Chương 115, tỷ đệ trùng phùng lục thiếu, uy ca, các ngươi nhanh canh cổng tiểu tử kia, vẫn đang ngó chừng chúng ta Tô đại giáo hoa xem, ngụm nước đều nhanh muốn chảy ra. Ha ha. Tô Mạn bên cạnh, còn có ba nam một nữ, một nhóm chung năm người, đều là ước chừng 20 tuổi thanh niên, mà nói chuyện thì là một tên dáng người cao gầy thanh niên nam tử, một thân hàng hiệu, hết sức hiển nhiên hẳn là một tên con em nhà giàu. Mấy người còn lại nghe nói như thế, cũng dồn dập hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Hoa, vẫn là cái tiểu xuất ca đâu. Một tên thanh niên khác nữ tử, nhịn không được cười điều khản một câu. Không ngờ, một tên khác dáng người khôi ngô thanh niên nam tử, lại hư lạnh một tiếng nói, lại xuất còn có thể đẹp trai qua lục ít sao? Ngươi cũng không nhìn hắn một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, lại dám đánh chúng ta Tô đại giáo hoa chủ ý, nhìn ta không cố gắng giáo huấn một chút hắn. Khôi ngô thanh niên nói xong, liền muốn tiến lên giáo huấn Diệp Trần, lúc này cuối cùng tên kia bộ dáng tuấn mỹ thanh niên mở miệng, "Chư uy, được rồi. Một cái thằng nhóc mà thôi, làm gì chấp nhặt với hắn?" Hết sức hiển nhiên, này thanh niên tuấn mỹ, hẳn là trong miệng hai người cái vị kia lục ít, vô luận là ăn mặc, vẫn là người khí chất, hoàn toàn chính xác cao hơn già hai người khác không ít. Đến mức Tô Mạn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không có đưa hắn nhận ra, dù sao này hơn một tháng, Diệp Trần khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, mọi người ở đây không định lý biết cái này đồ háo sắc thời điểm, lại không nghĩ tới đối phương thế mà hướng bọn họ đi tới. Hắc, tiểu tử này chẳng lẽ còn nghĩ bắt chuyện hay sao? Thật đúng là không biết sống chết nhà. Khôi ngô thanh niên Trương Uy thấy Diệp Trần hướng bọn họ đi tới, liền giận không chỗ phát tiết, lúc này tiến lên một bước, liền muốn đi ngăn cản. Liên liên vị kia lục thiếu, cũng không khỏi đến nhướng mày, lộ ra một vẻ vẻ không vui, không tiếp tục ngăn cản Trương Uy. Trương Uy gặp được lục ít ngầm đồng ý, liền tinh thần chấn động, hai, ba bước đi lên trước, nghĩ muốn ngăn cản Diệp Trần đường đi, tiểu tử, ngươi muốn làm. Trương Uy lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên thấy hoa mắt, phía trước tên thiếu niên kia đã biến mất không thấy gì nữa, mà lại không biết ra sao, vậy mà theo bên cạnh hắn lách đi qua. Mà lại càng quỷ dị hơn là, đối phương thủy chung bằng phẳng vô cùng đi lên phía trước lấy, liền như là giống như là theo trong thân thể của hắn xuyên qua đồng dạng. Chuyện này, tình huống như thế nào? Trương Uy hung hăng đuốt đuốt ánh mắt của mình, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Mà liền tại Trương Uy ngây người một lúc công phu, Diệp Trần đã chậm rãi đi đến Tô Mạn trước mặt, khẽ gọi một tiếng, "Tỷ." Tô Mạn đầu tiên là sửng sở, rất nhanh cũng rốt cục đem Diệp Trần nhận ra, "Ngươi là?" "Tiểu Trần." Diệp Trần hướng về phía Tô Mạn giang hai cánh tay, nhếch miệng cười một tiếng, "Làm sao? Liên đệ đệ ngươi đều không nhận ra được sao?" Tô Mạn xác nhận là Diệp Trần về sau, liền mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp phi thân nhào vào Diệp Trần trong ngực, cho hắn tới một cái to lớn ôm. Sau lưng tên kia lục thiếu, trên mặt liền lộ ra một vẻ nồng đậm vẻ ghen ghét, hắn truy cầu Tô Mạn đã có một đoạn thời gian, đến bây giờ thế nhưng là cả tay đều không có sợ qua đâu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái, dung mạo không kém hắn thiếu niên, thế mà vừa lên tới liền cùng mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài ấp ấp ôm một cái này khiến hắn dù sao cũng hơi nổi nóng. Mặc dù hai người dùng tỷ lệ tương xứng, thế nhưng là hai người dung mạo rõ ràng không giống, xem xét cũng không phải là chị em ruột. Hai người trọn vẹn ôm một hồi lâu, mới chậm rãi tách ra, Tô Mạn cũng lúc này mới ý thức được, bạn học của mình vẫn còn, liền khuôn mặt hơi đỏ lên, lúc này đem Diệp Trần kéo đến đám người trước mặt, nói, ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một chút, này là đệ đệ ta Tiểu Trần. Tiểu Trần, mấy người bọn hắn là bạn học chung thời đại học của ta. Đi qua Tô Mạn một phen giới thiệu, Diệp Trần đối trước mắt mấy người có một cái bước đầu hiểu rõ, bốn người này bên trong, duy nhất thanh niên nữ hải, gọi Triệu Khả Hân, là Tô Mạn bạn học cùng lớp kiêm bạn cùng phòng. Tên kia cao gầy thanh niên, là Triệu Khả Hân bạn trai, gọi Đồng Lực. Khôi ngô thanh niên gọi Trương Uy, giống như là trường học của bọn họ đại quyền đạo xã trưởng. Đến mức tên kia thanh niên tuấn mỹ, gọi Lục Tiểu Khanh, làm Diệp Trần nghe được cái tên này thời điểm, rõ ràng sửng sốt một hồi, chợt trong đôi mắt lóe lên một vẻ tăng cốc. Lục Tiểu Khanh, nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, như vậy người này đúng là kiếp trước đem Tô Mạn tàn nhẫn bức bỏ cái kia hoa hoa công tử ca. Nếu không phải giờ khắc này ở trên đường cái, mà lại Tô Mạn cũng ở một bên, Diệp Trần nói không chừng sớm liền không nhịn được một bàn tay đập đi lên, đem cái này đàn ông phụ lòng đánh thành cho cặn bã. Mà cái kia Lục Tiểu Khanh, ngay từ đầu còn đối trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên có chút ghen ghét, nhưng khi hắn tới đối mặt thời điểm, đột nhiên không hiểu cảm giác một trận sợ hãi, cảm giác này liền như con thỏ bị lao ưng để mắt tới, khiến cho hắn vô cùng lo sợ. Chỉ bất quá, này loại cảm giác quỷ dị lóe lên liền biến mất, rất nhanh lại biến mất không thấy. Ha ha, nguyên lai là Tô Mạn đồng học đệ đệ nha, không nghĩ tới có thể tại đây bên trong đụng phải, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lục Tiểu Khanh coi là mới vừa đây chẳng qua là ảo giác của mình, hơi hơi lấy lại bình tĩnh về sau, lúc này lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, vừa nói chuyện một bên hướng Diệp Trần rất lễ phép đưa bàn tay ra. Nhưng mà Diệp Trần lại hai tay cắm ở trong túi quần, căn bản không có muốn đưa tay ý tứ, mà lại đối Lục Tiểu Khanh lời nói còn như không nghe thấy, không thèm để ý, một mặt lãnh đạo. Lục Tiểu Khanh thấy Diệp Trần như thế không nể mặt hắn, liền vẻ mặt vô cùng khó coi. Mấy người còn lại cũng không khỏi đến dồn dập nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật của nha. Nếu như không phải xem ở Diệp Trần là Tô Mạn đệ đệ mức, chỉ sợ bọn họ sớm liền trở mặt. Đáng tiếc, Diệp Trần lãnh đạo cường ngạo hình ảnh cũng không có duy trì quá lâu, bởi vì một bên Tô Mạn cũng rốt cuộc mới phản ứng, đống nhiên một thanh nắm chặt Diệp Trần lỗ tai, bắt đầu cở trách đứng lên, ta kém chút đều quên, ngươi không ở trường học thật tốt đọc sách, chạy đến này Thái Bình Trấn tới làm cái gì? Ngươi có biết hay không nơi này nguy hiểm cỡ nào? Ta phát hiện ngươi bây giờ là gan, thật đúng là càng lúc càng lớn. Diệp Trần liền dở khóc dở cười, nghĩ hắn đường đường tu chân giới cùng đế, cho dù sau khi chủ sinh, bây giờ cũng là danh chấn một phương đại nhân vật, không nghĩ tới lại bị người trước mặt mọi người níu lấy lô thai của trách, mà lại hết lần này tới lần khác hắn còn không thể làm gì. Thì, ta sai rồi. Một câu sai liền xong rồi. Tô Mạn hiển nhiên giận đến không nhẹ, một tay chống lạnh, một tay tiếp tục níu lấy Diệp Trần lỗ thai, không buông tha. Mắt thấy rất nhiều người qua đường cũng dồn dập nhìn sang, Diệp Trần hai mắt nhất chuyển, vội vàng thấp giọng nói, hảo tỷ tỷ của ta, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi coi như không cho đệ đệ người ta lưu chút mặt mũi, ít nhất cũng phải bận tâm một thoáng, ngươi cái kia hiền lương thục đức ngọc nữ hình ảnh à. Diệp Trần thế nhưng là rõ ràng nhất chính mình bị tỷ tỷ này tính tình, chỉ có ở trước mặt mình thời điểm, mới sẽ lộ ra nữ lao hổ bản tính, ở trước mặt người ngoài, gọi là một cái thục nữ. Quả nhiên, nghe được Diệp Trần lời này, Tô Mạn liền cũng kịp phản ứng, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, lúc này bung ra Diệp Trần lốt hai. Canh thứ 3. Chương 116, khoa chân mùa tay, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Lục Tiểu Khanh đi tới, tựa hồ đã sớm quên đi không thích lúc trước, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, nói: "Tô Mạn, ta xem đệ đệ ngươi cũng là nhất thời ham chơi, ngươi cũng không cần trách cứ hắn, chỉ cần có ta ở đây, nhân thân của hắn an toàn, ngươi đại khái có thể yên tâm." Không thể không nói, vẻ mẹn liền này Lục Tiểu Khanh biểu hiện ra tố dưỡng và khí chất đến xem, đối với Tô Mạn này loại ra đời không sâu nữ hài tới nói, hoàn toàn chính xác có chí mạng dụ hoặc. Quả nhiên, Tô Mạn thấy Lục Tiểu Khanh chẳng những không có trách tội Diệp Trần trước đó vô lễ, thế mà còn như thế làm nhân thân của hắn an toàn nghĩ, trong đôi mắt đẹp liền lộ ra một vẻ vẻ cảm kích, vội vàng nói: "Cái kia liền đa tạ Lục học trưởng." Thấy cảnh này, Diệp Trần liền nhướng mày, hết sức hiển nhiên, Tô Mạn đối cái này Lục Tiểu Khanh đã sinh ra một chút hảo cảm. Lục Tiểu Khanh trong lòng vui vẻ, tiếp lấy lại nhìn một cái Diệp Trần, tiếp tục ôn hòa cười nói: "Ta xem tiểu Trần tựa hồ đối với này lôi đài thi đấu cảm thấy rất hứng thú, không bằng chúng ta đi vào chung xem thấy thế nào." Hết sức hiển nhiên, Lục Tiểu Khanh là đang tận lực định nọ Diệp Trần, dù sao Diệp Trần là Tô Mạn đệ đệ, nếu như quan hệ của hai người chỗ không tốt, hắn nghĩ muốn bắt lại Tô Mạn coi như khó khăn. Trong mấy người, rất rõ ràng dùng Lục Tiểu Khanh vi tôn, hắn một khi mở miệng, mấy người khác tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì, nhất là cái kia Trương Uy, mới vừa không hiểu thấu lỡ tay, trong lòng đã sớm nhẫn nhịn một cú khí, hết lần này tới lần khác Diệp Trần lại là Tô Mạn đệ đệ, tự nhiên không có cách nào lại tìm hắn gây phiền phức, lúc này nhịn không được sắn tay áo lên, nói: "Ta đang muốn thật tốt gặp một lần nơi này cao thủ, thuận tiện nói không chừng còn có thể thắng chút tiền. Thường, đến lúc đó mời các ngươi ăn tiệc." Đồng Lực cùng Triệu Khả Hân liền cũng vỗ tay bảo hay. Duy chỉ có Tô Mạn có chút lo lắng nói: "Ta nghe người ta nói, này loại dưới đất lôi đài thi đấu, động một tí liền sẽ chết người, tiểu Trần hắn còn đứa bé đâu. Như vậy không tốt đâu." Diệp Trần nghe nói như thế, liền tức sạm mặt lại: "Hải tử, này nếu để cho Vân Châu chúng đại lão nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào." Lục Tiểu Khanh cười giải thích nói: "Tô Mạn, ngươi suy nghĩ nhiều. Giống loại cấp bậc này lôi đài thi đấu, mục đích là vì kiếm tiền, người xem đều là người bình thường, trang diện không có khoa trương như vậy, cũng liền cùng trên TV những cái kia quyền anh tiết mục không sai biệt lắm." Nghe được Lục Tiểu Khanh lời này, Tô Mạn lúc này mới thở dài một hơi, nếu như vậy, cái kia vào xem cũng được. Nói xong lời này, Tô Mạn vẫn không quên quay đầu trừng mắt liếc Diệp Trần, đợi sẽ cùng theo ta, không cho phép chạy loạn. Diệp Trần triệt để im lặng. Rất nhanh, đoàn người tiến vào lôi tràng bên trong mặc dù náo nhiệt, nhưng người cũng không phải là rất nhiều, mấy người tìm tới một cái khá cao chỗ ngồi xuống, đến mức cái kia Trương Uy thì trực tiếp chạy đi chỗ ghi danh báo danh đi dự thi. Chỉ chốc lát, trên đài đã đánh 2-3 tràng, Diệp Trần tùy tiện nhìn một hồi, phát hiện liền nội kình võ giả đều không có, liền cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Lúc này cái kia Trương Uy cũng đăng tràng, đối thủ là một tên so với hắn còn muốn tráng hán khôi ngô. Tô Mạn cùng Triệu Khả Hân dù sao cũng là nữ hài tử, thấy cảnh này, liền lộ ra một vẻ vẻ khẩn trương, mặc dù các nàng không thích Trương Uy tính cách, nhưng nói cho cùng cũng dù sao cũng là đồng bạn của mình. Một bên Đồng Lực thấy thế, liền cười nói: "Đừng nhìn tên kia khổ người lớn, chưa hẳn chống đỡ được Trương ca một cước, dù sao Trương ca thế nhưng là 12 đường đám thối truyền nhân." Đồng Lực tiếng nói mới vừa vặn hạ xuống, trên đài tên kia chẳng hán đã bị Trương Uy một cước đá bay ra ngoài, trực tiếp ngã ngửa vào dưới lôi đài. Tô Mạn cùng Triệu Khả Hân liền nhịn không được vỗ tay bảo hay, Đồng Lực càng thêm đắc ý, không khỏi liếc qua Tô Mạn bên cạnh Diệp Trần, nhưng gặp hắn một mặt lạnh nhạt, còn tưởng rằng là bị Trương Uy biểu hiện chấn nhức rồi, thế là nhịn không được mở miệng nói: "Thế nào? Tiểu huynh đệ, ta người anh em này thối công lợi hại a." Không ngờ, Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp thẳng như nói: "Khoa chân mùa tay, không đáng giá nhắc tới." "Ngươi?" Đồng Lực nghe nói như thế, liền trừng hai mắt một cái, nếu như không phải cố kỵ Tô Mạn cùng Lục Tiểu Khanh mặt mũi, giờ phút này khẳng định đã sớm báo nổi. Liên liên một bên Lục Tiểu Khanh, cũng không khỏi đến nhướng mày, cảm thấy tiểu tử này thực sự thật ngông cuồng chút. Phải biết, này Trương Uy mặc dù vẫn còn không tính là cao thủ, thế nhưng cũng đã bước vào nội kình võ giả liệt kê, một người đối phó 7-8 người trưởng thành đều không nói chơi. "Tiểu Trần, hẳn là ngươi cũng là hiểu võ đạo." Lục Tiểu Khanh trên mặt mặc dù vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu đã bắt đầu nổi lên một hơi khí lạnh. Không đợi Diệp Trần mở miệng đâu, một bên Tô Mạn đã đưa tay tại Diệp Trần trên đầu tản nhẫn gõ một cái, không hiểu liền không nên nói bậy nói bạn. "Ngươi có bao nhiêu cân lượng, thì ngươi ta còn không rõ ràng làm sao?" Dạy dỗ Diệp Trần về sau, Tô Mạn vẫn không quên hướng về phía Lục Tiểu Khanh, lộ ra một vẻ tràn ngập áy náy nụ cười. Diệp Trần liền lần nữa im lặng. Mà Lục Tiểu Khanh cùng Đồng Lực thấy thế, cũng liền càng thêm vững tin, Tô Mạn cái này đệ đệ, liền là cuồng vọng vô tri, mà lại yêu thích trang bức bung đốc, đoán chừng là tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Lục Tiểu Khanh không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngược lại cảm thấy tiểu tử này không khó đối phó, thế là lần nữa cười nhạt một cái nói: "Kỳ thật Tiểu Trần nói cũng không sai, Trương Uy thối công nhìn như hoa lệ, thế nhưng tại chính thức võ đạo cao thủ trước mặt, hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là khoa chân múa tay. Một bên Triệu Khả Hân nghe được Lục Thiểu Khanh lời này, không khỏi đôi mắt đẹp hơi hơi chừng một cái, Trương ca lợi hại như vậy, đều chỉ có thể coi là khoa chân múa tay, cái kia cao thủ chân chính đến mạnh bao nhiêu. Lục Thiểu Khanh tựa hồ đã sớm dự liệu được, có người sẽ như vậy hỏi, mỉm cười, nói, các ngươi có thể nghe nói đại hội võ lâm. Một bên Đồng Lực liền nói ngay, cái này ta biết. Nghe nói này Thái Bình Trấn, sở dĩ lại đột nhiên náo nhiệt như vậy, cũng là bởi vì chúng ta tỉnh Thiên Nam Mười Châu Đại Lao, muốn ở chỗ này cử hành một lần đại hội võ lâm, thương nghị giải quyết địa bàn phân chia vấn đề. Lục Thiểu Khanh nhẹ gật đầu, không sai. Mười Châu Đại Lao, từng cái đều là hùng cứ một phương nhân vật tiêu hùng, một khi xuất hiện hóa giải không được mâu thuẫn, chỉ có thể thông qua vũ lực giải quyết. Chỉ bất quá chém chém giết giết tại xã hội bây giờ khẳng định không thể thực hiện được, cho nên mới sẽ có đại hội võ lâm xuất hiện tại Thiên Hải Vũ gia chủ chỉ dưới, thông qua luận võ tới giải quyết vấn đề. Đến lúc đó toàn bộ tỉnh Thiên Nam võ đạo cao thủ đều sẽ hội tụ một đường, đây mới thực sự là cao thủ tụ tập đâu. Nói đến đây, Lục Thiểu Khanh trên mặt lộ ra một vẻ hướng về chi sắc. Đúng lúc này, Trương Uy thắng sau cuộc tranh tài cũng đi trở về, vừa vặn nghe được Lục Thiểu Khanh lời này, lúc này tiếp lời nói, Lục Thiểu nói không sai. Đáng tiếc này đại hội võ lâm vẫn luôn tại Vũ gia cái kia chiếc vạn tấn du thuyền trên cử hành, bình thường người thế nhưng là vô duyên quan sát đâu. Lục Thiểu Khanh cười nhạt một tiếng, việc này đơn giản. Vũ gia gia chủ đương thời Võ Thế Mậu là ta cứu cứu, đến lúc đó ta có khả năng mang các ngươi lên thuyền quan sát. Đồng Lực cùng Trương Uy chờ liền là Lục Thiểu Khanh câu nói này, lúc này dồn dập cười định nói, đa tạ Lục thiếu. Vẫn là Lục thiếu thần thông quảng đại. Lục Thiểu Khanh liền mặt lộ vẻ tự mãn. 2018/3/10/12/56/22/1877/111. Chương 117, ngươi nghe nói Diệp tiên sinh sao? Diệp Trần nghe nói như thế, cũng không khỏi đến lông mày nhíu lại, không nghĩ tới này Lục Thiểu Khanh, thế mà còn có bực này bối cảnh. Vũ gia gia chủ Võ Thế Mậu cháu trai, hoàn toàn chính xác có khả năng tại Thiên Hải thành phố, thậm chí toàn bộ tỉnh Thiên Nam sông pha. Bất quá, đối với bây giờ Diệp Trần mà nói, tự nhiên không có quá để ở trong lòng. Trương Uy nghỉ ngơi một lúc sau, lại lần nữa trở về lôi đài, lần nữa nhẹ nhõm chiến thắng. Dựa theo cái này xuống lôi đài quy tắc, mỗi chiến thắng một trận, liền có 2000 khối tiền thưởng. Mà nó, còn tưởng rằng có cao thủ, kết quả không có một cái có thể đánh. Liên tiếp thắng 5 chàng về sau, Trương Uy thậm chí đắc ý, trực tiếp nhận 1 vạn khối tiền thưởng, liền không còn lên đài. Trương Uy mặc dù ra thế không bằng Lục Tiểu Khanh, nhưng cũng là con em nhà giàu, võ đài không phải là vì kiếm tiền, thuần túy chỉ là chơi vui. Mắt thấy mọi người cũng đều có chút hào hứng ấm ức, Lục Tiểu Khanh đề nghị, không bằng chúng ta đi địa phương khác dạo chơi đi. Đám người tự nhiên không có ý kiến. Ra lôi đài chàng về sau, lúc này đã là lúc chạm vào tối, đám người lại tại trên thị trấn tùy tiện đi dạo một hồi, sắc trời liền hoàn toàn mở đi xuống tới, cũng đến thời gian ăn cơm. Lúc này, Trương Uy mở miệng nói, sắc trời cũng không sớm, ta biết bờ sông có một quán cơm tay nghề không tệ, hôm nay ta làm chủ. Trương Uy này người mặc dù tính cách không thế nào lấy vui, nhưng làm người lại cũng hào phóng, đương nhiên, cũng có thể là tại Lục Tiểu Khanh trước mặt, tận lực biểu hiện như thế. Rất nhanh, một nhóm người đi tới Trương Uy theo như lời cái kia quán cơm, tiệm cơm nhìn qua cũng không thế nào cấp cao, bàn ăn cũng đều là hết sức tùy ý bày ở bờ sông, có điểm giống là đại bài đường, bất quá tại đây cái vắng vẻ tiểu trấn đã tính được là cứ tốt, mà lại chính như Trương Uy nói như vậy, tiệm cơm đầu bếp tay nghề coi như không tệ, thậm chí giống tôm hùm, bào ngư dạng này tiệc, thế mà cũng cái gì cần có đều có. Mấy người vừa ăn cơm, vừa bắt đầu nhàn trò chuyện, đầu tiên là trò chuyện một chút sân trường đại học bên trong bắt quái việc ít người biết đến, dắt dắt liền lại cho tới đại hội võ lâm đi lên. Đương nhiên, Lục Tiểu Khanh nói, các ngươi như biết, gần nhất chúng ta tỉnh Thiên Nam, đầu ngọn gió thịnh nhất nhân vật là ai chăng? Trương Uy đám người lắc đầu, biểu thị không biết. Lục Tiểu Khanh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía một bên Tô Mạn cùng Diệp Trần, nói, Mạn Mạn, nói đến, này người còn là của các ngươi đồng hương đâu, hắn liền là Vân Châu Diệp tiên sinh. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Tiểu Khanh đã sửa lại đối Tô Mạn xưng hô, Tô Mạn cũng không có ý thức được chi tiết này, trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, nói, Diệp tiên sinh, ta tại Vân Châu thời điểm, chỉ nghe nói qua Táo Tứ gia, là chúng ta Vân Châu thế giới dưới đất đại lao, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Diệp tiên sinh nha. Tô Mạn nói xong, vẫn không quên hướng Diệp Trần lộ ra một vệt vẻ hỏi thăm, ngươi nghe nói qua người này sao? Diệp Trần không khỏi sờ lên mũi, nghĩ thầm nói, Diệp tiên sinh chẳng phải đang trước mắt ngươi ngồi sao? Thế nhưng hắn biết, coi như hắn lúc này nắm lời nói thật nói ra, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng, mà lại hắn tạm thời cũng không muốn nhường Tô Mạn biết mình thân phận, thế là quả quyết lắc đầu, chưa nghe nói qua. Lục Tiểu Khanh cười nói, các ngươi đối trong trốn võ lâm tình huống không hiểu rõ, không biết cũng rất bình thường, huống chi vị kia Diệp tiên sinh là gần nhất 1-2 tháng mới hưng khởi nhân vật, ta cũng là cùng biểu ca ta bọn hắn tại ăn cơm chung thời điểm, nghe bọn hắn nói đến. Một bên Triệu Khả Hân thích nhất nghe bắt quái tin tức, vội vàng thúc giục nói, Lục học trưởng, vậy ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút thôi, vị này Diệp tiên sinh đến cùng là lai lịch gì? Lục Tiểu Khanh cười nhạt một tiếng, đầu tiên là bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, mới chậm rãi nói, nói lên vị này Diệp tiên sinh, hoàn toàn chính xác tính được là một vị nhân vật truyền kỳ, cơ hồ không có ai biết lai lịch của hắn, thậm chí ngay cả từng gặp mặt hắn người cũng không nhiều, bất quá có một chút có khả năng xác nhận, người này là một tên tuyệt đỉnh võ đạo cao thủ. Một bên Trương Uy nghe đến đó, không khỏi bật thốt lên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa kính tông sư? Đồng Lực cũng đi theo mở miệng nói, ta biết, ta biết. Nghe nói võ công tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể ngưng tụ ra nội kình, mà nội kình tu luyện tới trình độ nhất định, là có thể ngoại phóng. Truyền thuyết hóa kính tông sư có khả năng nội kình ngoại phóng, cách không đả thương người, giết người ở vô hình, đã gần như nhân tiên. Tô Mạn cùng Triệu Khả Hân, hết sức hiển nhiên là thứ vừa nghe nói Hóa Kính tông sư cái từ này, liền một mặt vẻ khiếp sợ, Triệu Khả Hân nhịn không được nói, cách không đả thương người. Đây không phải là trong tiểu thuyết võ hiệp tình cảnh, trong hiện thực làm sao lại có dạng này người? Đồng Lực lúc này ôm Triệu Khả Hân, cười ha ha nói, thân ái, ngươi đây liền không hiểu được đi. Cái thế giới này xa còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cho rằng những cái kia tiểu thuyết võ hiệp đều là lăng không tưởng tượng ra tới sao? Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, có nhiều thứ liền xem như quốc gia cũng không dám bày ở ngoài sáng, nếu không liền sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng. Đồng Lực nói xong, Trương Vi lại nói tiếp, không sai, giống sư phụ ta liền là một tên ám kình đại thành võ đạo cao thủ, ta đã từng thấy tận mắt hắn một cước có thể đem một khối 10 cm dày thép tấm đá gãy. Đến mức truyền thuyết kia bên trong Hóa Kính tông sư, so sư phụ ta còn cường đại hơn không chỉ 10 lần. Một khi đi đến loại cảnh giới đó, tại trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, có thể nói đều là lấy đồ trong túi. Nói đến đây, Trương Vi gương mặt ngẩn người mê mẩn chi sắc. Tô Mạn cùng Triệu Khả Hân nghe nói như thế, thì liền lần nữa ngạc nhiên. Hết sức hiển nhiên, Trương Vi đối với các nàng lực trùng kích quá mạnh, trong thời gian ngắn làm cho các nàng có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, Lục Tiểu Khanh tiếp xuống mới mở miệng, lại ngay cả Trương Vi cùng Đồng Lực cũng tất cả đều sợ ngây người. Hóa Kính tông sư mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải võ đạo phần cuối, vị kia Vân Châu Diệp tiên sinh, rất có thể hẳn là siêu việt Hóa Kính tông sư phía trên tồn tại. Cái gì? Trương Uy cùng Đồng Lực cũng triệt để bối rối, nhất là Trương Uy, hắn bản thân mình liền là võ đạo bên trong người, vẫn luôn coi là Hóa Kính tông sư liền đã mong muốn mà không thể tồn tại, không nghĩ tới tại Hóa Kính tông sư phía trên, thế mà còn có cảnh giới càng cao hơn. Siêu việt Hóa Kính tông sư phía trên cảnh giới, đây chẳng phải là so Vũ gia vị lão tổ tông kia còn cường đại hơn. Lục Tiểu Khanh liền cười ha ha, thế thì cũng chưa chắc. Ta quá ông ngoại, kỳ thật cũng là siêu việt Hóa Kính tông sư phía trên tồn tại, đơn giản là đối với bình thường võ đạo bên trong người mà nói, Hóa Kính tông sư liền đã giống như thần tiên tồn tại, cho nên rất nhiều người cũng không biết, tại Hóa Kính tông sư phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn, bọn hắn xưng là thánh cảnh. Ông tổ nhà họ Vũ võ trời cao, chính là Vũ gia gia chủ đương thời võ thế mậu gia gia, tự nhiên cũng chính là Lục Tiểu Khanh quá ông ngoại. Lục Tiểu Khanh nói đến đây, có chút dừng lại, tiếp lấy lại hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhưng này còn không phải vị kia Diệp tiên sinh chân chính chỗ lợi hại, hắn chỗ lợi hại nhất là thiên phú của hắn, các ngươi chỉ sợ đều khó có thể tưởng tượng, nghe nói vị kia Diệp tiên sinh tuổi tác so với chúng ta còn muốn nhỏ đâu. Cái gì? Đồng Lực cùng Trương Uy liền triệt để chấn sợ nói không ra lời. 2018/3/12/02/52/1884/765. Chương 118, quần quần sóng ngầm. Qua một hồi lâu, Trương Uy vẫn một mặt khó có thể tin, nhịn không được nghi ngờ nói, siêu việt Hóa Kính tông sư phía trên cảnh giới, mà lại tuổi tác so với chúng ta còn nhỏ. Trên đời này tại sao có thể có như thế biến thái nhân vật? Sẽ không phải là nghe nhầm đồn bậy a? Lục Tiểu Khanh lần nữa nhẹ khẽ nhấm một hớp rượu đỏ, buồn bã nói, mới đầu ta cũng là không tin, thế nhưng là nghe biểu ca ta giảng, người này đã từng một tháng trước, một quyền oanh sát một vị Hóa Kính đại thành cường giả, mà lại việc này đã được đến chứng thực, cho nên có khả năng cơ bản kết luận, người này ít nhất cũng là nửa bước thánh cảnh. Coi như thực lực so ra kém ta quá ông ngoại võ trời cao, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm rồi. Nói đến đây, Lục Tiểu Khanh có chút dừng lại, lại nói, căn cứ ta cứu cứu suy đoán của bọn họ, người này có thể là cùng loại với cổ đại Lý Nguyên Bá nhân vật như vậy, chẳng những thiên sinh thần lực, mà lại là tuyệt đỉnh võ đạo thiên tài, mới có thể tại bằng trường ấy tuổi, có thực lực như thế. Nghe xong Lục Tiểu Khanh một phen nói rõ lý do, Trương Uy cùng Đồng Lực hai người nhất thời thốn thức không thôi, Trương Uy nhịn không được thốt ra, nói, như thế tuổi trẻ, liền có thực lực như thế, tương lai chẳng phải là muốn nắm Vũ gia đều cho lớn át. Trương Uy nói xong lời này về sau, liền liền ý thức được chính mình lỡ lời, thế nhưng lúc này thu hồi lại đã tới không kịp, không khỏi len lén liếc liếc mắt Lục Tiểu Khanh. Quả nhiên, Lục Tiểu Khanh nghe nói như thế, vẻ mặt liền biến đổi, bất quá chợt lại cười lạnh nói, bằng hắn một người mạnh hơn, mong muốn che lại Vũ gia. Nào có dễ dàng như vậy? Trước không nói Vũ gia tại tỉnh Thiên Nam kinh doanh mấy chục năm, đã sớm thâm căn cố đế, cho dù là vẹn vẹn so đấu vũ lực, vị kia Diệp tiên sinh cũng khẳng định không phải ta quá ông ngoại đối thủ. Trương Uy cùng Đồng Lực liền vội vàng gật đầu, đúng thế, đúng thế. Tại Hoa Hạ võ đạo giới, người nào không biết năm đó võ lao gia tử, một người độc chiến đảo quốc tứ đại chiến thần hành động vĩ đại. Vũ gia chính là ta tỉnh Thiên Nam đệ nhất đại gia tộc, thế lực trải rộng các ngóc ngách, như thế nào lực lượng một người có khả năng khiêu chiến? Lục Tiểu Khanh khoát tay áo, lại nói, cũng không thể nói như vậy. Dùng thiên phú của người nọ, nếu như ẩn giấu phong mang, kinh doanh cái mấy chục năm, nói không chừng thật là có cơ hội cùng Vũ gia tách ra bờ tay, đáng tiếc nha. Người này quá cuồng ngạo. Hừ hừ. Lục Tiểu Khanh lại nói một nửa, đột nhiên cười lạnh, tựa hồ có ý riêng. Trương Uy cùng Đồng Lực liền hai mắt sáng lên, cuống quýt lấy rượu làm Lục Tiểu Khanh châm bên trên, cười làm lành nói, hẳn là Lục thiếu biết một ít gì tân bí sự tình. Nói cho các minh đệ nghe một chút thôi. Lục Tiểu Khanh uống không ít rượu đỏ, giờ phút này đã có 3 phần say, khóe miệng hơi hơi dương lên, kỳ thật cũng không phải bí mật gì, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Trước một trận, Mạc gia nhị công tử Mạc Trường Vân ly kỳ mất tích, việc này các ngươi hẳn là đều nghe nói qua chứ? Nghe nói liền là người này giết chết. Còn có tại Vọng Giang lâu, hắn một quyền oanh sát hải ngoại Hóa Kính cao thủ Vu Thành Hùng, mà cái kia Vu Thành Hùng sư minh, nhưng mà năm đó cơ hồ quét ngang toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới kiếm ma Bạch Thiên Hành. Tên kia mặc dù kỳ tài ngút trời, thế nhưng là làm người thực sự quá cuồng ngạo bá đạo, có thể hay không độ qua cửa ải này, chỉ sợ cũng chưa biết chừng. Trương Uy cùng Đồng Lực còn nghĩ tiếp tục truy vấn, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài nơi xa trên sông, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang rền, ngay sau đó, liền thấy một chiếc to lớn du thuyền theo phía tây chạy chậm rãi mà đến. Thấy cái kia du thuyền xuất hiện, Lục Tiểu Khanh đông nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, đến rồi. Xem ra 5 năm một lần đại hội võ lâm, lập tức liền muốn bắt đầu. Chư vị đám người cũng dồn dập mừng rỡ, đây chính là ngàn năm một thở việc trọng đại, bọn hắn nếu có thể tận mắt thấy, khẳng định cũng chuyến đi này không tệ. Chỉ chốc lát, vạn tấn du thuyền đã tại bến cảng chỗ ngừng lại, Lục Tiểu Khanh hướng mọi người nói, ta đi trước đi qua nhìn một chút tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cứu cứu khẳng định trên thuyền, các ngươi trước ở chỗ này chờ, chờ ta an bài tốt hết thảy về sau, lại tới tiếp các ngươi lên thuyền. Nói xong lời này, Lục Tiểu Khanh liền trực tiếp hướng cái kia du thuyền mà đi. Diệp Trần thừa dịp lực chú ý của chúng nhân bị đột nhiên xuất hiện du thuyền hấp dẫn, đem Tô Mạn kéo đến một bên, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Tỷ, trước đó ta một mực không có cơ hội hỏi, ngươi tại sao cùng cái này Lục Tiểu Khanh làm ở cùng một chỗ? Ta cảm thấy hắn này người không được, ngươi tốt nhất vẫn là cách xa hắn một chút." Không ngờ, Tô Mạn trực tiếp hai mắt lật một cái, dậm chân, nói, "Ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là ta cùng hắn làm đến cùng một chỗ a? Ta là bị Khả Hân kéo tới chơi, trùng hợp gặp Lục học trưởng, mà lại ta cảm thấy Lục học trưởng người rất tốt nha." Diệp Trần không còn gì để nói, "Ta nói lao tỷ, ngươi có phải hay không đốc? Cái kia Lục Tiểu Khanh hết sức hiển nhiên là lợi dụng Triệu Khả Hân quan hệ, đang tận lực tiếp cận ngươi, ngươi sẽ không liền điểm ấy cũng nhìn không ra à?" Tô Mạn nghe nói như thế, ngược lại khuôn mặt hơi đỏ lên, trong đôi mắt lộ ra một vẻ vui mừng, nói, coi như thật là như thế, cái kia cũng không có cái gì à? Huống hồ hắn lại không có đối ta làm chuyện gì xấu. Diệp Trần thấy thế, liền âm thầm cảm thán, không thể không nói, vận mệnh này lực lượng hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, hắn tin tưởng, chiếu trước mắt tình huống này phát triển tiếp, nếu như hắn không nhúng tay, hai người nhất định vẫn là hội đi cùng một chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đã ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải đem hai người mở ra, thậm chí nếu như thực sự không được, trực tiếp đem Lục Tiểu Khanh giết là được. Hắn hiện tại không có đối ngươi làm cái gì, cũng không đại biểu đợi có thể hay không làm. Ngươi nếu là cùng hắn lên thuyền, đến lúc đó coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lại nói nơi này vốn cũng không phải là ngươi nên tới địa phương, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hồi trở lại trường học đi thôi. Kỳ thật dùng Lục Tiểu Khanh lòng dạ đến xem, hẳn là còn không đến mức dùng loại kia thấp hèn thủ đoạn, thế nhưng Diệp Trần cố ý nói chuyện giật gân, hiển nhiên muốn cho Tô Mạn biết khó mà lui. Nghe nói như thế, Tô Mạn quả nhiên lộ ra một vẻ do dự chi sắc, bất quá rất nhanh, vẻ mặt lại bỗng nhiên nghiêm, "Tốt lắm, ta đều còn không có quản ngươi, ngươi cũng là đầu tiên là quản lên tỷ ngươi ta đến rồi. Ngươi cũng là nói một chút, ngươi tại sao tới nơi này nha?" Diệp Trần liền một trận nghẹn lời, đang muốn thuận miệng biên cái lý do, đúng lúc này, trong túi quần điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Tào Khôn đánh tới. Diệp Trần liền nhướng mày, nói như vậy, nếu không phải có cái gì chuyện khẩn cấp, Tào Khôn không dám tùy tiện quấy rầy hắn, đành phải cầm điện thoại di động lên kết nối. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Tào Khôn cái kia thanh âm lo lắng, "Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn." Diệp Trần một mặt bình tĩnh, "Thế nào?" "Tao không nói, ta vừa mới nhận được tin tức, đoạn thời gian trước biến mất không thấy gì nữa Hà Tiến, cũng xuất hiện ở Thái Bình Trấn, mà lại bên người tựa hồ còn có một vị hóa kính tông sư. Vừa mới Hà Tiến để cho người ta truyền lời tới, nói muốn cùng ta giải quyết địa bàn một chuyện, để cho ta chuẩn bị sẵn sàng." Nghe xong Tào Khôn hồi báo, Diệp Trần cũng không khỏi đến nhướng mày, đối phương nếu biết thực lực của hắn, còn dám như thế chính diện kêu gạo, hết sức hiển nhiên lòng tin mười phần, chẳng lẽ là cái kia Bạch Thiên Hành, vì cho sư đệ của mình báo thù, thậm chí không tiếc vi phạm thiện ngôn, đặt chân hoa hạ cảnh nội. Canh thứ 3 2018. 3/12/13/02/02/1894/40/87. Chương 119, lên thuyền mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng Diệp Trần cũng không có quá để ở trong lòng, quản hắn có phải hay không Bạch Thiên Hành, nếu là dám đưa tới cửa, giết là được. Nghĩ tới đây, Diệp Trần thản nhiên nói, "Tốt, ta biết rồi." Tào Khôn vội vàng lại nói, "Diệp tiên sinh, Vũ gia du thuyền đã đi tới bến cảng, đoán chừng tối nay liền sẽ thông báo cho đoàn người lên thuyền, không biết ngài hiện tại ở đâu?" Nguyên bản Tào Khôn coi là không cần Diệp Trần ra tay, nhưng là bây giờ xem ra, nếu như Diệp Trần không giúp hắn, hắn lần này khẳng định phải thất bại thảm hại. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, cũng không có nói cho Tào Khôn vị trí của mình, chỉ là nói, "Các ngươi không cần quản ta, nên xuất hiện thời điểm, ta tự sẽ xuất hiện." Quẳng xuống một câu nói như vậy, Diệp Trần liền trực tiếp cúp điện thoại. Một bên Tô Mạn nghe được Diệp Trần, hiếu kỳ nói, "Điện thoại của ai?" Diệp Trần cười nói, "Cùng ta cùng đi bằng hữu." Tô Mạn nhếch miệng, nói, "Nắm một mình ngươi vứt xuống, đối ngươi không quan tâm, đoán chừng cũng không phải cái gì đáng tin cậy bằng hữu." Diệp Trần nguyên bản định trực tiếp mang theo Tô Mạn rời đi, bây giờ nghe Tào Khôn tin tức này, tự nhiên không thể không quan tâm, vì vậy nói, "Tỷ, ngươi nếu là thật muốn đi lên chơi cũng được, ta phải bồi tiếp ngươi, miễn cho để cho người khác chiếm tiện nghi của ngươi." Tô Mạn nghe vậy, liền che miệng cười nói, "Nói tới nói lui, ta xem là chính ngươi muốn đi lên chơi à? Ngươi yên tâm, Lục học trưởng lại không nói không dẫn ngươi đi." Diệp Trần liền hai mắt lật một cái, "Ta nếu là thật sự muốn đi lên, chỗ nào còn cần hắn mang?" Tô Mạn tự nhiên không tin. Ngay tại hai tỷ đệ lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm, Lục Tiểu Khanh đã đi mà về, một mặt xuân phong đắc ý nói, "Ta đã cùng biểu ca ta bắt chuyện qua, này là có thể mang ngươi lên thuyền, các ngươi đã kiếm được, lần này du thuyền hẳn là muốn ra biển." Nghe nói như thế, Diệp Trần không khỏi tâm niệm vừa động, ra biển cũng liền mang ý nghĩa lần này đại hội võ lâm muốn tại vùng biển quốc tế trên cử hành, chẳng khác gì là tại châu Á ở ngoài. Lại liên tưởng lên Tào Khôn trước đó hồi báo, Diệp Trần đỗng nhiên mơ hồ cảm thấy, này tựa hồ là một trận âm mưu. Bất quá Diệp Trần chẳng những không có e ngại, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Mấy người kết hết nợ, liền tại Lục Tiểu Khanh dẫn đầu dưới, hướng bến cảng chô du thuyền đi đến. Vũ gia bản thân liền kinh doanh trên biển sinh ý, có thuyền của mình đội, chiếc này vạn tấn du thuyền, mặc dù xa xa không tính là thế giới đỉnh cấp, nhưng cũng tương đương hùng vĩ, trên dưới hết thảy 7 tầng, dài đến mấy chục mét, trọn vẹn gần cao 20 mét. Căn cứ Lục Tiểu Khanh nói, này du thuyền phía trên, ngoại trừ 3 tầng cung cấp du khách nghỉ ngơi phòng bên ngoài, mặt trên còn có cửa hàng, quán bar, thậm chí là sòng bạc ngầm, có thể không chút nào khoa trương, chỉnh chiếc du thuyền liền là một cái di động đô thị giải trí. Đoàn người vừa mới leo lên thuyền, một tên dáng người cường tráng, khí chất lạnh lùng thanh niên nam tử, hướng bọn họ đi tới. Lục Tiểu Khanh vội vàng đi lên trước, cung cung kính kính hô một tiếng, "Biểu ca." Nguyên lai thanh niên nam tử này, đúng là Vũ gia thiếu chủ, Lục Tiểu Khanh biểu ca Vũ Liên Hành. "Biểu đệ, ngươi không ở trường học thật tốt đọc sách, vậy mà chạy đến nơi đây tới làm loạn, quay đầu nhìn ta không nói cho cô." Lục Tiểu Khanh tựa hồ đối với hắn vị này biểu ca rất là kính sợ, vội vàng cười theo nói, "Đường nha. Biểu ca, này đại hội võ lâm, mỗi 5 năm cử hành một lần, thật vất vả để cho ta đuổi kịp, nếu là không gặp một lần, chẳng phải là thật là đáng tiếc." Vũ Liên Thành lắc đầu, "Ngươi nha, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nếu là ngày trước tự nhiên không có gì, thế nhưng lần này cũng không đồng dạng, rất có thể sẽ phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian. Kinh thế đại chiến." Lục Tiểu Khanh cùng Trương Uy đám người, liền hai mắt phát sáng. "Biểu ca, chẳng lẽ là cùng vị kia Vân Châu Diệp tiên sinh có quan hệ sao?" Vũ Liên Thành nghe nói như thế, vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, lúc này nghiêm mặt nói, "Không thể nói vậy." Lục Tiểu Khanh không nghĩ tới biểu ca hội bỗng nhiên nổi giận, không khỏi rụt cổ một cái, không dám nói thêm gì nữa. Vũ Liên Thành hướng về phía sau lưng vẫy tay một cái, một tên dáng người gầy gò thanh niên nam tử đi tới. "Đi theo." Vũ Liên Thành lần nữa mở miệng nói, "Thiếu Khanh, biểu ca còn có việc phải bận rộn, nhường Tiểu Lục mang theo các ngươi bốn phía dạo chơi, không nên để cho bằng hữu của ngươi chạy tán loạn khắp nơi." "Vâng, biểu ca." Lục Tiểu Khanh vội vàng lên tiếng. Thoáng chớp mắt, mọi người đã tại du thuyền lên đi dạo 2-3 giờ, du thuyền lên đủ loại giải trí công trình, quả nhiên là tương đương đầy đủ, rạp chiếu phim, cờ tờ, phòng chơi, nhà tắm hơi thất, bể bơi, bộ linh chẳng. Cơ hồ có thể nói là cái gì cần có đều có, chỉ bất quá thuyền không có người nào, cho nên có vẻ hơi quẩn cung ế. Đồng nhiên, bang. Một đạo như là chùa cổ trung bang thanh âm vang lên, Lục Tiểu Khanh một mặt sắc mặt vui mừng nói, hẳn là mười châu đại lao muốn lên thuyền. "Chúng ta nhanh đến bong thuyền đi lên xem một chút." Mọi người đi tới bong thuyền, quả nhiên thấy phía dưới, một đám người đang nối đuôi nhau leo lên du thuyền. "Mau nhìn. Cái kia là Bình Châu đại lao Ngụy Tử Thông, còn có cái kia lầu trọng, là Hải Châu đại lao Từ Báo." Lục Tiểu Khanh tựa hồ đối với các phương đại lao cũng hết sức quen thuộc, bắt đầu đối một bên người phụ cập đứng lên. "Còn có cái kia." Lục Tiểu Khanh lại chỉ đi tại đám người cuối cùng phương cái kia một đám người, đối một bên Tô Mạn nói, "Mạn Mạn, cái kia liền là các ngươi Vân Châu đại lao Tào Khôn." Đám người nghe nói như thế, tất cả đều dồn dập hướng Lục Tiểu Khanh chỉ phương hướng nhìn lại, đồng lực vuốt cằm nói, "Chẳng lẽ Tào Khôn bên cạnh cái kia đeo kính người trẻ tuổi, liền là vị kia tên tuổi rất lớn Diệp tiên sinh sao?" Trương Uy lắc đầu, nói, "Ta xem không giống, này người mặc dù cũng biết võ công, thế nhưng cảm giác nhiều nhất cùng ta không sai biệt lắm, mà lại tuổi tác giống như cũng không phù hợp." Trương Uy lời kia vừa thốt ra, đám người dồn dập cảm thấy có lý, thế nhưng là mấy người khác thì càng không giống, hẳn là vị kia Diệp tiên sinh không có tới. Đám người một trận thất vọng. Cùng lúc đó, Tào Khôn đám người, bởi vì chậm chạp không có nhìn thấy Diệp Trần thân ảnh, đều nhanh muốn lo lắng. Đúng lúc này, đông nhiên một đạo quỷ dị thanh âm tại Tào Khôn trong đầu vang lên, "Ta đã trên thuyền, các ngươi lên đây đi." Tào Khôn đầu tiên là giật mình, tiếp theo mừng rỡ, hoảng vội ngẩng đầu hướng trên thuyền một trận nhìn quanh, sau cùng cũng tìm kiếm đến Diệp Trần thân ảnh, trong lòng âm thầm cảm thán Diệp Trần thần thông quảng đại. Diệp Trần hướng hắn nhẹ gật đầu, lần nữa thông qua thần niệm truyền âm tới, "Ngươi trước không cần cùng ta nhận nhau, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, lúc nên xuất thủ, ta tự sẽ ra tay." Tào Khôn nghe nói như thế, liền triệt để thả lỏng trong lòng bên trong, lúc này mới mang theo thủ hạ đám người, dọc theo thang trên tàu, đi tới. Mười châu đại lão lên thuyền về sau, theo sát lấy, lại có một ít giống Lục Tiểu Khanh như thế, đối đại hội võ lâm so sánh dám hứng thú quan lại quyền quý, cũng dồn dập leo lên du thuyền. Đương nhiên, theo Lục Tiểu Khanh nói, những người này là nhất định phải mua sắm vé tàu, mà lại một tấm vé tàu liền muốn mười mấy vạn, bình thường người căn bản không chơi nổi. Chờ đến tất cả mọi người leo lên du thuyền, nguyên bản còn hết sức quặn quẽ không khí, cũng lập tức liền trở nên náo nhiệt. 18 tháng 5 năm 1929032. Chương 120, tức đến nổ phổi Lục Tiểu Khanh đêm khuya, to lớn du thuyền chậm rãi hướng đông chạy, mà lúc này tại cái kia du thuyền đỉnh, có thể so với sân bóng trên bình đài, say múa của ca, phi thường náo nhiệt, nghiêm nhiên như cùng một cái cỡ lớn tiệc rượu. Mặc dù mười châu đại lao đã tề tiểu, thế nhưng đại hội võ lâm dù sao cũng là toàn bộ tỉnh Thiên Nam ít có việc trọng đại, tự nhiên không có khả năng như thế hoảng hốt bắt đầu. "Tô Mạn tiểu thư, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, mời ngươi tới nhảy điệu nhảy đâu." Đổi lại một thân lễ phục dạ hội Lục Tiểu Khanh, như chuyện cổ tích bên trong tương tự, chậm rãi đi vào Tô Mạn trước mặt, hướng nàng xuề bàn tay ra, tuấn khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra một vẻ nụ cười mê người. Trung quanh không thiếu nữ tử thấy cảnh này, liền dồn dập quăng tới ước ao ghen tị tầm mắt. Tô Mạn cũng không khỏi đến một trận phương tâm mừng thầm, một mặt thẹn thùng nhẹ gật đầu, liền muốn đứng dậy tiếp nhận Lục Tiểu Khanh mời múa. Diệp Trần thấy thế, không khỏi khẽ cho mày, trực tiếp đưa tay quăng ngón đúng ra. Lục Tiểu Khanh liền cảm thấy bụng dưới đột nhiên đau đớn một hồi, cũng không biết vì sao, suýt nữa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. "Cái kia, Mạn Mạn, ngượng ngùng, ta bụng có chút." Đã có chút cầm giữ không được Lục Tiểu Khanh, cũng không lo được lại mời Tô Mạn khiêu vũ, lúc này ôm bụng, thật nhanh hướng nhà vệ sinh chạy đi. Nội dung cốt truyện đảo ngược thực sự có chút nhanh, đám người kịp phản ứng về sau, dồn dập suy cười rộ lên, mà Tô Mạn đứng ở nơi đó, liền rất đỗi xấu hổ, trong lòng đối Lục Tiểu Khanh hành vi, dù sao cũng hơi bực mình. Ngay tại Tô Mạn vô cùng phiền muộn, chuẩn bị lần nữa ngồi xuống thời điểm, một bên Diệp Trần chợt đứng dậy, một nắm chặt nàng thon thon tay ngọc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười xấu xa, nói: "Tô Mạn tiểu thư, không bằng ta tới mời ngươi nhảy điệu nhảy đi." Nói xong, không nói lời gì, liền lôi kéo Tô Mạn đi vào trong sân nhảy. Tô Mạn kịp phản ứng về sau, liền đôi mi thanh tú nhăn lại: "Tiểu tử thối, ngươi lại hồ náo. Ta làm sao không biết ngươi còn biết khiêu vũ?" Diệp Trần cười hắc hắc, cố ý ghé vào Tô Mạn bên tai, nói: "Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa." Mặc dù Diệp Trần chưa từng học qua cái gì vũ đạo, thế nhưng cơ bản nhất nước đánh dấu còn là biết một chút, mà lại Tô Mạn cũng tương tự chỉ là biết một chút ra lông, hai người cũng là lực lượng ngang nhau. "Lão tỷ, ta cảm thấy Lục Thiểu Khanh người này đối ngươi mưu đồ làm loạn." Một bên Tiêu Vũ, Diệp Trần lần nữa mở miệng nói. Không ngờ, Tô Mạn trực tiếp bước qua tới một cái liếc mắt, tức giận nói: "Ta thế nào cảm giác là ngươi đối với hắn có thành kiến đâu? Lục học trưởng người rất tốt nha, không có ngươi nghĩ như vậy không thể tả." Diệp Trần thấy Tô Mạn đối này Lục Thiểu Khanh như thế giữ gìn, không khỏi ngầm cười khổ, sợ nói quá nhiều, ngược lại sẽ đối nàng tạo thành nghịch phản tâm lý, bất quá trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng không thể để hai người tiến tới cùng nhau. Chỉ chốc lát, Lục Thiểu Khanh đi mà về, thấy hai người thân mật như vậy cử động, đôi mắt chỗ sâu liền lóe lên một vẻ hận sắc. Lúc này, một bên Đồng Lực, tựa hồ cũng lưu ý đến Lục Thiểu Khanh vẻ mặt biến hóa, thế là lặng lẽ bu lại: "Lục thiếu, ta vừa mới cùng bạn gái của ta nghe ngóng, nguyên lai tiểu tử này cùng Tô đại giáo hoa căn bản không phải chị em ruột, cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ." "Ừm." Nghe được tin tức này, Lục Thiểu Khanh liền càng thêm phẫn nộ, trong đôi mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa: "Ta vừa nói này hai tỷ đệ làm sao lại thân mật như vậy, nguyên bản ta còn tưởng rằng là ta nghĩ nhiều rồi, hiện tại xem ra, thử." Đồng Lực kỳ thật cũng đã sớm nhìn Diệp Trần không vừa mắt, bây giờ thấy đã thành công nâng lên Lục Thiểu Khanh lửa giận, trong lòng liền vui vẻ, lúc này lại tiếp tục châm ngòi thổi gió nói: "Muốn ta nói, này Tô đại giáo hoa cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy thanh thuần, nghe khả hơn nói, bọn hắn tỷ đệ 2 giờ sau đó đều là ngủ một cái giường, nói không chừng bọn hắn đã sớm." "Ý miệng." Lục Thiểu Khanh nghe nói như thế, trực tiếp quát khẽ một tiếng, hai mắt đã có chút đỏ bừng, giận đến tức sủi bọt mép. Không thể không nói, Đồng Lực lời nói này thực sự tâm hắn đáng chết, mặc dù Lục Thiểu Khanh không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp nhường hắn ý miệng, nhưng trong lòng ác ma đã được thành công câu lên, nhìn về phía Diệp Trần cùng Tô Mạn ánh mắt bên trong, đã bắt đầu lộ ra một vẻ điên cuồng hận ý, tốt một đôi cậu nam nữ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng nàng và những nữ nhân khác không giống nhau, hiện tại xem ra là ta nghĩ sai. Đúng lúc này, một tên đầu trọc nam tử trung niên theo bên cạnh đi ngang qua: "Lục thiếu, đã lâu không gặp nha." Lục Thiểu Khanh thấy người trước mắt này, hoảng đội vàng hành lễ: "Từ lao đại tốt." Nguyên lai tên trọc đầu này nam tử trung niên, thình lình đúng là Hải Châu đại lao Từ Báo. Lục Thiểu Khanh thân là Vũ gia gia chủ cháu trai, bản thân cũng là hào môn thế gia, mà lại Hải Châu cùng Thiên Hải tiếp giáp, cho nên hai người trước đó đã gặp mặt vài lần. Từ Báo cười ha ha một tiếng, trực tiếp ôm Lục Thiểu Khanh đầu vai, phóng khoáng nói: "Lục thiếu quá khách khí. Ta tính là gì lão đại, bất quá là kiếm miếng cơm ăn thôi, nếu như Lục thiếu không chê, gọi ta một tiếng báo ca là được." Hai người nếu là luận giang hồ địa vị, Lục Thiểu Khanh tự nhiên còn kém rất rất xa Từ Báo, Từ Báo sở dĩ nói như vậy, bất quá cũng là cho Vũ ra mặt mũi thôi. Hai người hàn huyên một hồi, Lục Thiểu Khanh nhìn còn trong sân nhảy, không ngừng vũ động Diệp Trần cùng Tô Mạn hai người, đột nhiên tâm niệm vừa động, đã sinh ra một kế. "Báo ca, tiểu đệ có chuyện, mong muốn xin ngài ra tay giúp đỡ." Từ Báo nghe vậy, lúc này vung tay lên: "Thiếu Khanh cứ mở miệng, chỉ cần là lão ca ta có thể giúp được bề bộn, nhất định nghĩa bất dung tử." Lục Thiểu Khanh chính đang chờ câu này, liền vui mừng quá đỗi, chỉ trong sàn nhảy Diệp Trần, nói: "Lão ca thấy tiểu tử kia sao? Hắn cũng dám cùng nữ nhân của ta mập mờ không rõ, ta muốn cho ngươi giúp ta thật tốt giáo huấn một thoáng hắn." Từ Báo nghe nói như thế, liền sững sờ, cũng không có lập tức đáp ứng. Dù sao, có thể leo lên chiếc thuyền này, có thể đều không phải người bình thường, cái kia không có có chút điểm bối cảnh. "Thiếu Khanh, tiểu tử kia lai lịch gì?" Không đợi Lục Thiểu Khanh mở miệng, một bên Đồng Lực chen lời nói: "Hắn bất quá chỉ là Vân Châu tới một cái nhỏ ma cả đông, bối cảnh gì cũng không có. Thế nhưng là gan lại rất lớn, cũng dám cùng chúng ta Lục thiếu đối nghịch, chỉ bất quá tiểu tử này cùng Lục thiếu bạn gái nhận biết, cho nên Lục thiếu không tốt lắm ra mặt giáo huấn hắn thôi." Từ Báo nghe xong Đồng Lực, không khỏi lại tại Diệp Trần trên thân quan sát một lát, phát hiện hắn cũng chỉ mặc hàng vỉa hè hàng, hoàn toàn chính xác không giống có bối cảnh gì người, mà lại Lục Thiểu Khanh sau lưng là Vũ gia, tại trên chiếc thuyền này, hẳn là còn không có Vũ gia không thể đắc tội người. Vừa nghĩ đến đây, Từ Báo lúc này cười ha ha một tiếng, một vỗ ngực, nói: "Việc rất nhỏ. Thiếu Khanh ngươi mong muốn ta thế nào giáo huấn hắn?" Tay gãy ngăn chân, vẫn là trực tiếp. Nói đến đây, Từ Báo trực tiếp làm một cái giết người thủ thế. Lục Thiểu Khanh trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: "Người này dù sao cũng là bạn gái của ta đệ đệ, ra tay quá nặng cũng không tốt lắm, khiến cho hắn nằm viện mấy tháng cũng là phải." Từ Báo lúc này gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, đem ba người đối lời hoàn toàn nghe vào trong thai Diệp Trần, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chương 121, khiếp sợ nguyên lai, Diệp Trần trong sàn nhảy khiêu vũ thời điểm, lưu ý đến Lục Thiểu Khanh cùng một người đầu chọc nam tử tại thương nghị cái gì, thế là liền đem chân nguyên rót vào hai lỗ tai, cẩn thận nghe. Nói thật, dài như vậy một quãng thời gian tiếp xúc xuống tới, Lục Thiểu Khanh vẫn luôn biểu hiện ra một bộ người khiêm tốn bộ dáng, thậm chí ngay cả Diệp Trần đều một lần cảm thấy, cái tên này nhân phẩm, tựa hồ cũng không có kém như vậy. Cho tới giờ khắc này, nghe được hắn ở sau lưng tính toán chính mình, hắn lúc này mới bỗng tin, cái tên này bất quá chỉ là một cái am hiểu ngụy trang ngụy quân tử thôi. Bất quá, Diệp Trần không những không giận mà còn lấy làm mừng, chỉ cần Lục Thiểu Khanh dám ra tay với hắn, hắn cũng liền có đầy đủ lý do, đưa hắn theo Tô Mạn bên cạnh đuổi đi. Hai người tùy tiện nhảy một hồi múa, liền trở về tới bàn rượu. Lục Tiểu Khanh đã lần nữa khôi phục trước đó ôn tồn lễ độ bộ dáng. Mạn Mạn, ta đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái, ngươi có thể theo ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi sao? Tô Mạn bạn cùng phòng Triệu Khả Ân, tại động lực ánh mắt dưới chỉ thị, đồng nhiên dùng tay vịn cái chán, một mặt vẻ thống khổ nói: "Thật tốt, ta dịu ngươi trở về." Tô Mạn không nghi ngờ gì, lúc này vịn Triệu Khả Ân rời đi. Diệp Chân thấy thế, không khỏi nhướng mày, biết tất cả những thứ này đều là Lục Tiểu Khanh trong bóng tối điều khiển, cố ý muốn đem hắn cùng Tô Mạn tách ra. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần Triệu Khả Ân hoang luôn, vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Quả nhiên, hai người chân trước vừa mới đi, Lục Tiểu Khanh ba người cũng mượn cớ rời đi bằng rượu, lại một lát sau, hai tên tráng hán đi tới, "Tiểu tử, lão đại của chúng ta nghĩ muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi." Diệp Trần lông mày hơi nhíu, tiếp tục uống rượu đỏ, thản nhiên nói, "Các lão đại của ngươi là cái nào? Hắn muốn gặp ta, ta liền nhất định phải thấy." Trong đó một tên tráng hán liền trừng hai mắt một cái, thấp hét lên, "Tiểu tử, ngươi cho ta bệnh hai nghe cho kỹ. Lão đại của chúng ta là Hải Châu Từ Báo." Một tên khác tráng hán nói theo, "Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, hoặc là liền để cho chúng ta kéo ngươi đi, chính ngươi tuyển đi." Diệp Trần xác định là Lục Tiểu Khanh phái người tới, thế là chậm rãi đứng dậy, "Tốt, ta đi với các ngươi." "Tính ngươi thất thời." Tại hai tên tráng hán dẫn đầu dưới, ba người dần dần cách xa ánh đèn đám người, đi vào du thuyền rìa vị trí, sau đó lại vòng qua một cái lá chắn về sau, người bên ngoài liền triệt để nhìn không thấy. Lục Tiểu Khanh, Trương Uy cùng động lực ba người, kỳ thật một mực đang chú ý động tĩnh bên này, thấy cảnh này, liền dồn dập nở nụ cười. "Ta hiện tại cũng đã có chút không kịp chờ đợi, muốn xem đến tiểu tử này sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Nếu như không phải xem ở Tô đại giáo hoa trên mặt mũi, như loại này khắp nơi trang bức mặt hàng, trực tiếp giết chết ném xuống biển cho cá mập ăn." Lục Tiểu Khanh cười lạnh, "Giết người dễ dàng, thế nhưng thế nào so ra mà vượt chậm như vậy chậm trà đạp hắn?" "Cái gì?" Lục Tiểu Khanh vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, làm sao lại? Hắn vậy mà không có việc gì. Nguyên lai, chỉ thấy theo cái kia lớp bình phong về sau, Diệp Trần đã bình yên vô sự, chậm bước ra ngoài. Đồng lực cùng Trương Uy thấy cảnh này, cũng liền từng cái kinh ngạc đến ngây người. Từ lão đại cái kia hai tên thủ hạ, mặc dù vẫn còn không tính là cao thủ, nhưng cũng đều là nội kình võ giả, người bình thường một người đánh 10 người đều không có vấn đề. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là võ đạo cao thủ? Mẹ nó, nay từ báo thủ hạ còn thật là vô dụng, thậm chí ngay cả một tên tiểu tử thúi đều không giải quyết được. Lục Tiểu Khanh nhịn không được tức miệng mắng to, chợt càng nghĩ càng thấy đến tà môn, mà lại mắt thấy Diệp Trần đã một lần nữa trở về đám người, từ báo cái kia hai tên thủ hạ lại chậm chạp không thấy theo lá chắn đằng sau đi ra. "Đi, đi xem một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Ba người cấp tốc chạy đến chỗ kia lá chắn về sau, thế nhưng quỷ dị phát hiện, đằng sau không có mờ ai, mà lại cũng không có mặt khác lối đi, từ báo cái kia hai tên thủ hạ liền như là lăng không mất tích. "Người đâu? Thật sự là tà môn? Chẳng lẽ bọn hắn theo trên thuyền rơi xuống hay sao? Quá kỳ quái." Ngay tại ba người bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, "Ba vị đang tìm cái gì?" Ba người nhất thời giật nảy mình, cuống quýt nhìn lại, chỉ tại thế sau trống rông xuất hiện một người, không phải Diệp Trần lại là cái nào? "Ngươi, ngươi từ chỗ nào xuất hiện? Mới vừa cùng ngươi cùng đi đến hai người kia đâu?" Ba người chợt phát hiện, cái này một mực bị bọn hắn xem thường nhà quê, tựa hồ trở nên cùng trước đó không giống nhau lắm. Diệp Trần hai tay ôm vai, chậm rãi hướng ba người tới gần, khóe miệng hơi hơi bu lên, lộ ra một vẻ nụ cười gằn, thản nhiên nói, "Các ngươi nói là vừa mới cái kia hai cái ngốc đại cá từ sao? Bọn hắn bị ta từ nơi này ném xuống." Ba người nhất thời từng cái sắc mặt đại biến, bất quá chợt, đều không hẹn mà cùng cho rằng Diệp Trần đang khoác lác. Nói mạnh miệng cũng không sợ chuồn đầu lưỡi của mình. "Chỉ bằng ngươi?" Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng là tuyệt đối không tin Diệp Trần có thực lực như vậy, mà lại cái tên này ưa thích khoác lác khuyết điểm, bọn hắn đã từ lâu tập mãi thành thói quen. "Lục thiếu, như là đã vạch mặt, vậy cũng không cần lại cùng hắn nhiều lời, xem ta giúp ngươi xả cơn giận này." Nói chuyện chính là Trương Uy, đi theo liền trực tiếp bay lên một cước, hướng Diệp Trần mặt hung hăng đã tới. Diệp Trần tiện tay chảo một cái, trực tiếp bắt Trương Uy mắt cá chân, sau đó tùy tiện lắc một cái, răng rắc, xương đùi ứng thanh mà đứt. "A!" Trương Uy liền hét thảm một tiếng, bất quá chợt lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình bay lên, sau đó toàn bộ người thân thể đã đi tới lan can bên ngoài, phía dưới là sóng cả mãnh liệt biển cả. Diệp Trần thế mà một tay đưa hắn xách được lên, mà lại cánh tay duỗi ra lan can bên ngoài. "A!" Nhìn phía dưới sóng lớn cuồn cuộn mặt biển, Trương Uy liền dọa đến hồn đều kém chút không có. "Ý miệng, còn dám kêu loạn, liền đem ngươi ném vào trong biển cho cá mập ăn." Diệp Trần lời này tương đối tốt làm, Trương Uy liền dọa đến không còn dám thốt một tiếng. Diệp Trần một tay nhấc lấy Trương Uy, nghiêng đầu nhìn một bên Lục Tiểu Khanh cùng Đồng Lực hai người, tà tà cười một tiếng, "Hiện tại các ngươi tin tưởng?" Phù phù. Cái kia Đồng Lực chưa từng gặp qua như thế tình cảnh, trong nháy mắt liền dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Lục Tiểu Khanh mặc dù còn mạnh hơn làm trấn định, thế nhưng thân lên đồng dạng mồ hôi lạnh tỏa ra, một chiêu liền tùy tiện giải quyết Trương Uy, mà lại Trương Uy cái này gần 2 mét to con, tại Diệp Trần trong tay, thế mà giống trẻ con, mặc hắn đùa bỡn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên trước khi đến Diệp Trần như là khoác lác lời nói, rõ ràng đều là thật. Buồn cười là, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến coi là Diệp Trần đang khoác lác, cảm thấy hắn là ngu ngốc, không nghĩ tới chân chính ngu ngốc người, lại bọn hắn. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Lục Tiểu Khanh hung hăng nuốt nước miếng một cái về sau, nhịn không được mở miệng nói. Diệp Trần cười lạnh, "Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Lục Tiểu Khanh, xem ở tỷ ta mức, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, từ nay về sau, không cần đi trêu chọc ta tỷ. Hoặc là, ta hiện tại liền nắm ba người các ngươi từ nơi này ném xuống. Canh thứ 3. Chương 122, đại hội võ lâm bắt đầu. Ba người này, ở trong mắt Diệp Trần, bất quá chỉ là sâu kiến tồn tại, nghĩ muốn giết bọn hắn thực sự quá dễ dàng. Thế nhưng nói cho cùng, bọn hắn dù sao cũng là Tô Mạn bạn học thời đại học, hắn cũng không muốn Tô Mạn tương lai có một ngày phát hiện chính mình bạn học thời đại học vậy mà chết tại đệ đệ của mình trong tay. Cho nên, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn đại khai sát giới. Lục Tiếu, cứu ta. Cứu ta với. Bị Diệp Trần treo ngược tại lan can bên ngoài, Trương Y nhịn không được hướng Lục Tiểu Khanh lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Lục Tiểu Khanh kỳ thật đồng dạng sợ muốn chết, căn bản không có quá nhiều lưỡng lự, lúc này liền một lời đáp ứng, "Tốt, ta đáp ứng ngươi chính là, về sau tuyệt sẽ không lại đi trêu chọc Tô Mạn." Diệp Trần nhẹ gật đầu, tiện tay đem Trương Y theo bên ngoài lan can kéo về, sau đó giống ném rác rưởi một dạng ném ở một bên, phủi tay, nói, "Rất tốt. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu, nếu như ngươi làm không được, dù cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng như thế hội lấy tính mạng ngươi, đừng hy vọng Vũ gia có khả năng bảo đảm ngươi." Nói xong lời này về sau, Diệp Trần trực tiếp nên ngang rời đi. Lục Tiểu Khanh đứng tại chỗ, chờ đến cảm xúc chậm rãi ổn định lại về sau, trong đôi mắt lóe lên một vệt nồng đậm sát ý, ở trong lòng giống giận, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngươi cho rằng đánh bại một cái Trương Uy, là có thể tại bản thiếu gia trước mặt giễu võ dương oai, ta cái này đi tìm ta cứu cứu, nhường ngươi biết nơi này là địa bàn của ai. Diệp Trần gõ một phen Lục Tiểu Khanh về sau, mắt thấy Tô Mạn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về, thế là liền quất lấy thời gian này, tìm được Tào Khôn thúc cháu. Lần nữa nhìn thấy Diệp Trần, Tào Khôn mừng rỡ, "Diệp tiên sinh, xem như nắng ngài cho trông mong đến rồi." Du thuyền một khi tiến vào vùng biển quốc tế, đại hội võ lâm liền muốn bắt đầu. Hà Tiến Tình muốn bên kia, ta đã cơ bản dò xét tra rõ ràng, hắn mời tới vị kia hóa kính tông sư, cũng không là Bạch Thiên Hành, mà là Bạch Thiên Hành đệ tử đắc ý, tên là Thương Hạ Mây. Nay Thương Hạ Mây thực lực, hẳn là còn chưa kịp sư thúc của hắn Vu Thành Hùng, chỉ cần Diệp tiên sinh xuất mã, hẳn là không cần tốn nhiều sức. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tào tứ gia, ngươi phải biết, du thuyền một khi ra vùng biển quốc tế, vậy coi như không thuộc về Hoa Hạ danh giới. Tào Khôn cùng Tào Văn nghe nói như thế, liền dồn dập biến sắc. Tào Văn nói, ý của Diệp tiên sinh nói là, cái này Thương Hạ Mây chỉ là ngụy trang, chỉ là vì đem Diệp tiên sinh dẫn xuất Hoa Hạ danh giới, mà Hà Tiến chân chính đòn sát thủ là cái kia kiếm ma Bạch Thiên Hành. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Tào Khôn liền một mặt mê mang nói, thế nhưng là này biển cả mịt mờ, du thuyền đi tốc độ lại nhanh như vậy, cái kia Bạch Thiên Hành còn có thể theo trong biển nhảy đi lên hay sao? Diệp Trần cười nói, Tào tứ gia, ngươi đánh giá quá thấp một tên thánh cảnh võ giả thủ đoạn. Hóa Kính tông sư liền đã có khả năng vượt biển mà đi, như giống trên đất bằng, huống chi là thánh cảnh. Nói đến đây, Diệp Trần có chút dừng lại, lại nói tiếp, bất quá cũng không sao, ta cùng Bạch Thiên Hành sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, mà lại ta còn muốn thông qua hắn, đi tìm hiểu một chút một người khác thực lực. Tào Khôn còn muốn nhiều lời, Diệp Trần bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hướng này một bên Tào Văn nói, đúng rồi, Tào Văn huynh, ngươi đi tìm cho ta một thân rộng rãi điểm quần áo, thuận tiện lại tìm một cái mặt nạ. Tào Văn hơi sững sờ, bất quá vẫn là liền đội vàng gật đầu xưng là. Chỉ chốc lát, Tào Văn liền đi mà về, mang về một bộ màu trắng võ sĩ phục cùng với một cái mặt nạ vàng kim. Diệp Trần nhịn không được cười nói, Tào Văn huynh, chẳng lẽ ngươi đã sớm chuẩn bị cho ta tốt hay sao? Tào Văn cũng cười, quần áo là đã sớm vì tiên sinh chuẩn bị xong, đến mức này mặt nạ là từ phía dưới trong quán bar lấy được. Rất nhanh, Diệp Trần đem bộ kia màu trắng võ sĩ phục thay đổi, quả nhiên là phù hợp vô cùng, mà lại Diệp Trần bản thân ngũ quan liền hết sức đăng, khí chất rất tốt, bây giờ cởi bộ kia hàng vỉa hè hàng, thay đổi bộ này tinh khiết thủ công chế tác võ sĩ phục về sau, liền có một loại quạ đen bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng cảm giác, cũng mơ hồ có mấy phần tông sư khí độ. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, ban một đạo trung vang tiếng sáo vang lên, Tào Khôn liền nghiêm sắc mặt, cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này, du thuyền tầng cao nhất bên trên, trước đó những cái kia giải trí thiết bị đã sớm toàn bộ thu lại, vị trí trung tâm nhất lên một cái rộng lớn đài cao, nguyên bản náo nhiệt đám người, giờ phút này cũng toàn bộ yên tĩnh lại, không khí lập tức trở nên trang nghiêm túc mục vô cùng. Dù sao, đây chính là 5 năm mới có một lần đại hội võ lâm, toàn bộ tỉnh Thiên Nam các phương đại lao tề tụ một đường, hơn nữa còn phải giải quyết các vị đại lao ở giữa địa bàn tranh chấp, tư nhân mâu thuẫn các loại vấn đề, cái nào mắt không mở, dám ở loại trường hợp này quấy rối. Đến rồi, đến rồi. Theo đám người chung quanh một trận sao động, đã có người bắt đầu chậm rãi đi lên đài cao. Mau nhìn, cái kia là Giang Châu đại lao Nhất Gió, cái kia là Hải Châu đại lao Từ Báo, còn có cái kia hẳn là Lâm Châu Hà Tiến, nghe nói hắn trước một hồi mong muốn chiếm đoạt Vân Châu, kết quả ngược lại bị Vân Châu mới phát lên cái vị kia Diệp tiên sinh thu một nửa gia sản. Việc này ta cũng nghe nói, vị kia Vân Châu Diệp tiên sinh tên tuổi gần nhất thế nhưng là vang lên hết sức nhà. Đúng rồi, Vân Châu đại lao Tào Khôn làm sao còn không có tới, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy người trong truyền thuyết kia Diệp tiên sinh. Ta nhưng chính là hướng về phía nhìn hắn tới. Đám người nghị luận ở Mỹ, mà Vân Châu Diệp tiên sinh hiển nhiên trở thành đêm nay nóng nhất một trong những đề tài. Đột nhiên, không biết ai hô một tiếng, mau nhìn, Võ Nhị gia đến rồi. Vũ gia gia chủ Võ Thế Mậu, trong nhà xếp hạng lão nhị, cho nên người giang hồ xưng Võ Nhị gia. Chỉ gặp một tên dáng người vĩ ngạn nam tử trung niên, tại mọi người chen chúc dưới, như chúng tinh phù nguyệt, chậm rãi đi lên đài cao. Trung niên nam tử này dáng vẻ đường đường, long hành hổ bộ, cả người khí chàng, rõ ràng so với lúc trước chút đại lão còn phải cao hơn một đoạn. Thình lình đúng là tỉnh Thiên Nam đệ nhất đại gia tộc, Vũ gia bây giờ gia chủ, Lục Tiểu Khanh cứu cứu, Võ Thế Mậu. Võ Thế Mậu trèo lên một lần lên đài cao, các châu các đại lão dồn dập đứng dậy đón lấy, nhị gia. Nhị gia tốt. Võ Thế Mậu hướng mọi người phất tay ra hiệu, sau đó việc nhân đức không được ai, đi vào ở giữa chủ châu ngồi xuống. Ngay sau đó, hai tên hôi bảo lão giả theo sát phía sau, tại Võ Thế Mậu tả hữu hai bên ngồi xuống, tiếp xuống mới là Vũ gia mặt khác cao tầng. Võ Thế Mậu vừa ngồi xuống, hai mắt hơi hơi nheo lại, ở chung quanh quét mắt một vòng, nhưng phạm bị ánh mắt của hắn chỗ đến, nơi đó liền đều dồn dập yên tĩnh trở lại. Cái này là Thiên Nam đệ nhất nhân lực uy hiếp. Võ Thế Mậu đối kết quả này tựa hồ rất hài lòng, bất quá khi tầm mắt rơi vào cái cuối cùng chỗ trống thời điểm, không khỏi nhướng mày, trầm giọng nói, Vân Châu Tảo Khôn còn chưa tới sao? Chúng đại lão lặng lẽ một hồi, tiếp theo có người châm chọc khiêu khích nói, người ta hiện tại có Diệp Tiên Sinh làm chỗ dựa, đoán chừng đều không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Người nói chuyện, thình lình chính là cùng Tảo Khôn kết thủ kết toán rất sâu Hà Tiến. Võ Thế Mậu lông mày liền nhíu chặt hơn, bất quá ngay lúc này, trong đám người lần nữa truyền đến một trận sao động, mau nhìn, Vân Châu Tảo tứ gia đến. Canh 4. Cao trào lập tức liền muốn bắt đầu, đại gia phải nhiều hơn bỏ phiếu phiếu, tác giả mới càng có động lực gõ chữ. Chương 123, kịch chiến này vừa nói, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt hướng người kia bảy phun trào phương hướng nhìn lại. Dù sao, gần nhất vị kia Diệp Tiên Sinh tên tuổi, thật sự là quá văng rồi, vị người truyền vô cùng kỳ diệu, không biết có bao nhiêu người mong muốn thấy hắn hình dáng. Chỉ gặp Vân Châu đại lao Tào Khôn, nhắm mắt theo đuôi đi theo một người sau lưng, này người toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết, dáng người không tính là quá cao to, thậm chí có chút gầy yếu, dường như một tên thiếu niên. Đáng tiếc là, thiếu niên mặc áo trắng này trên mặt lại mang theo một cái mặt nạ màu vàng, làm cho không người nào có thể thấy hắn diện mục chân thật. Xem ra vị này mang theo mặt nạ người, hẳn là vị kia Diệp Tiên Sinh không thể nghi ngờ. Ai, vị này Diệp Tiên Sinh cũng quá thần bí đi. Chẳng lẽ là dáng dấp quá xấu, cho nên không dám lấy chân diện mục gặp người. Tốt thất vọng. Trên khán đài, Tô Mạn cùng Triệu Khả Hân đã trở về, Lục Tiểu Khanh cùng Động Lực cũng tại, Trương Uy bị Diệp Trần xoay gãy chân mắt cá chân, bị Lục Tiểu Khanh đưa đi trị liệu. Chỉ bất quá, giờ phút này Tô Mạn căn bản vô tâm đi quan tâm vị này Diệp Tiên Sinh, bởi vì đệ đệ của nàng mất tích. Hỏi qua Lục Tiểu Khanh, Lục Tiểu Khanh đương nhiên sẽ không đem trước phát sinh sự tình nói ra, chỉ là nói thắc không biết, cái này khiến Tô Mạn mơ hồ có chút lo lắng. Đương nhiên, một bên Triệu Khả Hân không đầu không đuôi tới một câu, "Mạn Mạn, ngươi có cảm giác hay không đến, vị này thần bí Diệp Tiên Sinh, thân ảnh cùng đệ đệ ngươi giống như nha." Trải qua Triệu Khả Hân một nhắc nhở như vậy, đám người nhìn kỹ, thật đúng là như thế. Không chỉ thân hình tương tự, thậm chí ngay cả bước đi tư thái, hai người đều có mấy phần rất giống. Triệu Khả Hân bỗng nhiên chê bừa, "Vừa bạn đệ đệ ngươi cũng họ Diệp, nên sẽ không như thế Diệp Tiên Sinh, liền là đệ đệ ngươi à?" "Cái này sao có thể?" Nói hiệu nói vượng. Không đợi Tô Mạn mở miệng, một bên Lục Tiểu Khanh như là mèo bị giẫm lên cái đuôi, trực tiếp phủ định hoàn toàn nói. Hai người cũng không nghĩ tới, Lục Tiểu Khanh phản ứng sẽ lớn như vậy, bất quá Tô Mạn lúc này cười lắc đầu nói, "Lục học trưởng nói không sai, này người làm sao có thể là đệ đệ ta cái gì trình độ, ta so với các ngươi rõ ràng, hắn liền con gà đều giết không được, làm sao có thể là danh chấn tỉnh Thiên Nam Diệp Tiên Sinh?" "Khả Hân, ngươi không nên nói bậy nói bạn." Triệu Khả Hân cũng liền thẻ lưỡi, một mặt lúng túng nói, "Ta cũng chính là thuận miệng nói." Lại nói, Diệp Trần cùng Tào Khôn cùng nhau lên đài về sau, đi thẳng tới cuối cùng ba khu trống không vị trí. Diệp Trần việc nhân đức không nhường ai ngồi ở giữa chủ tọa, Tào Khôn ngồi tại Diệp Trần phía bên phải chỗ ngồi, mặt khác tên kia Tào Khôn giá cao mời tới nửa bước hóa kính cao thủ, ngồi tại Diệp Trần bên trái, đến mức Tào Văn cùng mặt khác ba tên ám kình đại thành cao thủ thì đứng tại ba người sau lưng. Võ Thế Mậu thấy vị này Diệp tiên sinh, theo trước người hắn lúc đi qua, thế mà nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trong đôi mắt liền lóe lên một vẻ tăng gốc. Cho mời Võ Nhị gia nói chuyện. Trên đài cao, một tên cùng loại với người chủ trì lão giả, đột nhiên cao giọng mở miệng nói, chớ nhìn hắn tuổi tác già mua, thế nhưng thanh âm lại giống như hồng trùng, rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người, hết sức hiển nhiên cũng là một tên thâm tàng bất lộ võ đạo cao thủ. Kèm theo đám người một trận tiếng hoan hô, Võ Thế Mậu chậm rãi đứng dậy, đưa tay hướng về phía đám người hơi hơi hư ép, toàn trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. "Chư vị, nếu các minh đệ đã đến đủ, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Mọi người đều biết, lúc trước chúng ta khai sáng đại hội võ lâm mục đích, thứ nhất là vì chấn hưng ta Hoa Hạ võ đạo, thứ hai chính là vì giải quyết các vị lao đại ở giữa mâu thuẫn, miễn cho náo ra quá động tĩnh lớn, cho xã sẽ tạo thành lo lắng." Võ Thế Mậu đầu tiên là nói một chút đường hoàng lời nói khách sáo, đồng nhiên lời nói xoay chuyển, dư thừa nói nhảm, ta cũng không muốn nói nhiều, tiếp đó, chư vị có thủ báo thủ, có đoan báo đoan, hết thể dùng luận võ định thắng thua, dùng thực lực đến nói chuyện. Bất quá có một chút, ta Võ Thế Mậu nhất định phải sự tình tuyên bố trước, bất luận cái gì mâu thuẫn đều chỉ có thể ở trên chiếc thuyền này giải quyết, một khi xuống tới chiếc thuyền này, ai cũng không thể đằng cố ý chọn khởi sự đoan, phá hư ta tỉnh Thiên Nam trật tự, nếu không chính là cùng ta Vũ gia là địch. Võ Thế Mậu phen này âm vang hùng hồn lời nói xong, toàn trường liền yên tĩnh như chết, không có người dám can đảm gặp tiếng. Ta tuyên bố, đại hội võ lâm hiện tại chính thức bắt đầu. Theo Võ Thế Mậu ra lệnh một tiếng, lúc này liền có lão đại đứng dậy, "Nhiếp lão đại, năng ngoái ngươi dung túng thủ hạ của ngươi, tại địa bàn của lão tử gây sự, hại lão tử tổn thất 8000 vạn, hôm nay ta liền muốn đòi lại." Người nói chuyện, thình lình đúng là Hải Châu lão đại Từ Báo. Nói xong lời này về sau, Từ Báo hướng về phía sau lưng vung tay lên, lúc này liền có một tên trung niên áo đen nam tử chui ra. Một bên khác, vị Từ Báo điểm danh khiêu chiến Giang Châu lão đại Nhiếp Gió, cũng không cam chịu yếu thế, lúc này cười lạnh, dễ nói, "Từ lão đại, vậy chúng ta liền cược 100 triệu." Chỉ cần ngươi có thể thắng ta vị huynh đệ kia, 100 triệu ta hai tay dâng lên. Nói xong, Nhiếp Gió hướng về phía sau lưng một tên người để Trần nam tử trung niên nhẹ gật đầu, người sau cũng làm tức vọt ra ngoài. Dưới trận người xem, nghe được hai người đối thủ, liền một mảnh xôn xao, một trận cược 100 triệu. Không hổ là hùng cứ một phương đại lão, quả nhiên không phải bình thường cái kia loại dưới đất hắc quyền có thể so sánh được. Rất nhanh, hai bên phái ra cao thủ, đã kịch chiến tại một chỗ. Ầm, ầm, ầm. Hai người mỗi một quyền, mỗi một trường đánh ra, liền như lăng không nhấc lên một cơn gió lớn, mà lại mới thời gian một cái nháy mắt, liền đã nhanh như tia chớp giao thủ hơn 10 chiêu. Dưới đài những cái kia bình thường người xem, thậm chí ngay cả hai người động tác đều không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nghe được từng đợt lốt bốp tiếng ba đập, từng cái một mặt vẻ kinh ngạc, trong lòng dồn dập cảm thán, cái này là võ đạo cao thủ vì được sao? Không nghĩ tới khủng bố như vậy. Lục Thiểu Khanh thấy cảnh này, liền cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như ta có thực lực thế này, không cần cứu cứu hỗ trợ, ta há lại sẽ chịu tiểu tử kia nhục nhã. Ngồi tại Diệp Trần bên cạnh, Tào Khôn mời tới vị kia nửa bước hóa kính tông sư, tên là Tề Sơn, cũng không nhịn được cảm thán nói, hai người này mặc dù chỉ có ám kình đỉnh phong thực lực, thế nhưng thắng ở tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cho dù là lão phu cũng không có nắm chắc chiến thắng. Nói đến đây, Tề Sơn có chút dừng lại, chuyển mà nhìn phía một bên Diệp Trần, cung kính nói, Diệp tiên sinh, không biết ngài càng nhìn kỹ phía kia. Diệp Trần từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có lưu ý hai người đánh nhau, một mực thảnh thơi thưởng thức trà. Nghe được Tề Sơn hỏi cái này, thản nhiên nói, từ báo đã thua. Diệp Trần lời nói mới vừa vặn hạ xuống, tên đưa người để Trần Nam tử trung niên, đột nhiên quát to một tiếng, cả người phảng phất lập tức cất cao 20-30 cm, thân lên đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại sát khí, uống. Lại đấm một quyền tung ra, uy lực trong nháy mắt tăng vọt gần gấp đôi, mà từ báo phái ra tên kia trung niên áo đen nam tử nhất thời không địch lại, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng vừa ngã vào dưới lôi đài. 2018/3/12/13/33/53/5200/5090. Chương 124, cực mệnh. Ha ha. Từ lão đại, đa tạ đa tạ. Lại cho ngươi phá phí 100 triệu, thật sự là ngượng ngùng. Thắng đánh cược nhiếp gió cười ha ha, cực kỳ đắc ý, đến mức cái kia từ báo thì vẻ mặt vô cùng khó coi, mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn thân là một phương đại lão, tự nhiên không dám tự hủy thanh danh, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Ngay sau đó, lại có vài vị mâu thuẫn so sánh sâu các đại lão, cũng lần lượt thông qua loại phương thức này, riêng phần mình phái ra dùng số tiền lớn mời mời đi theo cao thủ, lẫn nhau tiến hành giao đấu. Những võ đạo này trong cao thủ, thực lực kém nhất cũng là ám kình đại thành, mà lại từng cái người mang tuyệt kỹ, đương nhiên, mạnh nhất cũng liền dừng bước tại nửa bước hóa kính mà thôi, hóa kính cảnh giới tông sư lại là một cái cũng không có. Dù sao, đối với võ đạo bên trong người mà thôi, hóa kính tông sư là một đạo rõ ràng đường danh giới, 100 cái ám kình trong cao thủ, chưa hẳn có một người có thể đụng chạm đến hóa kính cánh cửa, mà 10 cái nửa bước hóa kính tông sư bên trong, lại chưa chắc có một người có thể chân chính bước vào hóa kính, cho nên hóa kính tông sư mới có thể lộ vẻ như thế hiếm hoi. Rốt cục, lại có hai vị đại lão phân ra thắng bại về sau, Lâm Châu đại lão gì tiến vào đứng lên, một mặt âm lãnh nói, Tào Khôn, chúng ta trước đó ân oán, cũng nên giải quyết một cái. Tào Khôn có Diệp Trần ở một bên, lòng tin 10 phần, cười lạnh nói, không biết Hà lão đại chuẩn bị chơi như thế nào. Cứ việc vẽ cái đạo ra đi, ta Tào Khôn tất cả đều tiếp lấy. Rất tốt. Hà Tiến đồng dạng cười lạnh, trong đôi mắt lóe lên một vẻ điên cuồng, nếu Tào lão đại sảng khoái như vậy, ta đây Hà Tiến cũng không thể làm thứ hèn nhát, ta muốn cùng ngươi cược toàn bộ tài sản, bao quát hai người chúng ta tính mệnh. Ngươi có dám? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời dồn dập hít sâu một hơi, liền liền Tào Khôn cũng không khỏi đến biến sắc, hết sức hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Hà Tiến vậy mà chơi lớn như vậy. Cược mệnh? Cái tên này tự tin như vậy, thật chẳng lẽ như Diệp Tiên Sinh nói, vị kia kiếm ma Bạch Thiên Hành cũng tới. Vừa nghĩ đến đây, Tào Khôn lại liền cũng không cách nào bình tĩnh, cái trán đã bắt đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hà Tiến thấy thế, liền cười ha ha, không chút kiêng kỵ rêu cợt nói, "Tào lão đại nếu là không dám đánh cược, chỉ cần ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó giao ra ngươi toàn bộ gia sản, ta bỏ qua cho ngươi lần này là được." Nói được phân thượng này, Tào Khôn nơi nào còn có đường lui, lúc này cắn răng một cái, thử lạnh nói, "Tốt, ta và ngươi cược, hy vọng đến lúc đó ngươi không nên hối hận." Hà Tiến khỏe miệng dương lên, lộ ra một vẻ gian kế nụ cười như ý, ai hối hận còn nói không chừng đâu. Nói xong lời này về sau, Hà Tiến liền ngồi trở lại trong chỗ ngồi, nhìn về phía một bên một tên người mặc đường trang đích nam tử trung niên, đúng là kiếm ma Bạch Tiên Hành đồ đệ Thương Hạ Mây. Thương Hạ Mây còn chưa mở lời, sau lưng lại có một tên ước chừng 30 tuổi thanh niên nam tử lách mình mà ra. "Sư Minh, để cho ta đi lên trước thử một chút sâu cạn của đối phương." Thương Hạ Mây đầu tiên là hướng Diệp Trần Phương hướng nhìn một cái, sau đó nhẹ gật đầu, "Cũng tốt, sư đệ cẩn thận." Cái kia thanh niên nam tử cái cằm hơi hơi dương lên, ngạo nghễ nói, "Sư Minh yên tâm, ta xem tiểu tử kia bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, bao đều còn không có giải đủ, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Sư thúc hơn phân nửa là chúng bọn hắn ám toán, cho nên mới sẽ gặp bất trắc." Một bên Hà Tiến nghe nói như thế, há to miệng, mong muốn nói cái gì, thế nhưng cái kia thanh niên nam tử cũng đã lách mình mà ra, đi vào giữa lôi đài vị trí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, cười lạnh nói, "Ngươi chính là Diệp tiên sinh đúng không? Ta gọi Trần Huyền Quang. Nghe người ta nói, sư thúc ta Vu Thành Hùng, liền là chết tại trên tay của ngươi, ta không tin ngươi có thể giết được ta sư thúc, xuống chàng chỉ giáo một cái đi." Diệp Trần trong tay bưng chén trà, vẫn như cũ đang chậm rãi thưởng thức, đối với Trần Huyền Quang, còn như không nghe thấy. Cái tên này mặc dù võ đạo thiên phú không tồi, nhưng cũng bất quá mới không quan trọng ám kình đại thành mà thôi, còn chưa xứng dùng khiến cho hắn ra tay. "Diệp tiên sinh, thứ ra, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ta đi chiếu cố hắn." Tào Khôn sau lưng, một người trung niên trực tiếp nhảy ra ngoài, này tên người gọi Vương Thành, là lúc trước Tào Khôn cái kia xuống lôi đài thi đấu tam đại vương giả một trong, đồng dạng cũng là ám kình đại thành tu vi. Không ngờ, Vương Thành nhảy sau khi ra ngoài, Trần Huyền Quang hai mắt nhíu lại, ngạo nghễ nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nếu không muốn chết, cút nhanh lên trở về đi. Vương Thành nghe nói như thế, liền giận đến oa oa kêu to, tiểu tử muốn chết, an ta một trưởng. Hô. Vương Thành quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một cái đi nhanh, đã áp sát tới Trần Huyền Quang trước mặt, đồng thời đột nhiên một trưởng vỗ ra, một cỗ như bài sơn đảo hải sóng khí, hướng cái kia Trần Huyền Quang đối diện đánh tới. Vương Thành huynh đệ kim cương trưởng, cương mãnh vô cùng, mà lại kinh nghiệm tác chiến phong phú, tiểu tử này mặc dù cũng là ám kình đại thành, chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Tề Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại sát cơ, liền biến sắc. Không tốt. Chỉ thấy cái kia Trần Huyền Quang, đối mặt Vương Thành này cương mãnh vô cùng một trưởng, lại phảng phất sợ choáng váng, một mực chờ đến đối phương một trưởng này lập tức sẽ đập tới trên người hắn, này mới rốt cục động. Bạch. Một đạo hàn mang trên không trung xẹt qua, Trần Huyền Quang không biết dùng chính là cái gì bộ pháp, thế mà đã lách mình đến Vương Thành sau lưng. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, hai người đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Làm sao không đánh? Ngay tại dưới đài đám người nghi hoặc không hiểu thời điểm, phù phù. Vương Thành đầu, quỷ dị đi rơi xuống. Mới vừa rồi còn vô cùng uy manh một người, trong nháy mắt đã biến thành một cô thi thể không đầu. A. Dưới đài cách tương đối gần, thấy như thế một màn kinh khủng, liền dọa đến dồn dập rút lui, có thậm chí đã bắt đầu không lưng nôn mửa liên tu. Liên liên trên này, thường thấy người chết, giết người các vị đại lão, cùng những cái kia võ đạo cao thủ nhóm, cũng dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo chính là thật sâu không hiểu. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng thấy, hai người đều chưa từng có bất luận cái gì thân thể tiếp xúc, Trần Huyền Quang trong tay cũng vô binh lưới đao, làm sao có thể nắm Vương Thành đầu bổ xuống. Đi qua một lát thiên tĩnh về sau, không biết hai toát ra một câu, này hẳn là liền là kiếm ma Bạch Thiên Hành tuyệt học, huyền kia kiếm khí. Nghe nói như thế, đám người cuốn quýt dồn dập hướng Trần Huyền Quang tay phải trên tay nhìn lại, quả nhiên thấy một thanh như dây nhỏ trường kiếm. Nghe nói này huyền kia kiếm chính là từ đặc thù tài liệu chế tạo thành, bình thường quấn tại trên cổ tay, tế nhuyễn vô cùng, thế nhưng là một khi rót vào nội kình, lập tức liền có thể hóa thành tuyệt thế lợi khí, giết người trong vô hình. Năm đó kiếm ma Bạch Thiên Hành dùng này kiếm không biết giết nhiều ít võ đạo cao thủ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tại nơi này mục đích thấy này tuyệt kỹ. Xem ra người này hẳn đã nhận được kiếm ma chân truyền. Mọi người nhất thời một trận nghị luận ầm ĩ, Tào Khôn kịp phản ứng về sau, càng là khí mắng to, ám khí đả thương người, tính là gì anh hùng hào hán, hèn hạ vô sỉ. Trần Huyền Quang lại không chút phật lòng, nâng tay lên bên trong huyền tiêu kiếm, tại tay háo lên lau sạch nhẹ nhẹ hai lần, khỏe miệng hơi hơi dương lên, tàn nhẫn cười nói, hèn hạ, Khôn sống muốn chết, mạnh tồn yếu vong, chỉ có người còn sống sót mới có tư cách bình phán người khác, người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện. Nói xong lời này, Trần Huyền Quang lần nữa chậm rãi nâng tay lên bên trong huyền tiêu kiếm, nhắm ngay Diệp Trần đám người. Tiếp theo cái, ai tới? 201833173150452101038311. Chương 125, ra tay Tề Sơn đỗng nhiên đứng dậy, hai mắt muốn nước, nói, lão phu tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nguyên lai này Tề Sơn cùng Vương Thành vốn là quen biết cũ, Tề Sơn sở dĩ sẽ đến cho Tào Khôn trợ quyền, chính là do Vương Thành ở trong đó đáp cầu rắc mối, hai người quan hệ luôn luôn không sai, bây giờ thấy hảo hữu chết thảm tại trong tay đối phương, Tề Sơn chỗ nào còn ngồi được vững. Diệp Trần vốn định trực tiếp ra tay diệt này Trần Huyền Quang, thấy Tề Sơn đứng dậy, không khỏi nhướng mày, thế nhưng suy nghĩ một chút, lại cũng không có ngăn cản. Tề Sơn tại ghế bành nhược điểm vô một cái, người liền đã nhảy đến giữa lôi đài, đồng thời vang một tiếng, trước đó hắn ngồi cái kia nắm ghế bành, trong nháy mắt liền biến thành một đống gỗ vụn. Hết sức hiển nhiên, Tề Sơn đã triệt để tiến nhập trạng thái bùng nổ. Dùng Tề Sơn nửa bước hóa kính tu vi, đối chiến chỉ có ám kình đại thành Trần Huyền Quang, nguyên bản hẳn là lớn chiếm ưu thế, thế nhưng Trần Huyền Quang có tuyệt thế thần binh nơi tay, mà Tề Sơn lại là tay không, ưu thế tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Vang. Bởi vì kiêng kỵ huyền tia kiếm vi lực, cho nên Tề Sơn căn bản không dám tiếp thân gần đánh, liên tiếp đánh ra mấy trường, tất cả đều bị Trần Huyền Quang thong dong né tránh, thế nhưng Trần Huyền Quang cũng tương tự kiêng kỵ Tề Sơn công lực thâm hậu, cho nên trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh một cái lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, Trần Huyền Quang không biết có phải hay không là bởi vì công lực không đủ, thế mà bị Tề Sơn trưởng lực quét đến, cả người nhất thời một cái lảo đảo, trong nháy mắt cửa ra vào mở rộng. Tề Sơn liền mừng rỡ, lúc này nắm lấy cơ hội, lách mình bọn tới Trần Huyền Quang trước mặt, liền muốn bổ sung một trường, kết quả trực tiếp đối phương, làm hảo hữu báo thủ. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên Diệp Trần thanh âm, mau lui lại. Tề Sơn hơi chần chờ một chút, bất quá cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Trần, cuốn quýt rút lui. Nguyên lai, cái kia Trần Huyền Quang là cố ý bán cho Tề Sơn một sơ hở, chờ đến đông đủ núi gần sắt đến bên cạnh hắn, tay trái đột nhiên duỗi ra, lại xuất hiện một thanh huyền tiêu kiếm. Cũng nhiều thua thiệt Diệp Trần thông qua thần thức truyền âm nhắc nhở, nếu không Tề Sơn giờ phút này, chỉ sợ đã sớm bước Vương Thành theo gót. Nhưng dù là như thế, bởi vì tối hậu quan đầu Tề Sơn chần chờ một lát, đầu vai vẫn là trúng một kiếm, suýt nữa bị trực tiếp sinh sinh chặt đứt. Khắc khắc. Trần Huyền Quang thấy một kích thành công, mặc dù không có xử lý lao nhân này, nhưng là đối phương đã bị trọng thương, lúc này một trận cười tà, đắc thế không tha người, hai tay cơ hai cái huyền tiêu kiếm, hướng Tề Sơn bỏ tới. Tề Sơn liền run sợ thất sắc, trong lòng một trận tuyệt vọng. Cũng không phải là hắn thực lực không đủ, thật sự là đối phương vũ khí quá mức lợi hại, mà lại quỷ kế đa đoan, bây giờ hắn gãy một cánh tay, còn làm sao có thể là đối thủ của đối phương. Mắt thấy Trần Huyền Quang như là ác ma đánh tới, ngay tại Tề Sơn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể phía sau lưng xuất hiện một cỗ hấp lực, tại đối phương huyền kia kiếm hạ xuống đồng thời, vừa vặn đưa hắn hướng phía sau kéo rời 10 cm, cơ hồ vừa vặn tránh đi đối phương, cái này gần như tuyệt sát nhất kích. Tề Sơn tại quỷ môn quan đi này một lần, sau lưng quần áo cơ hồ đã hoàn toàn ướt đẫm, trong nháy mắt liền không có tiếp tục đánh xuống dũng khí, cũng biết thuận thế một lăn lông lốc, lui trở về trong đám người. Ta nhận thua. Mặc dù hết sức không tình nguyện, thế nhưng Tề Sơn cũng biết đạo bảo mệnh quan trọng, lúc này nhấc tay nhận thua. Trần Huyền Quang cũng không đuổi theo, thu thế đứng vững, cười lạnh nói, tính ngươi chạy nhanh, liền tha cho ngươi lão thất phu này một mạng a. Tề Sơn cũng không dám phản bác, một mặt xấu hổ thối lui đến Tào Khôn sau lưng, bắt đầu chữa thương đứng lên. Toàn trường mọi người thấy kết quả này, liền một mảnh xôn xao. Này mới bất quá thời gian một cái nháy mắt, Trần Huyền Quang trước một chiêu miểu sát ám kình đại thành tu vi vương thành, bây giờ lại khiến nửa bước hóa kính tu vi Tề Sơn nhận thua, bực này biểu hiện, có thể nói kinh diễm toàn trường. Liên đế lão gia tử đều suýt nữa mất mạng, cũng không biết người này cùng vị kia Diệp tiên sinh, ai mạnh ai yếu. Chỉ sợ vị kia Diệp tiên sinh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Quá cường hãn. Đám người nghị luận ầm ĩ, liền liền võ thế mộ bên cạnh, cái kia hai tên một mực giữ im lặng lão giả thần bí, cũng dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, này Trần Huyền Quang mặc dù chỉ có ám kình đại thành, thế nhưng có huyền tia kiếm nơi tay, đã đủ để ép qua nửa bước hóa kính võ giả, cho dù là vừa bước vào hóa kính cao thủ, đoán chừng cũng có thể có lực đánh một trận. Một tên khác lão giả nói theo, một cái Trần Huyền Quang liền lợi hại như thế, cái kia sư huynh của hắn Thương Hạ Mây, chẳng phải là cường hãn hơn. Võ thế mộ thì cho mày, không biết đang suy tư điều gì. Trần Huyền Quang liên tiếp bại hai người, liền lòng tin tăng vọt, lần nữa kiếm chỉ Diệp Trần, giống như cười mà không phải cười, nói: "Diệp tiên sinh, không biết ngươi bây giờ, nhưng còn có dũng khí đánh với ta một trận." Diệp Trần thủy chung hai mắt buông xuống, chậm rãi phẩm trong tay trà thơm, thản nhiên nói: "Ngươi khẳng định muốn cùng ta đánh?" Trần Huyền Quang thấy Diệp Trần làm như thế phái, còn tưởng rằng hắn sợ, liền càng phát ra ý, khắc khắc: "Nếu như ngươi sợ chết không muốn nên chiến, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là các ngươi vị này Tào lão đại mệnh, sẽ phải bị thua ta." Nói đến đây, Trần Huyền Quang lại đem mũi kiếm chỉ hướng một bên Tào Khôn. Tào Khôn nghe nói như thế, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng, nhất là nghĩ đến trước đó Vương Thành bị chặt rơi đầu tình cảnh, toàn thân liền nhịn không được một trận run rẩy. "Ai?" Diệp Trần khẽ thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, "Tốt, ta thành toàn ngươi." Nói xong, Diệp Trần chậm rãi hướng giữa lôi đài đi tới, còn như chút nào không biết võ công người bình thường, thậm chí hắn nhu nhược kia thân thể, phản phất một trận gió liền có thể đem thổi ngã. Đám người thấy thế, liền lần nữa âm thầm lắc đầu, xem ra truyền ngôn hơn phân nửa là giả, ta thấy thế nào hắn cũng không giống là võ đạo cao thủ. Trên tay không biết trai, thân thể gầy yếu không thịt, thấy thế nào đều không giống như là tu võ người. Đoán chừng hẳn là Lăng Xê đi ra thanh danh a. Ai? Xem ra cái kia Vân Châu Tảo Khôn muốn bị hắn cho hố. Trần Huyền Quang nghe được đám người tiếng nghị luận, liền càng thêm tin chắc phán đoán của mình, hai tay chậm rãi giơ lên song kiếm, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ta không biết ngươi là như thế nào hại chết sư thúc ta, thế nhưng ta không tin ngươi có thực lực như vậy, đợi chút nữa ta thi triển ra ta một kích mạnh nhất, làm sư thúc ta báo thù rửa hận, ngươi tốt nhất cũng không cần lưu thủ." Diệp Trần liền cười, chỉ bất quá nụ cười tại dưới mặt nạ, ngoại nhân không cách nào thấy, ngươi còn chưa xứng để cho ta sử xuất toàn lực, đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, toàn trường liền lần nữa xôn xao. Trần Huyền Quang càng là giận đến oa oa kêu to, "Ngươi muốn chết?" "Vâng." Trong cơn giận dữ Trần Huyền Quang, khí tức đột nhiên nhảy lên tới đỉnh phong, đồng thời trong hai tay huyền tiêu kiếm, thế mà hợp làm một thể. "Tiếp ta một chiêu, tử diện." Ngay tại Trần Huyền Quang thanh âm hạ xuống đồng thời, cả người như đạn tháo, bắn ra mà ra, từ thép tấm ghép lại đài cao, thế mà bị hắn cứ thế mà dẫm ra một cái lỗ thủng to. "Vụ." Trần Huyền Quang phảng phất đã cùng trong tay mình huyền tiêu kiếm, hoàn toàn hòa thành một thể, tại thời khắc này, hắn liền là kiếm, kiếm liền là hắn. Nhân kiếm hợp nhất. Đợt, hôm nay về quê cả ngày nên bận, dù phải ngủ sớm co bị rằng là cắt nét, mai ban ngày bạo, eo. Chương 126, ngươi, quá yếu. Đang ở dưỡng thương Tề Sơn, thấy cảnh này, liền sắc mặt đại biến, nếu như mới vừa Trần Huyền Quang thi triển ra một chiêu như vậy, hắn giờ phút này đã sớm bị mất mạng. Không hổ là kiếm ma Bạch Thiên Hành đồ đệ, tuổi còn trẻ liền đã đi đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Chỉ bằng vào một chiêu này, đủ mà đối kháng hóa kính tông sư không rơi vào thế hạ phong. Vị này Diệp tiên sinh đến cùng có bao nhiêu cát lượng, lần này thử một lần liền bẻ sầu. Trên đài cao không thiếu võ đạo cao thủ, dồn dập cảm thán đứng lên. Liên liên Trần Huyền Quang sư huynh Thương Hạ Vân, thấy chính mình sư đệ thi triển ra một chiêu này, cũng âm thầm gật đầu, tiểu sư đệ không hổ là sư phụ rất nhiều trong các đệ tử, kiếm đạo thiên phú tối vi xuất chúng một cái, liền xem như hóa kính tông sư, mong muốn ngăn cản tiểu sư đệ một chiêu này, chỉ sợ cũng không có như vậy. Thương Hạ Vân lời nói vẫn chưa nói xong, liền trừng hai mắt một cái, phản phất thấy được chuyện kinh khủng gì. Tiếp theo, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, cái gì? Vậy mà, đỡ được. Chỉ gặp Trần Huyền Quang cái kia thế như trẻ che một kiếm, lập tức hơi ngừng, mà cái kia nắm danh sưng vô kiên bất tồi huyền tiết kiếm, thế mà bị Diệp Trần dùng hai ngón tay nhẹ nhõm kẹp lấy. Ta nói qua, đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Diệp Trần thanh âm lần nữa chậm rãi vang lên, giống như thần chi tuyên án. Bành! Diệp Trần ngón tay hơi chấn động một chút, danh sưng tuyệt thế thần binh huyền tiết kiếm, thế mà bị Diệp Trần dùng hai ngón tay sinh sinh chấn vỡ. Trần Huyền Quang liền hai mắt trợn thật lớn, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới giật mình hiểu được chính mình là cỡ nào ngu ngốc. Hắn vậy mà thật sự có thực lực như vậy. Bất quá, lúc này Trần Huyền Quang đã không lo được đi hối hận, tại hắn huyền tia kiếm bị đối phương một ngón tay bóp nát về sau, trong lòng liền chỉ có một đạo suy nghĩ, trốn. Đáng tiếc, Diệp Trần há lại sẽ khiến cho hắn toàn nguyện. Chết đi. Diệp Trần đứng tại chỗ không hề động một chút nào, đưa tay hướng quay người muốn trốn Trần Huyền Quang, cách không một trường vô rơi. Không muốn. Thương Hạo Vân thấy cảnh này, liền bỗng nhiên đứng dậy, đáng tiếc lúc này còn muốn đáp cứu mình vị sư đệ này, đã là không còn kịp rồi. Bành. Một đạo từ chân nguyên ngưng tụ mà thành vô hình cự trường hạ xuống, mà cái kia đã phi thân lên Trần Huyền Quang, liền như bọn biển yếu ớt, vậy mà trực tiếp nổ tung lên, trong nháy mắt bị đập thành một bãi thịt nát. Ầm ầm. Thậm chí ngay cả cùng phía dưới đài cao, thậm chí chỉnh chiếc du thuyền, tựa hồ cũng hung hăng lắc lư một cái. Yên tĩnh. Toàn bộ du thuyền phía trên, yên tĩnh như chết, chỉ có du thuyền tiếng nổ vang rền, còn tại bên thai không dứt. Ngươi dám? Giết sư đệ ta. Đi qua một lát ngốc trệ về sau, Thương Hạo Vân liền giận đến từng sợi tóc đứng đấy đứng lên, hai mắt xích hồng vô cùng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Trần Huyền Quang không riêng gì sư đệ của hắn, càng là sư phụ hắn Bạch Thiên Hành yêu thích nhất tiểu đệ tử. Tới Hoa Hạ trước đó, hắn từng lời thề son sắt hướng sư phụ của mình cam đoan, nhất định có thể bảo vệ tiểu sư đệ an toàn, nhưng hôm nay tiểu sư đệ lại dưới mí mắt của hắn, bị người cho đánh thành một bãi thịt nát, cái này khiến hắn như thế nào hướng sư phụ của mình bằng dao. Vừa nghĩ đến đây, Thương Hạo Vân khí thế, trong nháy mắt liền đã nhảy lên tới đỉnh phong. Vâng. Trên đài cao, những cái kia bị chúng đại lão mời tới võ đạo cao thủ nhóm, liền từng cái sắc mặt đại biến, bởi vì giờ khắc này Thương Hạo Vân khí tức thật sự là quá mạnh, thậm chí đã cường đại đến để bọn hắn tim đập nhanh trình độ. Như vậy cũng tốt so, tại trong giới tự nhiên, chuột gặp được mèo, con thỏ gặp sói, một cách tự nhiên liền sẽ tâm sinh hoảng hốt, đây là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không nhận chính mình trong lòng khống chế khủng hoảng. Liên liên võ thế mộng bên cạnh cái kia hai tên lão giả thần bí, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến, hóa kính đỉnh phong. Này Thương Hạo Vân tu vi, thế mà so sư thúc của hắn Vu Thành Hùng cao hơn. Trong cơn giận dữ Thương Hạo Vân, đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. "Oanh!" Ngồi bên cạnh Hà Tiến đám người, liền cảm giác được một cỗ vô hình sóng khí, trong nháy mắt đem bọn hắn, liền người mang cái ghế, tất cả đều bắn ra ngoài, dồn dập lăn xuống tại 10 mét có hơn, chật vật không chịu nổi. Đi theo, Thương Hạo Vân dưới chân bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, người đã trải qua biến mất ngay tại chỗ. Đám người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Thương Hạo Vân đã như là kiểu thuần gì, đi vào chính giữa võ đài, "Tiểu tử, ngươi trước hại sư thúc ta, lại giết sư đệ ta, ta Thương Hạo Vân hôm nay coi như liều mạng cái mạng này không cần, cũng phải." Ba. Thương Hạo Vân lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị một cái thanh thúy vô cùng cái tát âm thanh trước mắt cắt ngang. Tiếp theo, đám người liền thấy Thương Hạo Vân bay ra ngoài. Cái gì? Thấy trước mắt này một màn vô cùng rung động, liền tất cả mọi người đều thấy choáng. Trong mắt mọi người, như là thần ma tồn tại Thương Hạo Vân, thế mà bị Diệp Trần một bàn tay cho tát bay. Thậm chí, không ai có thể thấy rõ ràng hắn là làm sao làm được, liền liền Thương Hạo Vân đồng dạng cũng là một mặt một bức. Không, điều đó không có khả năng. Dùng hắn hóa kính đỉnh phong tu vi, thế mà còn biết dễ dàng như thế bị đối phương quất bay. Chẳng lẽ hắn thật như trong truyền thuyết như vậy, là siêu việt hóa kính tông sư phía trên thánh cảnh? Thế nhưng là, trên đời này tại sao có thể có như thế tuổi trẻ thánh cảnh võ giả? Thẳng đến lúc này giờ phút này, đám người lúc này mới chợt phát hiện, cái mới nhìn qua này bình thường, thậm chí có chút yếu đuối thiếu niên thần bí, tại cái kia nhìn như nhu nhược trong thân thể, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Truyền ngôn là thật. Thậm chí, chân nhân tựa hồ so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Trước đó những cái kia nói năng lỗ mãng người, hồi tưởng lại chính mình trước đó trào phúng ngữ điệu, liền một trận hoảng sợ, suýt nữa đã hôn mê. Mà Diệp Trần hời hợt đem Thương Hạo Vân quất bay về sau, tiện tay vỗ tay một cái, thản nhiên nói, vẫn là để sư phụ ngươi Bạch Thiên Hành ra đi. Ngươi, quá yếu. Thương Hạo Vân nghe được bị đối phương như thế khinh thị, liền hai mắt phun lửa, trong nháy mắt nổi cùng đi, không. Ta không tin. Thương Hạo Vân từ dưới đất nhảy lên một cái, lần nữa ngửa đầu gầm thét một tiếng, chợt hai tay vừa lộn, thế mà phân biệt lấy ra bốn cái ngân trầm, sau đó nghĩa vô phản cố cắm ở thân thể của mình tám chỗ lớn trên huyệt. Mọi người ở đây trợn mắt hốt mồm, trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Anh. Thương Hạo Vân thân bên trên, cái kia nguyên bản đã cường đại đến làm người sợ hai khí tức, thế mà lần nữa tăng gọn, nhất cử đột phá hóa kính, thẳng bức cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Võ Thế Mộ bên cạnh cái kia hai tên lão giả thần bí, đột nhiên đứng dậy, thất thanh nói, đây chẳng lẽ là thượng cổ vu tộc sinh mệnh bùng cháy chi thuật, kích thích cơ thể người bát đại huyệt vị, dùng bùng cháy sinh mệnh nguyên khí làm đại giá, cưỡng ép tăng lên tu vi của mình. Bây giờ Thương Hạo Vân tu vi, chỉ sợ đã đến gần vô hạn thánh cảnh. Hai người một bên thật nhanh trao đổi, đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, thủ hộ tại Võ Thế Mộ hai bên, sợ bọn họ trở thành bị tai họa cá trong chậu. Dù sao, loại cấp bậc này chiến đấu, cho dù là bọn hắn, cũng căn bản không có bất luận cái gì nhúng tay năng lực. Canh 4. Chương 127, sâu kiến trung vi là sâu kiến. Vâng. Thi triển bùng cháy sinh mệnh lực bí thuật, khí tức tăng vọt sau Thương Hạo Vân, cả người thế mà huyền không mà lên, thậm chí thân lên tựa hồ còn có một đạo hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, giống như thần Phật hàng thế. Cùng lúc đó, Thương Hạo Vân hai tay tương hợp, giơ lên cao cao, ầm ầm. Một đạo kinh thiên ánh kiếm, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, Thương Hạo Vân trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện một đạo từ nội kình ngưng tụ mà thành khí kiếm. Dài đến mấy trượng, khí thế thao thiên, tựa hồ có thể tùy thời xé liệt thương cung. Thần tiên hiển linh. Dưới đài đám người thấy cảnh này, đã có người nhịn không được quỳ bái đứng lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, trên đời thế mà tồn tại như thế cường hãn người. Đây quả thực là thần linh a. Thậm chí liền liền trên đài cao các cao thủ, cũng không nhịn được thần tâm xúc động, có chút khó mà tự kiềm chế, hóa khí thành hình. Đây chính là thánh cảnh cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn thần thông. Võ đạo thần thoại, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Đứng lơ lửng giữa không trung, tay cầm khí kiếm Thương Hạo Vân, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, như theo địa ngục leo ra ác ma. Ta một chiêu này, tên là Thí Thần. Chết đi. Dài đến hơn 10 mét khí kiếm, hung hăng chém xuống. Hô. Trên đài cao đám người, chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn sóng khí tuôn ra mà đến, từng cái vẻ mặt run sợ. Bọn hắn bị cái kia khí kiếm dư ba quá nhiều, liền đã sợ mất mật, khó có thể chịu đựng, mà vị kia Diệp tiên sinh lại đứng mũi chịu sào, thừa nhận áp lực, chẳng phải là càng muốn mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cho dù vị này Diệp tiên sinh, đồng dạng là cảnh giới kia tồn tại, đối mặt mãnh liệt như vậy một kiếm, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn a. Đây cơ hồ là mỗi người trong lòng ý nghĩ, bởi vì một kiếm này thật sự là quá mạnh. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn sai, Diệp Trần vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào muốn tránh né ý tứ, thậm chí hai tay một mực thả lỏng phía sau, phản phất không nhìn thấy đối phương một kiếm này, thông qua cái kia mặt nạ vàng kim có khả năng thấy, hắn hai mắt buông xuống, nhìn mặt đất, tựa hồ thấp giọng nói một câu cái gì, chỉ có số ít tu vi cao thâm người mới vừa loáng thoáng nghe được nội dung, sâu kiến cuối cùng liền là sâu kiến, coi như lại liều mạng, cũng bất quá là một con không muốn mạng sâu kiến thôi. Khen. Ngay tại Diệp Trần lời này hạ xuống đồng thời, khí thế kia thôn thiên to lớn khí kiếm đã đánh rất tại đầu của hắn phía trên. Hắn thế mà không tránh. Xong. Tao không đám người thấy cảnh này, liền dồn dập nghiêng đầu đi, không đành lòng lại tiếp tục nhìn xuống xem. Dù sao, tại bọn hắn nghĩ đến, Diệp Trần mặc dù mạnh hơn, đối mặt với kinh thiên một kiếm, chỉ sợ vẫn là muốn kém không ít, nếu là có thể tạm thời tránh mũi nhọn, có lẽ còn có lực đánh một trận. Bây giờ thậm chí ngay cả nhanh chóng đều không tránh, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là quá mức tự đại, hoặc là liền là đã bỏ đi chống cự. Chết. Thương Hạo Vân thấy chính mình thế mà nhất kích phải trúng, liền vui mừng quá đỗi, trong đôi mắt lóe lên nồng đậm vẻ điên cuồng. Thậm chí, hắn phảng phất đã thấy, sau một khắc, đối phương bị kiếm khí của hắn chém thành hai khúc tình cảnh. Hắc hắc. Vân Châu Diệp tiên sinh, cũng bất quá. Cái gì? Thương Hạo Vân lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt đại biến, như thấy được thế gian nhất chuyện kinh khủng, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Chỉ gặp, hắn này hủy thiên diệt địa một kiếm, chẳng tại đối phương trên đỉnh đầu, đối phương thế mà lông tóc không tổn hao gì. Là thật, dù cho liền một sợi tóc đều không có chặt đứt. Tiếp theo, Thương Hạo Vân theo cái kia khí trên thân kiếm, cảm nhận được một cỗ to lớn phản lực, bành. Khí kiếm trong nháy mắt phá toái. Đập, đập, đập. Thương Hạo Vân cũng từ không trung rơi xuống, mà lại liên tiếp rút lui 7-8 bước, mới đứng vững thân hình. Giờ phút này trên mặt sớm đã không có trước đó của ngạo, thay vào đó là thật sâu rung động cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Hắn mới vừa một kiếm này, cho dù là hắn sư tôn, kiếm ma Bạch Thiên Hành, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản như thế nhẹ nhõm tùy ý hử. Cái kia mặt nạ vàng kim về sau, truyền đến một đạo hừ nhẹ, tiếp theo là một đạo vô cùng bình thản thanh âm, "Ta nói qua, ngươi quá yếu." Nói xong lời này đồng thời, Diệp Trần chậm rãi giơ bàn tay lên, "Trốn." Thương Hạo Vân thấy thế, liền con ngươi co rụt lại, cơ hồ không có chút gì do dự, lúc này hai chân trên mặt đất một trận liền đạp, cả người trong nháy mắt đã rút lui mấy chục mét, tiếp theo thả người nhảy lên, vậy mà bay thẳng đến du thuyền lan can bên ngoài nhảy tới. Chính mình liều mạng, mới thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, vậy mà không có thể gây tổn thương cho đối phương mảy may, thế thì còn đánh như thế nào? Cứ việc, Thương Hạo Vân thực sự không nghĩ ra, một cái tuổi còn trẻ như thế thiếu niên, vì sao có thực lực cường đại như vậy? Thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, căn bản không phải do hắn đi suy nghĩ nhiều, chỉ có thể mau trốn. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn phóng qua lan can, nhảy vào trong biển rộng thời điểm, đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại cảm giác nguy hiểm. Chỉ gặp Diệp Trần hai ngón làm kiếm, hướng phía Thương Hạo Vân chạy trốn phương hướng, nhẹ nhàng một ngón tay. Bụ! Một đạo dài đến 20-30 mét kiếm khí màu đỏ thắm, xen lẫn kinh khủng tiếng xé gió, đã tập kích bất ngờ mà tới. Thương Hạo Vân quay đầu nhìn lại, liền vẻ mặt trắng bệch, trong lòng cuồng hống, hóa khí thành kiếm. Hắn quả nhiên là thánh cảnh, mà lại kiếm khí này uy lực, tựa hồ không tại sư tôn phía dưới. Sư tôn, cứu ta! Thời khắc này Thương Hạo Vân chỉ có thể giơ thẳng lên trời giống lớn một tiếng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Đối mặt một kiếm này, hắn bây giờ không có đón lấy dũng khí. Nhưng mà liền lúc này, đột nhiên lại có một đạo không kém hơn cái kia đạo kiếm khí màu đỏ thắm kiếm khí màu xanh phá không mà đến. Đồng thời, một giọng gián mua đột nhiên từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, đồ vô dụng. Bành! Đỏ lên một thanh, hai đạo kinh thiên kiếm khí trên không trung chạm vào nhau, liền phát ra một tiếng vang thật lớn, như cựu thiên thần lôi. Thương Hạo Vân tránh thoát một kiếp, liền vui mừng quá đỗi, hoảng đội ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sư tôn! Đám người thấy thế cũng làm tức dồn dập chiếu kiến nhìn lên đi, này mới đột nhiên phát hiện, du thuyền phía trên, cao mấy chục thước phía trên, lại có một đầu màu đen cự ưng. Mà tại cái kia cự ưng cóng lên, thế mà đứng đấy một bóng người. Diệp Trần cũng không khỏi đến ngẩng đầu, hai mắt khẽ híp một cái, kiếm ma Bạch Thiên Hành, ngươi rốt cuộc đã đến sao? Đáng tiếc, ta muốn giết người, ai đến vậy cứu không được. Nói xong lời này, Diệp Trần thân thể thoáng qua, người đã trải qua tiểu tuấn gì, đi vào lan căn cái khác Thương Hạo Vân bên cạnh, trực tiếp một trường vô rơi. Tiểu tử ngươi dám? Đứng tại cái kia cự ưng cóng lên đạo nhân ảnh kia, xem đến phía dưới Diệp Trần cử động, liền giận tím mặt, lúc này phi thân nhảy xuống, đồng thời ngón tay đột nhiên hướng phía dưới Diệp Trần một ngón tay, vụ. Một đạo màu xanh kiếm khí, như trong điện ảnh đặc hiệu, hướng phía dưới Diệp Trần bắn tới. Diệp Trần thấy thế, không khỏi cười lạnh, nguyên bản đã đập xuống bàn tay, đột nhiên nhất chuyển, thế mà bắt lại Thương Hạo Vân phần gáy, sau đó bay thẳng đến phía trên hất lên. Bành! Khả liên cái kia Thương Hạo Vân, mới từ quỷ môn quan đi một vòng, còn chưa kịp may mắn một phen, liền bị chính mình sư phụ kiếm khí, trong nháy mắt oanh thành bụi thịt. Chương 128, thánh cảnh cuộc chiến. Bành! luồng kiếm khí màu xanh kia nhẹ nhõm cắn giết Thương Hạo Vân về sau, vậy mà dư thế không giảm, lại rơi ở phía dưới du thuyền bản giáp phía trên, dùng thép tinh chế tạo bản giáp, thế mà bị cứ thế mà oanh ra một cái lỗ thủng to. Tiếp theo, liền chỉnh chiếc vạn tấn du thuyền đều hung hăng lắc lư một cái. Trên thuyền mọi người nhất thời ngã trái ngã phải, từng cái mặt mũi tràn đầy run sợ. Thánh cảnh võ giả nhất kích, vậy mà khủng bố đến tận đây. Trong mắt bọn hắn, cái kia Thương Hạo Vân cũng đã là như là thiên thần nhân vật, lại không nghĩ tới ở trước mắt hai người này trên tay, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Này còn là người sao? Mà trên đài cao, một chút lớn tuổi võ đạo cao thủ, nhìn trên không cái kia tóc trắng áo bào đen, đằng đằng sát khí lao giả, từng cái vẻ mặt tạm đạm, toàn thân run rẩy. Kiếm ma, Bạch Thiên Hành. Vẹn vẹn là cái tên này, đối khắp cả Hoa Hạ võ đạo giới tới nói, đều là một cái vĩnh viễn không cách nào mà diện tác động. 30 năm trước, người này liền cơ hồ quét ngang toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới, vô số cao thủ chết trên tay hắn, sau cùng bị toàn bộ võ đạo giới coi là công địch, trục xuất Hoa Hạ. 10 năm trước, người này lại nặng về Hoa Hạ, phong vân lại nổi lên, nếu không phải sau cùng bị Hoa Hạ chiến thần Diệp Thiên ca may mắn thắng hắn một chiều, nói không chừng lại là một trường hạo kiếp. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, lão phu coi thường ngươi. Kiếm ma Bạch Thiên Hành rơi vào du thuyền trên lan can, một đầu tóc bạc theo gió bay lượn, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm không vui không buồn. Tựa hồ trước đó bị hắn một trưởng vỗ thành vụn thị Thương Hạo Vân, không phải đồ đệ của hắn, chỉ là một cái không quan trọng người đi đường. Không gì hơn cái này cũng tốt, nếu là ngươi không chịu nổi một kích, cái kia ngược lại làm cho lão phu đi không được gì chuyến này. Nói đến đây, Bạch Thiên Hành có chút dừng lại, hai mắt lại Diệp Trần thân lên đánh giá một phen, lại nói tiếp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí hoài nghi cái gọi là Diệp tiên sinh là Diệp Thiên ca hóa thân, bây giờ xem ra, mặc dù ngươi mang theo mặt nạ, nhưng ngươi hiển nhiên không phải hắn. Ngươi so 10 năm trước Diệp Thiên ca còn muốn trẻ tuổi, còn muốn thiên tài. Nếu như tiếp qua 10 năm, ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi. Diệp Trần nghe đến đó, không khỏi cười nhạt một tiếng, không cần đợi thêm 10 năm. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ lại là đối thủ của ta sao? Bạch Thiên Hành đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giận quá mà cười, tốt tốt tốt. Điểm này, ngươi cũng là cùng cái kia Diệp Thiên ca không lớn giống nhau, ngươi so với hắn cần phải cuồng nhiều lắm, báo lên danh hào của ngươi đi. Lão phu thủ hạ, bất tử không tên chi quỷ. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, hai tay hướng sau lưng một phụ, chậm rãi nói, tên ta, Diệp Cổ Tiên. Bây giờ tỷ tỷ Tô Mạn còn dưới đài trong đám người, nếu là nói ra Diệp Trần này hai tên chữ, khó tránh khỏi sẽ bị nàng nhận ra mình, cho nên, Diệp Trần lần nữa đem chính mình tu chân giới danh hiệu báo đi ra. Diệp Cổ Tiên. Tức. Quả nhiên là người cũng như tên, lão phu hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng giao thủ. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bắt đầu, lúc này trên đài cao Võ Thế Mậu đột nhiên mở miệng, "Vạn Bối Thiên Hải Vũ gia gia chủ Võ Thế Mậu, bái kiến Bạch lão tiền bối. 10 năm không thấy, tiền bối phong thái vẫn như cũ a." Dù cho là chấp thiên nam một tỉnh thẳng người cầm đầu võ nhị gia, tại kiếm ma Bạch Thiên Hành trước mặt, cũng không dám mảy may sĩ diện, cùng kính như học sinh. Bạch Thiên Hành lại nhíu mày, một mặt không kiên nhẫn, có lời cứ nói, có dám mau thả. Võ Thế Mậu liền mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhưng lại không dám toát ra mảy may vẻ không vui, lần nữa xinh xinh gạt ra một mặt định mọt nụ cười nói, "Bạch lão tiền bối, Diệp tiên sinh, ngài hai vị đều là thế ngoại cao nhân, một trận chiến này nhất định kinh thiên động địa, nhưng có thể hay không xem ở Vũ gia trên mặt mũi, buông tha trên thuyền này chút người vô tội." Võ Thế Mậu không hoài nghi chút nào, hai người nếu là tại hắn du thuyền phía trên động thủ, đủ để đem chọn chiếc du thuyền hủy đi, đến lúc đó trên thuyền tất cả mọi người, chỉ sợ toàn bộ đều phải táng thân ở trong biển này. Không đợi Bạch Thiên Hành mở miệng, một bên Diệp Trần trực tiếp thả người nhảy lên, đã vượt qua lan can, nhảy vào trong biển rộng. "Bạch Thiên Hành, có thể dám cùng ta đến trên nước một trận chiến hay không?" Diệp Trần sở dĩ chủ động vọt vào trong biển, tự nhiên không phải là bởi vì Võ Thế Mậu, mà là cố kỵ Tô Mạn, Tào Khôn tính mạng của bọn hắn. Bạch Thiên Hành nhìn đã vọt vào trong biển Diệp Trần, liền hai mắt nhíu lại, lão phu có gì không dám. Nói xong, theo sát phía sau, cũng phi thân vọt vào trong biển. Trên thuyền mọi người nhất thời thấy thế, liền dồn dập núi lòng một ngụm thở dài, tiếp theo hiện tại quả là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, dồn dập chạy đến lan can bên cạnh, hướng phía dưới mặt biển nhìn lại. Sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, Diệp Trần cùng Bạch Thiên Hành, hai người lướt sóng mà đi, phảng phất dưới chân giẫm lên quặng ngầm, thế mà như giẫm trên đất bằng, bốn phía sóng biển mãnh liệt, đối hai người không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, vẻn vẹn là chiêu này thần thông, cũng đủ để cho vô số võ đạo cao thủ thán phục. Âm lão, Khương lão, Kiếm Ma Bạch Thiên Hành cùng Vân Châu Diệp tiên sinh, ngươi cảm thấy hai người ai phần thắng càng lớn? Võ Thế Mậu đống nhiên hướng về phía bên cạnh, hai vị kia lão giả thần bí mở miệng hỏi. Vị này Vân Châu Diệp tiên sinh thực lực, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng, bất quá hắn đối thủ thế nhưng là Kiếm Ma Bạch Thiên Hành. Không sai. Đây chính là đã từng dùng lực lượng một người, đối kháng toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới siêu cấp mãnh nhân. Hai người mặc dù không có nói rõ, thế nhưng hiển nhiên càng có khuynh hướng Bạch Thiên Hành. Chẳng những hai người nghĩ như vậy, mà các võ đạo cao thủ, cơ hồ cũng tất cả đều là giống nhau ý nghĩ. Dù sao, Kiếm Ma Bạch Thiên Hành tên tuổi, thật sự là quá vang dội. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tào Khôn đám người nhất thời từng cái vẻ mặt tạm đạm, hiện tại, Diệp Trần liền là bọn hắn duy nhất chỗ dựa, một khi Diệp Trần nếu là xảy ra chuyện, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Diệp Trần cùng Bạch Thiên Hành đã đi tới ngoài ngàn mét đứng vững. "Tiểu tử, trước tiếp ta một kiếm thí thử." Bạch Thiên Hành cũng không nói nhảm, trực tiếp tay áo dài vung lên, bù. Một đạo tử chân khí ngưng tụ mà thành trường kiếm màu xanh, dọc theo mặt biển, hướng Diệp Trần bắn tới. "Ào ào ào." Kiếm khí những nơi đi qua, mặt biển liền xuất hiện một đạo mấy mét sâu vết cắt, gợn sóng hướng hai bên cùng dũng tới. Một đạo kiếm khí oai, lại không thua gì một khỏa cỡ nhỏ đạn đạo. Liên Liên Diệp Trần thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lông mày hơi nhíu, võ giả tầm thường tu luyện ra được chân khí, xa kém xa cùng hắn chân nguyên đánh đồng, thế nhưng là này Bạch Thiên Hành lại không phải, chân khí của hắn tinh thuần, là võ giả tầm thường gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần, cho dù không bằng hắn, nhưng cũng không khác nhau lắm. Cho dù là 10 tên Thương Hạo Vân như thế hóa kính tông sư ở đây, chỉ sợ cũng ngăn không được người này một kích này. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, lại còn chưa đủ dùng nhường Diệp Trần thất kinh, chỉ gặp hắn cong ngón đúng ra, bù. Đồng dạng một đạo kiếm khí màu đỏ thắm, nên đón tiếp lấy. Ầm. Ầm ầm. Hai đạo cường hãn vô cùng kiếm khí, tại giữa hai người vị trí chạm vào nhau, toàn bộ mặt biển liền nổ tung lên, trong nháy mắt nhấc lên một đạo 4, cao 50 mét sóng biển. Thật mạnh. Du thuyền lên đám người, thấy cảnh này, liền lần nữa một trận cảm thán, đồng thời vừa tối từ may mắn. Nếu như mới vừa hai người trên thuyền đánh nhau, giờ phút này bọn hắn những người này còn đâu có mệnh tại. Chương 129, ngươi thật sự cho rằng để giết ta? Ha ha ha. Thoải mái. Hai người chiêu thứ nhất, đánh một cái lực lượng ngang nhau, Bạch Thiên Hành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vậy mà cười lên ha ha, tốt một cái Diệp Cổ Tiên. Ngươi thật sự đủ tư cách làm đối thủ của ta. Lão phu hơn 30 năm trước liền đã bước vào hóa kính, hơn 10 năm trước bước vào thánh cảnh, bây giờ đã là võ đạo đỉnh phong. Lão phu tìm đọc qua vô số điển tịch, cho dù là mà, Trương Tam Phong hàng ngũ, cũng bất quá dừng bước tại này mà thôi, đến mức thánh cảnh về sau đến cùng là cảnh giới gì, không có ai biết. Nguyên bản ta dự định lại ước Diệp Thiên Ca đi ra đánh một trận, nói không chừng có thể cho ta có ngộ hiểu, không nghĩ tới lại trước hết để cho ta gặp ngươi. Bạch Thiên Hành thay đổi trước đó lãnh đạo, lại có chút líu lo không ngừng, như cùng một cái nói liên miên lại nhải lão đầu. Tới đi. Xuất ra ngươi tất cả thực lực, cùng ta thỏa thích một trận chiến đi. Lão phu chờ mong một cái đối thủ như vậy đã quá lâu. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Bạch Thiên Hành thân thể đột nhiên thoáng qua, bù. Trên mặt biển, thế mà xuất hiện đạo đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, cái kia đạo đạo tàn ảnh hội tụ ở một chỗ, Bạch Thiên Hành cũng đã như là kiểu thuần gì, đi vào Diệp Trần số trong vòng 10 thước. Đi theo, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Bạch Thiên Hành đột nhiên vung lên sóng trường, vậy mà hướng dưới chân mặt biển hung hăng đập xuống. Bành! Nguyên bản liền sóng cả mãnh liệt mặt biển, thế mà lăng không nổ bể ra tới. Phương biên trong vòng trăm thước, nước biển tại Bạch Thiên Hành to lớn trưởng lực phía dưới, thế mà lập tức lom luôn xuống dưới. Ầm ầm. Dùng Bạch Thiên Hành làm trung tâm, thế mà tạo thành một cái hố sâu to lớn. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, Bạch Thiên Hành song trưởng đột nhiên hợp lại, đồng thời quát to một tiếng, nước ủ khốn thú. Hô, hô, hô. Diệp Trần trung quanh, những cái kia bị nhấc lên sóng biển, tại Bạch Thiên Hành chân khí điều khiển, thế mà như là bao như sủi cảo, tạo thành một cái to lớn lồng giam, vừa vặn đem Diệp Trần giam ở trong đó. Ngưng. Theo Bạch Thiên Hành lần nữa quát to một tiếng, cái kia từ nước biển ngưng tụ mà thành hình tròn lồng giam, lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. A. Du thuyền bên trên, mọi người thấy này như thế rung động một màn, liền phát ra trận trận kinh hô, nghĩ không ra, một người võ công lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Thần tiên thủ đoạn cũng không gì hơn cái này đi. Tô Mạn thấy cái kia đạo thân ảnh gầy yếu, ở từ nước biển hóa thành bền vững trong lồng, liền không khỏi bưng kín miệng của mình. Liền chính nàng cũng không thể nói vì sao, luôn cảm thấy vị này Diệp tiên sinh nhất cử nhất động, luôn có thể khiên động tiếng lòng của nàng. Là bởi vì thân ảnh của hắn cực giống đệ đệ của mình, hay hoặc là bởi vì hắn là Vân Châu người, nguyên nhân không được biết. Vậy mà lúc này, bị nốt tại hơi nước bền vững trong lồng Diệp Trần, tựa hồ không có chút nào đem hết thảy trước mắt để ở trong lòng, có hoa không quả. Diệp Trần tay trái thả lỏng phía sau, tay phải tùy tiện bung lên, liền xuất hiện một đạo dài đến mấy chục mét to lớn đao mang. Phá. Theo Diệp Trần thanh âm hạ xuống, cái kia to lớn nước biển lồng giam, còn không có đem Diệp Trần vây khốn, liền trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng đoàn màu trắng hơi nước, theo gió biển bốn phía bay bổng lên. Ào ào ào. Du thuyền vị trí, vừa vặn tại dưới đầu gió, một đoàn màu trắng hơi nước thổi tới vùng trời về sau, liền hóa thành mưa to, chút xuống xuống tới. Du thuyền lên những cái kia người xem, từng cái tất cả đều thành ướt sũng. Hào đao pháp. Bạch Thiên Hành tựa hồ đã sớm ngờ tới, từ một mình chiêu này, không có khả năng lớn bao nhiêu hiệu quả, không có chút nào thấy kinh ngạc, vừa mới chỉ là một cái nguy trang, tiếp xuống mới là lao phu chân chính sát chiêu. Ngàn sát kiếm trận. Lên. Theo Bạch Thiên Hành quát to một tiếng, vù, vù, vù. Trên không cái kia đầy trời hơi nước, tại Bạch Thiên Hành chân khí tác dụng dưới, thế mà dồn dập ngưng tụ thành từng thanh lợi kiếm, như băng nũ, sắc bén vô song. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời lít nha lít nhít, khắp nơi đều là cái kia từ hơi nước ngưng tụ mà thành phi kiếm. Thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng phải có lên ngàn thanh. Vẫn sát. Bạch Thiên Hành lần nữa quát to một tiếng, đồng thời song trưởng đột nhiên hướng xuống nhấn một cái, vù, vù, vù. Cái kia lên ngàn thanh phi kiếm, tại Bạch Thiên Hành điều khiển ở dưới, như là sao băng, hướng phía dưới Diệp Trần bắn tới. Liên liên Diệp Trần thấy cảnh này, cũng không khỏi đến khẽ chau mày. Nguyên lai, Bạch Thiên Hành trước đó cái kia nhìn như vô dụng một chiều, kỳ thực lại là cố tình làm. Hắn đã sớm thông qua nước biển làm môi giới, đem chân khí của mình tràn ngập trên không trung, dùng hơi nước ngưng tụ băng kiếm, tạo thành hiện tại ngàn sát kiếm trận. Không hổ là kiếm ma Bạch Thiên Hành, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhìn bầu trời, cái kia theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến băng kiếm, cơ hồ mật không thông phong, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này dưới chân bỗng nhiên dừng lại. Oeng! Phía dưới nước biển trong nháy mắt dâng lên, tạo thành một đạo vòng phòng hộ, bảo hộ tại Diệp Trần trung quanh trên dưới. Mà cùng lúc đó, cái kia từng đạo băng kiếm cũng đã nổ bắn ra đến trước mặt, hung hăng va chạm tầng kia vòng phòng hộ phía trên. Ầm, ầm, ầm. Cơ hồ trong nháy mắt đã va chạm gần 100 lần. Thế nhưng là, Diệp Trần dù sao tại vội vàng phía dưới, dùng nước biển chi lên vòng phòng hộ, làm sao so được với Bạch Thiên Hành mưu đồ đã lâu, mà lại kỹ thuật thành thạo kiếm trận. Huống chi, hắn là thủ, đối phương lại là công, bởi vì cái gọi là sắp thua. Bành! Trong nháy mắt, liên tiếp bị gần 300 thanh phi kiếm sau khi đụng, tầng kia nước biển vòng phòng hộ, liền liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp phá vỡ đi ra. Diệp Trần vội vàng dưới chân lần nữa dừng lại, lại lần nữa sinh ra một đạo mới vòng phòng hộ, chỉ bất quá lại so trước đó, liền nhỏ đem gần một nửa. Giết! Bạch Thiên Hành lại không có bất kỳ cái gì ngừng, tiếp tục thao túng trên không băng kiếm, phát động càng thêm mãnh liệt tiến công. Bành! Lần này, chỉ dùng 200 nắm tả hữu băng kiếm, lại lần nữa đem Diệp Trần chung quanh vòng phòng hộ công phá. Như thế liên tiếp số lần về sau, băng kiếm cũng đã đánh tới Diệp Trần trước mặt, lúc này Diệp Trần còn muốn lập lại chiêu cũ, đã là không còn kịp rồi. Chết đi! Bạch Thiên Hành thao túng còn lại gần 100 thanh băng kiếm, toàn bộ xung lên. Mà Diệp Trần lúc này, tựa hồ đã cản không thể làm, tránh cũng không thể tránh. Phốc, phốc, phốc. Trên 100 thanh băng kiếm, toàn bộ đâm trúng Diệp Trần thân thể, khiến cho hắn trong nháy mắt biến thành một con nhím, cơ hồ đã không nhìn thấy thân thể của hắn. Ai? Quả nhiên, đến cùng là kiếm ma a. Vị này Diệp tiên sinh, dù sao còn quá trẻ. Tô Mạn thấy cảnh này, trong lòng nhất thời không hiểu một trận bi thương. Mà Tào Khôn đám người, đồng dạng cũng là mặt không có chút máu, một mặt đau thương. Diệp tiên sinh, thật cứ như vậy bại sao? Vậy chúng ta chẳng phải là Liên Liên Bạch Thiên Hành cũng không nhịn được lắc đầu, ngươi mặc dù thực lực không kém hơn ta, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém, cùng Diệp Thiên ca so sánh, kém xa lắc. Ngay tại Bạch Thiên Hành chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, "Thật sao? Ngươi thật cho là bằng ngươi này công phu nhỏ gạo, giết được ta?" Chương 130, kiếm ma một kích mạnh nhất theo đạo thanh âm này vang lên, giang giáp. Diệp Trần trên người cái kia trên 100 thanh băng kiếm, trong nháy mắt toàn bộ phá toái, hóa thành đầy trời hơi nước. Chờ đến hơi nước tan đi, Diệp Trần đứng tại chỗ, lù lù bất động, thân lên cũng không bất kỳ vết máu nào vết thương. Cái gì? Thấy cảnh này, không chỉ Du Thuyền lên đám người trợn mắt hốt hoồm, liền Bạch Thiên Hành cũng không khỏi đến hơi sững sờ. Hắn ngàn sát kiếm trận, chính là căn cứ nước chảy đá mòn nguyên lý, nước mặc dù mềm mại vô lực, thế nhưng từ chân khí của hắn ngưng tụ thành băng, liền sẽ cứng rắn vô cùng, sau đó lại tăng thêm cao tần độ công kích, cho dù là sắt thép người cũng có thể bị đánh thành tro. Nhưng là bây giờ, thế mà không có thương tổn đến Diệp Trần mảy may. Nhục thể của ngươi như thế nào mạnh như thế? Bạch Thiên Hành tự nhận, cho dù là hắn, đối mặt vừa rồi một kích này, cũng không có khả năng lông tóc không thương. Diệp Trần hơi hợt vô vô ống tay áo, thản nhiên nói, không cần lãng phí thời gian nữa, sử dụng ra ngươi mạnh nhất chiêu số đi. Bạch Thiên Hành nghe ra Diệp Trần trong giọng nói khinh thường, liền vẻ mặt một trận biến ảo, trở nên xanh mét vô cùng, tốt, rất tốt. Chỉ bằng ngươi vừa rồi chiêu này, đã thắng qua 10 năm trước Diệp Thiên ca. Bất quá, tiếp đó, lão phu sẽ để cho ngươi hiểu rõ, như thế nào võ đạo đỉnh phong. Nói xong lời này, Bạch Thiên Hành hai tay đột nhiên hướng xuống gỗ, sau đó theo sát lấy, thân thể vậy mà như là như con quay nhanh như gió xoay tròn. Ầm ầm oanh. Bạch Thiên Hành dưới chân mặt biển, liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà hắn lại được cũng may tại cái kia vòng xoáy trung tâm. Rất nhanh, cái kia vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, tính cả nước biển xung quanh cũng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Thậm chí, liền ngoài ngàn mét vạn tấn du thuyền, tại đây cỗ thủy triều quần quần phía dưới, cũng bắt đầu một trận lay động kịch liệt. Diệp Cùng Tiên, ngươi có biết lão phu vì sao được xưng là kiếm ma? Vòng xoáy trung tâm Bạch Thiên Hành, đương nhiên lần nữa chậm rãi mở miệng, chẳng những ngoài trăm thước Diệp Trần nghe rõ ràng, liền liền ngoài ngàn mét, du thuyền lên đám người, cũng tất cả đều không sót một chữ nghe vào trong tai. Trung quanh cái kia bạo ngược tiếng sóng biển, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lão phu 10 tuổi học kiếm, 18 tuổi liền đã đi đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, vì truy cầu càng cao, càng thuần túy kiếm thuật, lão phu tự tay giết sạch tất cả thân nhân, bao quát ta kính yêu nhất sư phụ, cha mẹ của ta huynh đệ. Ta chặt đứt trên đời này hết thể ràng buộc, thậm chí không tiếc dùng thân tự kiếm, chỉ vì vung ra cái kia mạnh nhất nhất kích. Kiếm ma, lấy kiếm làm thân thể, dùng tâm hóa ma. Vì truy cầu cái kia chí cao vô thượng lực lượng, ta có khả năng từ bỏ hết thảy. Mà này, liền là kiếm của ta tâm. Nói xong lời này, Bạch Thiên Hành dưới chân bỗng nhiên dừng lại, ầm ầm. Trung quanh những cái kia nhanh như gió xoay tròn nước biển, trong nháy mắt đem Bạch Thiên Hành thân thể bao bọc trong đó, sau đó một cột nước phóng lên tận trời. Ào ào ào. Cái kia đạo thủy trụ như một đầu ra biển giao long, trong chớp mắt liền đã vọt tới hơn 100 mét không trung. Tiếp theo, tại mọi người chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt, thế mà hóa thành một thanh 1-200 mét lớn lên cự kiếm. Mà lại, nếu như quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, này đạo từ nước biển ngưng tụ mà thành cự kiếm, từ bên ngoài xem tựa hồ là trạng thái tĩnh, thế nhưng bên trong thủy dịch lại tại cao tốc xoay tròn, như là một thanh khổng lồ vô cùng thủy áp súng. Đương nhiên, uy lực của nó tự nhiên còn cường đại hơn vô số lần. Thậm chí, theo cự kiếm bên trong thủy dịch vận động càng lúc càng nhanh, ở vào vị trí trung tâm Bạch Thiên Hành cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, không cách nào thấy rõ ràng thân thể của hắn. Mà lại cái này cũng chưa hết, phía dưới nước biển vẫn tại điên cuồng bị hút vào cự kiếm bên trong, nhưng quỷ dị chính là cự kiếm kia đang hấp thu hàng loạt biển nước sau, chẳng những không có biến lớn, ngược lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cự kiếm bên trong thủy áp đang lấy bao nhiêu tăng gấp bội. Liên Liên Diệp Trần thấy cảnh này cũng không khỏi đến âm thầm cảm thán, này Bạch Thiên Hành đích thật là khoáng thế kỳ tài, thế mà dùng chính mình thân thể làm mạch tâm, dùng chân khí ngưng tụ ra như thế một thanh sắc bén vô song thủy kiếm. Này đã vượt xa khỏi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bởi vì hắn đã không cần kiếm, hắn bản thân liền là một thanh mạnh nhất kiếm. Rốt cục, cái kia năm cự kiếm trong chớp mắt đã thu nhỏ đến dài 10 mét, thế mà biến thành màu xanh đậm. Trên thân kiếm lập loè hào quang nhàn nhạt, lộ ra một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm, như một thanh có khả năng hủy diệt tiên địa thần khí. Diệp Cùng Tiên, một chiêu này, nguyên bản ta định dùng tại Diệp Thiên Ca trên người, đáng tiếc nha. Kiếm lớn màu xanh lam bên trong, truyền đến Bạch Thiên Hành thanh âm, chết đi. Theo thanh âm hạ xuống, vụ. Kiếm lớn màu xanh lam phóng lên tận trời, tiếp theo liền hướng phía dưới Diệp Trần bắn tới. Ừm. Diệp Trần trong đôi mắt, rốt cục lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Này Bạch Thiên Hành thực lực, hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ luận về võ công, đã không kém gì trong tu chân giới võ kỹ thần thông. Bạch. Diệp Trần thân thể thoáng qua, thong dong tránh qua, tránh né đối phương một kích này. Bạch. Cự kiếm bắn vào biển trong nước, liền còn như phi đạn, mặt biển trực tiếp nổ tung lên. Bạch Thiên Hành nhất kích thất bại, mũi kiếm ở trong nước biển nhất chuyển, lại trực tiếp phá vỡ mặt nước, lần nữa hướng Diệp Trần bắn tới. Bạch. 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 Thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ trên mặt biển, khắp nơi nổ tung lên, như hai nước trên biển đại chiến. Đến mức nơi xa du thuyền phía trên người xem, căn bản thấy không rõ trong cuộc chiến tình huống, chỉ cảm thấy dưới chân du thuyền không ngừng kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời đều muốn ngã lật. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, nhanh chóng rút lui. Võ Thế Mậu hướng về phía một bên thủ hạ hét lớn. Rất nhanh, du thuyền liền đã thối lui đến số ngoài ngàn mét an toàn phạm vi, dù vậy, đám người vẫn như cũ cảm giác đạo sợ mất mật. Người cũng sẽ chỉ tránh sao? Bạch Thiên Hành hóa thân kiếm lớn màu xanh lam về sau, liên tiếp mấy chục kiếm đều bị Diệp Trần né tránh, liền có chút phẫn nộ, nhịn không được bắt đầu mở miệng trào phúng đứng lên. Diệp Trần thân pháp quỷ dị, mỗi lần đều có thể hiểm mà hiểm tránh đi công kích của hắn, cái này khiến hắn có loại không chỗ dùng lực cảm giác. Thôi được, nguyên bản lão phu không có ý định dùng cuối cùng một chiêu này, đây là ngươi bức ta. Cự kiếm bên trong Bạch Thiên Hành, đột nhiên hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Xì xì xì, nguyên bản sâu kiếm lớn màu xanh lam, trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, mà lại trên thân kiếm khí tức cũng lần nữa tăng lên. Bù, cự kiếm tốc độ lập tức lại đột nhiên tăng lên gần gấp đôi. Phúc. Diệp Trần một cái né tránh không kịp, đầu vai bị cự kiếm xẹt qua, liền tung bay một đạo máu tươi. Bạch Thiên Hành tốc độ cùng lực sát thương lần nữa tăng vọt về sau, Diệp Trần còn muốn dùng thân pháp tránh né, hết sức hiển nhiên là không được. Khắc khắc kiệt. Diệp Cùng Tiên, ngươi nếu là lại không xuất ra ngươi thực lực chân chính, có thể liền không có cơ hội. Bạch Thiên Hành thanh âm vang lên đồng thời, kiếm lớn màu đỏ ngòm đã lần nữa hướng hắn nổ bắn ra mà đến. Thấy cảnh này, Diệp Trần không khỏi lắc đầu, lần này không tiếp tục trốn tránh, mà là thấp giọng lẩm bẩm nói, thôi được. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, người tu chân thủ đoạn. Chương 131, ai nói trên đời vô thần. Diệp Trần đang nói xong lời này đồng thời, thân lên bỗng nhiên ánh vàng mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn trên dưới. Mà tại đây ánh vàng bao phủ phía dưới, Diệp Trần chẳng những đầu vai thương thế nhanh như gió khép lại, cả người thế mà lập tức biến cao rất nhiều, gần 2 mét tả hữu, thân thể cũng không còn giống như trước đó như vậy gầy yếu. Lưu Ly Kim Thân. Mở. Theo Diệp Trần quát khẽ một tiếng, thân lên thế mà xuất hiện song đẹp đến mức tận cùng cơ bắp đường cong, làn da càng là giống như là ngọc thạch hoàn mỹ vô hạn, hơn nữa còn có nhàn nhạt ánh vàng lưu chuyển, thật giống như đột nhiên thoát thai hoàn cốt, đắc đạo thành tiên. Lưu Ly Kim Thân, ở kiếp trước Diệp Trần sở học rất nhiều võ kỹ bên trong, chỉ có thể coi là hạng bét nhất phòng ngự pháp môn. Không có cách, dùng hắn thực lực hôm nay cùng chân nguyên lượng, quá cường đại pháp môn, căn bản là không có cách thi triển. Có thể cho dù là hắn hạng bét nhất pháp môn, tại trong tu chân giới, đồng dạng là vô số người mơ tưởng cầu chi thần công, chớ đừng nói chi là tại trước mắt địa cầu. Vâng. Cùng lúc đó, cái kia máu kiếm lớn màu đỏ cũng đã giết tới trước mặt. Có thể chết ở lão phu mạnh nhất một dưới thân kiếm, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Dùng thân hoa kiếm Bạch Thiên Hành, nhìn phía dưới cái này, nhường thủ đoạn khác ra hết thiếu niên, ở trong lòng giận dữ hét. Hắn tin tưởng, hắn dùng tự thân tinh huyết làm đại giá, thi triển ra một kích mạnh nhất, hiện nay trên đời không có người có khả năng toàn thân trở ra. Nhưng mà, sau một khắc, hiện thực lại cho hắn tầm tầm nhất kích. Mắt thấy cự kiếm đã giết tới trước mặt, Diệp Trần lại không tránh không né, mà lại ngơ ngác đứng tại chỗ không có nhúc nhích, thậm chí ngay cả một điểm ngăn cản ý tứ đều không có. Khen. Huyết hồng cự kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Trần trên lồng ngực, nước biển chung quanh bị một kiếm này dư ba ảnh hưởng, đều dồn dập vỡ ra, nhưng lúc này còn như lưu ly kim cương Diệp Trần, nhưng như cũ đứng ở nơi đó, không hề động một chút nào. Diệp Trần chẳng những đỡ được Bạch Thiên Hành một kích mạnh nhất, thậm chí lại còn là dùng lồng ngực mạnh mẽ chống đỡ. Không. Bạch Thiên Hành thấy cảnh này tình cảnh, liền giống lớn một tiếng, đơn giản không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy đều là thật. Ta không tin. Đã muốn hoài nghi nhân sinh Bạch Thiên Hành, song trưởng đột nhiên đẩy, hiển nhiên còn muốn lại buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà, Diệp Trần vẫn như cũ không hề động một chút nào, thậm chí lại chậm rãi đi về phía trước một bước. Đồng thời chậm rãi mở miệng, "Bạch Thiên Hành, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thần kỹ, trong mắt của ta, không đáng giá nhắc tới." "Vâng." Theo Diệp Trần thanh âm hạ xuống, cái kia hơn 10 mét lớn lên kiếm lớn màu đỏ ngòm, liền liền đứt gãy một đoạn. Đi theo, Diệp Trần lại chậm rãi bước ra một bước, ngươi tự cho là đã đứng tại võ đạo điểm cuối cùng, tại ta mà nói, lại ngay cả cánh cửa đều còn không có bước vào. Vâng. Cự kiếm lần nữa đứt gãy một đoạn. Diệp Trần dùng lồng ngực chịu lấy cự kiếm, mỗi bước ra một bước, cự kiếm liền sẽ đứt gãy một đoạn. Vâng. 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 Sau cùng, Bạch Thiên Hành cũng nhịn không được nữa, vâng. Phúc. Kiếm lớn màu đỏ ngòm trực tiếp bạo vỡ đi ra, mà Bạch Thiên Hành thì cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra, trong lòng đã sớm kinh hãi một phần, trên đời này, tại sao có thể có mạnh mẽ như thế người? Chẳng lẽ hắn là thần tiên hạ phàm hay sao? Hắn tự nhận, mình đã đứng đấy cái tinh cầu này đỉnh cao nhất, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, cũng chỉ có một cái Diệp Thiên Ca, đủ để làm đối thủ của hắn, lại không nghĩ tới ở trước mắt cái này thiếu niên thần bí thủ hạ, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Kinh hãi qua đi, Bạch Thiên Hành trong óc liền chỉ còn lại có một đạo suy nghĩ, trốn. Mặc dù hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, trên đời này tại sao có thể có mạnh mẽ như thế đến biến thái cao thủ, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, dùng hắn mạnh nhất nhất kích, đều cầm đối phương hảo không biện pháp gì, ví như không trốn, tối nay nhất định mệnh tang tại này. Trong điện quang hòa thạch, lóe lên những ý niệm này về sau, Bạch Thiên Hành không đợi rơi vào trên mặt biển, lúc này song trưởng về sau phía dưới hung hăng vỗ. Vâng! Một đạo cao tới mấy chục mét từ nước, ngăn trở Diệp Trần đường đi, đồng thời Bạch Thiên Hành thì mượn cỗ này phản lực, người đã trải qua lẹn đến số ngoài trăm thước. Hiu! Cùng lúc đó, Bạch Thiên Hành trong miệng phát ra một đạo kỳ quái tiếng kêu, mà một mực xoay quanh ở trên không đầu kia cự ứng, nghe được đạo thanh âm này, lúc này hướng phía dưới Bạch Thiên Hành lao xuống. Nguyên lai, Bạch Thiên Hành là đang triệu hoán chính mình đầu kia cự ứng mà cưỡi. Bạch Thiên Hành mục đích rất rõ ràng, chỉ cần hắn đạp vào lưng chim ưng, bay đến cửu thiên chi thượng, cho dù thực lực đối phương mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể có thể phi thiên độ địa. Trong nháy mắt, đầu kia cự ứng đã lao xuống đến cách mặt biển mấy chục mét cao độ. Bạch Thiên Hành liền mừng rỡ, lúc này thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cái kia cự ứng trên lưng. Đi! Bạch Thiên Hành hét lớn một tiếng. Cự ưng tựa hồ cũng đã nhận ra chủ nhân cấp bách tâm tình, lúc này trên không trung xẹt qua một cái đường cong, xông lên tận 9 tầng trời mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn nên thở dài một hơi Bạch Thiên Hành, trong lòng chợt dâng lên một đạo cực kỳ cảm giác không ổn, thế là theo bản năng nhìn lại, liền con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp, đã truy đến phía dưới Diệp Trần, thân thể đột nhiên hướng xuống một ngồi xổm, trên mặt biển liền xuất hiện một vài 10 mét sâu cái hố nhỏ. Đi theo, Diệp Trần theo trên mặt biển đột nhiên bắn lên. Ầm ầm. Phía dưới mặt biển trực tiếp nổ tung, tiếp theo nhấc lên một cỗ cực kỳ cường hãn sóng biển, như là phát sinh biến động. Tiếp theo, tại phía xa số ngoài ngàn mét du thuyền lên đám người, liền thấy được bọn hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp Diệp Trần theo trên mặt biển vọt lên về sau, thế mà trong nháy mắt lẹn đến vài trăm mét phía trên không trung, nhất cử siêu việt đầu kia cự ứng cùng Bạch Thiên Hành cao độ. Bành! Tại khí lưu cường đại áp bách phía dưới, Diệp Trần vẻ mặt mặt nạ vàng kim đều bị sinh sinh chấn vỡ. Chết đi! Lúc này đã đi tới Bạch Thiên Hành phía trên Diệp Trần, hung hăng một trường đập xuống. Không! Bạch Thiên Hành liền phát ra một đạo không cam lòng gầm rú, chỉ có thể nâng lên song trường đi đón. Tiếp theo lại phảng phất nhìn thấy cái gì càng thêm chuyện kinh khủng, sao lại thế? Chẳng lẽ ngươi là Diệp Thiên Ca? Hết sức hiển nhiên, khi nhìn đến Diệp Trần diện mục chân thật về sau, Bạch Thiên Hành đã mơ hồ phát hiện thân thế của hắn. Đáng tiếc, hắn câu nói kế tiếp còn cũng không nói ra miệng, liền đã bị một đạo to lớn bàn tay trưởng ấn bao phủ hoàn toàn. Bành! Bạch Thiên Hành tính cả hắn con vật cưới kia cự ứng, trong nháy mắt bị đập thành một đống thịt nát, rơi vào phía dưới biển trong nước, hoàn toàn biến mất không thấy. Nhất đại kiếm ma Bạch Thiên Hành, như vậy ngã xuống. Mà du thuyền phía trên, mắt thấy tất cả những thứ này đáng người, đã sớm trước đó cảnh đánh nhau, khiếp sợ tột đỉnh, giờ phút này càng là yên tĩnh như chết. Kiếm ma Bạch Thiên Hành, cứ thế mà chết đi. Cho dù là Hoa Hạ chiến thần Diệp Thiên Ca, chỉ sợ cũng không phải vị này Diệp tiên sinh đối thủ a. Hắn đến cùng là người vẫn là thần. Hôm nay qua đi, Diệp cùng tiên tên, muốn vang vọng thiên hạ. Giờ phút này, phương đông mặt trời mới mọc vừa vặn chậm rãi dâng lên, nhìn cái tiếng nói, vừa vặn như là đem mặt trời đỏ đạp tại dưới chân thân ảnh, trong mắt mọi người, tất cả đều lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Ai nói trên đời vô thần? Đem võ công tu luyện tới cảnh giới như thế, cùng thần tiên lại có gì khác? Chương 132, sát phạt quả đoán. Đập, đập, đập. Diệp Trần trên mặt biển chậm rãi mà đi, như đi bộ nhàn nhã, rất nhanh liền tới đến du thuyền ngàn mét bên trong. Đột nhiên tâm niệm vừa động, trước đó mặt nạ bị hủy, nếu là cứ như vậy trở về, khẳng định sẽ bị tỷ tỷ Tô Mạn nhận ra, đến lúc đó cũng đừng lại đem nàng dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Nghĩ tới đây, Diệp Trần bàn tay một túm, một đoàn nước biển đã bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. CCC nước biển tại Diệp Trần trong lòng bàn tay, trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, mà lại hóa thành một cái mặt nạ bộ dáng, mặc dù trong suốt sáng long lanh, thế nhưng meo lên về sau, căn bản không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Trần lúc này mới thân thể thoáng qua, người đã đi tới du thuyền trước mặt, sau đó thả người nhảy lên, một lần nữa trở lại tầm chót nhất trên đài cao. Mọi người nhất thời không tự chủ dồn dập rút lui, này là đối với mạnh mẽ sự vật tự nhiên e ngại, dù sao, đối phương thế nhưng là có thể có thông thiên triệt địa chi năng người trong chốn thần tiên, nếu như một cái không cao hứng, muốn giết chết bọn hắn, đơn giản cùng nghiền chết một đám con kiến không có bất kỳ cái gì khác nhau. Lúc này, Võ Thế Mậu lại bước nhanh đi tới, cung cung kính kính thi lễ một cái nói, chúc mừng Diệp tiên sinh, Chu Diệt Bạch Thiên Hành cái này võ lâm công địch, sau ngày hôm nay liền muốn danh thủy hoa hạ. Ta chờ sau này nguyện dùng tiên sinh vi tôn. Còn lại các vị đại lao thấy thế, cũng làm tức dồn dập chắp tay hành lễ, nguyện dùng tiên sinh vi tôn. Nguyên lai, ngay tại vừa mới, Võ Thế Mậu dùng vệ tinh điện thoại cùng trong nhà lao tổ lấy được liên hệ, đem mới vừa tình huống hồi báo tới, ông tổ nhà họ Vũ chỉ nói một câu nói, người này toàn lực kết giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Kỳ thật căn bản không cần chính mình lão tổ nhắc nhở, Võ Thế Mậu cũng hết sức rõ ràng, liền kiếm ma Bạch Thiên Hành đều có thể tùy tiện diện sát tồn tại, điều này có ý vị gì? Ông tổ nhà họ Vũ thực lực còn kém rất rất xa Bạch Thiên Hành, cùng vị này Diệp tiên sinh tự nhiên càng thêm trời đất cách biệt. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ vũ gia, cho dù phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, ai còn dám đối địch với người nọ? Đây chính là đủ để cùng cơ quan quốc gia chống lại tồn tại. Nếu thật là chọc giận loại nhân vật này, giết người một nhà, diệt người nhất tộc, cùng uống nước lạnh không có gì khác nhau, thậm chí ngay cả quốc gia đều sẽ không dễ dàng đối phó này loại tồn tại. Đương nhiên, trái lại rằng, nếu như có thể cùng người này giao hảo, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cái kia vô luận là đối với cá nhân hắn, vẫn là toàn bộ Vũ gia, đều là một trận cơ duyên to lớn. Nhưng mà, Võ Thế Mẫu ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc Diệp Trần căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại cười lạnh, "Vũ gia chủ, ngươi mang Bạch Thiên Hành, nắm ta dẫn tới này vùng biển quốc tế phía trên, không biết hắn hứa ngươi chỗ tốt gì?" Nghe nói như thế, Võ Thế Mẫu liền dọa đến toàn thân run lên, tiếp theo cuống quýt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, "Diệp tiên sinh lời này là ý gì?" Vãn Bối nghe không hiểu. "Nghe không hiểu?" Diệp Trần lần nữa cười lạnh, chuyển mà nhìn phía một bên, đã sớm sắp sủi lơ trên mặt đất Hà Tiến, "Cho ngươi một lần sống sót cơ hội, nắm ngươi biết toàn bộ nói ra đi." Hà Tiến vốn cho là chính mình lần này khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, nghe được Diệp Trần lời này, liền vui mừng quá đỗi, lúc này quỳ rạp xuống đất, "Ta nói, trước đó Thương Hạo Vân mệnh ta, hướng Vũ gia tiến vào hiến 100 triệu đô la Mỹ." "Ý miệng, ngươi đừng đội nói bậy." Không đợi Hà Tiến nói xong, Võ Thế Mẫu liền khẩn trương, lúc này mở miệng răn dạy, "Nên im miệng người là ngươi." Diệp Trần cũng làm tức quát lạnh một tiếng, đồng thời cong ngón đúng ra, phù phù. Võ Thế Mẫu liền cảm giác hai chân đau đớn một hồi, không tự chủ được té quỵ dưới đất. Mọi người nhất thời dồn dập run sợ, Võ Thế Mẫu bên cạnh cái kia hai tên lão giả thần bí cũng cùng nhau biến sắc, nhưng lại sửng sốt không dám có bất kỳ động tác gì. Bởi vì bọn hắn biết, liền tính hai người bọn họ lên một lượt, cũng ngăn không được trước mắt vị này Diệp tiên sinh tiện tay nhất kích. Diệp Trần hướng về phía Hà Tiến khoát tay áo, ra hiệu hắn tiếp tục. Hà Tiến vội vàng tiếp tục lại nói, "Thương Hạo Vân để cho ta hướng Vũ gia tiến vào hiến 100 triệu đô la Mỹ, để cho ta thuyết phục Võ Nhị gia, đem lần này đại hội võ lâm định tại vùng biển quốc tế chi trên cử hành." Hà Tiến vì giữ được một cái mạng nhỏ, tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm, sợ mình nói lời không thể để cho Diệp Trần hài lòng, thế là một mạch toàn nói ra. Chờ đến Hà Tiến nói xong, Diệp Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía đã sớm mặt mũi tràn đầy ảm đạm Võ Thế Mẫu, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ vẻ trêu tức, "Võ Nhị gia, ta không có oan uổng ngươi đi." Võ Thế Mẫu lại chỗ nào nghĩ đến, trước mắt vị này tuổi quá trẻ Diệp tiên sinh, ánh mắt cùng tâm cơ, cư nhiên như thế độc ác. Lần này đại hội võ lâm, sở dĩ lại ở vùng biển quốc tế trên cử hành, đích thật là bởi vì hắn thu Hà Tiến 100 triệu đô la Mỹ dâng tặng lễ vật. Đương nhiên, ngoại trừ ham này 100 triệu đô la Mỹ bên ngoài, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, đó là bởi vì hắn trước đó cũng không coi trọng Diệp Trần, cho rằng Bạch Thiên Hành lại là người thắng cuối cùng, cho nên muốn thông qua việc này để lấy lòng vị này danh chấn toàn cầu cường giả. Nguyên bản hắn còn muốn chết không thừa nhận, nhưng là bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, hắn nơi nào còn dám chống chế, đành phải vội vàng nói, "Diệp tiên sinh, ta biết sai rồi. Ta đích xác thu Hà Tiến 100 triệu đô la, thế nhưng là ta đối với ngài chưa bao giờ có ra hại chi tâm nha." Diệp Trần lần nữa một trận cười lạnh, "Thật sao? Vấn đề này ngươi vẫn là đến Âm Tào địa phủ, hướng Diêm Vương nói rõ lý do đi thôi." Nói xong lời này đồng thời, Diệp Trần lần nữa cong ngón đúng ra, phốc, một đạo kiếm khí trực tiếp theo Võ Thế Mẫu mi tâm xuyên qua. Võ Thế Mẫu hai mắt trợn thật lớn, đến chết vẫn không tin nổi, đối phương lại còn nói giết liền giết, mảy may không cho bọn hắn Thiên Nam đệ nhất đại gia tộc mặt mũi. Còn lại đám người liền cũng toàn trợn tròn mắt. Tỉnh Thiên Nam người nói chuyện, Thiên Nam đệ nhất đại gia tộc gia chủ, thế mà cứ như vậy bị người giết. Kỳ thật, nếu như Võ Thế Mẫu thành thật thừa nhận, Diệp Trần cũng chưa chắc hội lấy tính mệnh của hắn, đáng tiếc cái tên này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đều đã bị Diệp Trần trước mặt mọi người bắt trần, thế mà còn dám vì chính mình giảo biện, cái này thực sự khiến cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Diệp Trần còn có một cái muốn giết lý do của hắn, cái kia cũng là bởi vì, người này là Lục Thiểu Khanh, cứu cứu cùng chỗ dựa. Thời hợt giết đại danh đỉnh đỉnh Võ Nhị gia, Diệp Trần lại hơi hơi nhìn chung quanh một vòng bốn phía, thản nhiên nói, "Này người mưu hại ta trước đây, ta hôm nay giết hắn, các ngươi có thể có ý kiến?" Đám người ai còn dám nói nữa chứ không, cũng biết dồn dập lắc đầu. "Rất tốt, nếu không có ý kiến, hiện tại truyền mệnh lệnh của ta xuống, lập tức xuất phát, trở về Thiên Hải." Tại du thuyền trở về Thiên Hải thành phố trên đường, chỉnh chiếc du thuyền phía trên, lạ thường yên tĩnh, tất cả mọi người cho dù là trong phòng, đều câm như hến, không dám thở mạnh, càng thêm không dám tùy tiện nghị luận. Không có cách, bọn hắn thật sự là bị vị kia Diệp tiên sinh sát phạt quả đoán tác phong, cho triệt để trấn trụ, liền Vũ gia gia chủ đều có thể tiện tay diệt sát, cái nào còn dám không thận trọng điệu thấp làm việc. "Tào tứ gia, Tào Văn Minh, hai vị thế nhưng là cảm thấy ta quá vọng động rồi." Trong phòng, Diệp Trần đã đổi lại món kia phổ thông trang phục bình thường, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Tào Khôn thúc cháu, ung dung mở miệng nói. Hai người liếc nhau một cái, Tào Khôn thận trọng nói, "Diệp tiên sinh có chỗ không biết, Vũ gia dù sao cũng là hùng phách Thiên Nam tỉnh gần trăm năm đại gia tộc, nghe nói sau lưng tựa hồ còn có cổ lão thế lực thần bí, Diệp tiên sinh ngài giết gia chủ của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ chưa chắc sẽ cam tâm." 2018 3 15 0 32 50 năm 21 1815 93. Chương 133, động lực gian kế. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi lông mày nhíu lại, cổ lão thế lực thần bí, đó là cái gì? Tào Khôn vội vàng nói, "Ta cũng là tin đồn, nghe nói tại châu Á, này chút trên trăm năm gia tộc sau lưng, đều có một cỗ thế lực thần bí thân ảnh. Ta cũng là trước đó cùng Võ Thế Mẫu đệ uống rượu với nhau lúc, nghe hắn đề cập qua một câu, liền Vũ gia, hàng năm đều muốn hương cái kia thế lực thần bí tiến cống." Nghe xong Tào Khôn miêu tả, Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát, trực tiếp quát tay nào nói, "Quản hắn là ai, nghĩ muốn hại ta người, ta lại có thể buông tha. Vũ gia nếu là dám tìm ta báo thù, ta không ngại đại khai sát giới." Nói xong lời này, Diệp Trần bay thẳng đến bên ngoài gian phòng đi đến, đồng thời phân phó nói, "Chờ đến Thiên Hải, các ngươi một mực chính mình trở về Vân Châu, không cần phải để ý đến ta." Tào Khôn thúc cháu liền vội vàng không người xưng là, lặng lẽ rời đi Tào Khôn gian phòng. Diệp Trần đi thẳng tới tầng dưới, Tô Mạn chỗ ở gian phòng, gõ mở cửa, "Tiểu Trần." Tô Mạn thấy Diệp Trần, đầu tiên là hớn hở ra mặt, tiếp theo một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn, đưa hắn túm tiến vào trong phòng, tức giận nói, ngươi chạy đi nơi nào? Có biết hay không ta có lo lắng nhiều ngươi? Lên thuyền trước đó ta là nói như thế nào? Ngươi nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo ta. Ngươi nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta làm sao hướng mẹ ta bàn giao? Làm sao hướng chết đi Dung Di bàn giao? Tô Mạn một chuỗi như đạn pháo chất vấn, nhường Diệp Trần sinh lòng cảm động đồng thời, lại ngầm cười khổ. Nếu như nhường Tô Mạn biết, chính mình giờ phút này nếu lấy, liền là vừa vặn vị kiếp như là thần linh Diệp tiên sinh, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Tỷ tỷ tốt, ta sai rồi. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi liền tha ta lần này đi. Mặt đối chính mình cái này mặt ngoài thục nữ, trong lòng hung hãn tỷ tỷ, Diệp Trần đành phải xin khoan dung. Tô Mạn nếu lấy Diệp Trần lỗ hai lại cở trách một hồi, lúc này mới dừng tay, đồng thời một mặt nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ngươi liền đợi tại gian phòng của ta, nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo ta. Nơi này quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, sớm biết hội là như thế này, ta nói cái gì cũng không nên nhường Lục học trưởng mang chúng ta tới. Diệp Trần nghe Tô Mạn đề cập Lục Tiểu Khanh, liền tâm niệm vừa động, tỷ, cái kia Lục Tiểu Khanh không tiếp tục tới tìm ngươi đi. Tô Mạn đầu tiên là sửng sở, chợt lắc đầu, vẻ mặt lại có chút u và nói, không có, theo đêm qua bắt đầu, Lục học trưởng tựa hồ vẫn tại trốn tránh ta, cũng không biết là thế nào. Diệp Trần thấy Tô Mạn cái biểu tình này, liền trong lòng hơi hơi mát lạnh, lão tỷ, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không thích Lục Tiểu Khanh rồi? Tô Mạn nghe nói như thế, liền khuôn mặt đỏ lên, tiểu tử thối, ngươi nói cái gì đó? Mặc dù Tô Mạn ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng ánh mắt của nàng đã bán rẻ nàng, ít nhất nói rõ nàng đối Lục Tiểu Khanh hẳn là có hảo cảm. Diệp Trần lần nữa âm thầm cảm thán vận mệnh lực lượng mạnh mẽ, bất quá hắn cũng không tin, mình không thể nghịch thiên cải mệnh, cùng lắm thì trực tiếp nắm Lục Tiểu Khanh làm thịt là được. Bởi vì tối hôm qua một đêm không ngủ, Tô Mạn lại cùng Diệp Trần hàn huyên một hồi, cũng đã bắt đầu ngáp liên tục, sau cùng vậy mà ghé vào Diệp Trần đầu vai, liền bắt đầu nằm ngáy ho ho đứng lên. Diệp Trần âm thầm buồn cười, đành phải đưa nàng đem ôm lấy, đặt vào trên giường, vì nàng đắp kín mền. Đi qua trước đó một trận đại chiến, liền Diệp Trần cũng hơi cảm giác có chút mỏi mệt, thế là hắn dứt khoát đi vào một bên toilet, chuẩn bị hướng cái tắm nước nóng. Không ngờ, mới vừa vặn vọt tới một nửa, môn đột nhiên vang lên, Diệp Trần đành phải bao bọc một kiện khăn tắm, liền đi ra mở cửa. Mở cửa phòng, ngoài cửa là Tô Mạn bạn cùng phòng Triệu Khả Hân. Đối với chính mình tỷ tỷ cái này không có hảo ý khuê mật, Diệp Trần đối nàng ấn tượng một mực không hề tốt đẹp gì, đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, một bên dùng khăn mặt lướt qua đầu, một bên thản nhiên nói, tỷ ta đã ngủ rồi, ngươi có chuyện gì? Triệu Khả Hân rõ ràng sững sờ, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt liền lóe lên một vẻ ánh mắt quái dị, các ngươi, cái kia, không có việc gì, quấy rầy. Nói một câu không đầu không đuôi thoại, Triệu Khả Hân liền cũng như chạy trốn chạy mất. Qua một hồi lâu, Diệp Trần mới phản ứng được, liền đã thật giận, vừa buồn cười, nữ nhân này sẽ không phải là cho là ta cùng Mạn tỷ ở giữa có cái gì à? Lắc đầu, Diệp Trần cũng không có nghĩ quá nhiều, trở lại toilet mặc xong quần áo, liền ngồi ở trên ghế salon, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà liền lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Trần tâm niệm liền tùy theo khẽ động, thế mà cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc, thình lình đúng là Lục Tiểu Khanh cùng Động Lực. Chỉ nghe được Động Lực nhỏ giọng nói, "Lục thiếu, Khả Hân vừa mới nhìn rõ ràng, tiểu tử kia thân thể trần truồng, tại Tô giáo hoa gian phòng chạy tới chạy lui, hai người khẳng định lầm ra." Đáng giận. Tiếp theo liền truyền Lục Tiểu Khanh tức đến nổ phổi thanh âm, "Đôi cậu nam nữ này, nếu không phải cứu chết rồi, biểu ca giờ phút này cũng không đoái hoài tới ta, ta nhất định mời Vũ gia cao thủ ra mặt, đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh." Diệp Trần nghe nói như thế, mặc dù biết hai người khẳng định hiểu lầm, nhưng đôi mắt phát lạnh, vẫn là lộ ra một vẻ sắc ý, nguyên bản xem ở ngươi là tỷ ta đồng học mức, còn muốn tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, hiện tại xem ra, như thế sẽ chỉ nuôi hổ gây họa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đang suy nghĩ, nên như thế nào thần không biết quỷ không hay giết chết Lục Tiểu Khanh, tốt nhất còn không cho Tô Mạn sinh nghi. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy, cái kia Động Lực đống nhiên lại cười ra nói, "Lục thiếu, ta có một cái biện pháp có thể cho bọn hắn thân bại danh liệt." "Ồ, biện pháp gì?" Động Lực đống nhiên dâm cười hai tiếng, mới chậm rãi nói, "Bọn hắn không phải tự xưng tỷ đệ sao? Vậy chúng ta liền nắm hai chị em bọn hắn cẩu thả sự tình tiết lộ ra ngoài, giải đến diễn đàn của trường học phía trên, xem cái này trong ngày thường giả thành cao Tô đại giáo hoa, về sau ở trường học còn thế nào gặp người." Lục Tiểu Khanh rõ ràng có chút chần chừ nói, "Không có chứng cứ, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng a." Lại nói tiểu tử kia võ công, ngươi là được chứng kiến, vọt thẳng đi vào khẳng định không được a. Động Lực khặc khặc cười một tiếng, "Lục thiếu chớ buồn. Trên tay của ta có một bình thiên trúc nước đại sư, đặc chế mê tình hương vụ, chỉ cũng bị người hút vào một kia, liền sẽ đánh mất lý trí, trở thành một đầu chỉ biết là tiết dục phát tình cầm thú. Đến lúc đó chúng ta làm bộ chốc gian, đem trên thuyền người đều hấp dẫn tới, cùng nhau vây xem, há không rượu quá thay." Hắc hắc hắc. "Rượu kế. Cứ làm như vậy." Lục Tiểu Khanh đã sớm đối Diệp Trần hận thấu xương, lại thêm đủ loại hiểu lầm, chỉ cần có thể trả thù Diệp Trần, đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Diệp Trần đem đối thoại của hai người nghe vào trong tai, khóe miệng liền hiện ra một vệt lánh khốc cười tà. Rất nhanh, Lục Tiểu Khanh cùng Động Lực hai người rón rén đi vào Tô Mạn trước cửa phòng. Động Lực từ trong ngực móc ra một cái đẹp đẽ phun sương bình, đem phun khẩu theo cửa gian phòng đấy khe hẹp bên trong, chậm rãi đưa tới, sau đó một liền nhấn vài chục cái, từng đạo màu tím mây mù liền dọc theo mặt đất, rót vào trong phòng 2018/3/15/12/21/522/10/4/83. Chương 134, xe lửa kỳ ngộ. Sau một lúc lâu, trong phòng đã bắt đầu chuyển đến két két thanh âm. Lục Tiểu Khanh cùng Động Lực hai người vui mừng, Động Lực một mặt dâm cười nói, "Tốt, ta dùng nguyên một bình mê tình mây mù, hai người hiện tại đoán chừng đã thoải mái ngay cả mình là ai cũng không biết. Động thủ. Lục Tiểu Khanh lúc này hét lớn một tiếng, trực tiếp một cước đạp ra Tô Mạn Gian phòng cửa phòng, mà Đồng Lực thì làm bộ cao quát lên, chọc gian á. Đại gia mau đến xem nha. Nhanh. Đồng Lực lời nói mới vừa vặn nói đến một nửa, đột nhiên một đoàn màu tím khói mù đập vào mặt, trong nháy mắt đưa hắn cùng Lục Tiểu Khanh bao phủ trong đó. Nguyên lai, Diệp Trần đem hai người giàn kế nghe được trong tai, sớm đã có chuẩn bị, há lại sẽ trúng bọn hắn quỷ kế. Tại Đồng Lực đem mê tình mây mù phun lúc tiến vào, hắn liền lặng lẽ vận dụng chân nguyên, đem những cái kia màu tím xương độc thu nhập trong lòng bàn tay, một mực chờ hai người xuống tới, trực tiếp lắp tại trên mặt của hai người. Hai người dưới sự kinh hãi, chỗ nào phản ứng tới, liền liên tiếp hút mấy khẩu xương độc. Này mê tình mây mù dược lực quả nhiên cực kỳ cứng hãn, hai người thậm chí trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Bởi vì lúc trước hai người cố ý mong muốn đem người hấp dẫn tới, cho nên động tĩnh rất lớn, giờ phút này đã có không ít người trong phòng dồn dập tò mò đi ra, chờ mọi người thấy trong hành lang một màn, liền tất cả đều sợ ngây người. Chỉ gặp tại mê tình mây mù ảnh hưởng phía dưới, Lục Thiểu Khanh cùng Đồng Lực hai người giờ phút này đã ôm nhau, trong hành lang vong tình thân mật đứng lên, chẳng những đem lẫn nhau quần áo lột một sạch sành xanh, mà lại trong miệng mở miệng một tiếng thân yêu, và bối loại hình tiêu loạn. Hình ảnh kia đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Ta đi, người tuổi trẻ bây giờ đều đã khai phóng đến loại trình độ này sao? Ồ, vị này không phải Lục gia vị kia Lục Thiểu Khanh công tử sao? Không nghĩ tới hắn lại là đồng chí. Khó trách người ta nói quá đẹp trai nam nhân, phần lớn đều là quang. Đám người nghị luận ở mỹ, còn chúng vây xem cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí một số người đã bắt đầu cầm điện thoại di động lên ghi chép lên video. Lục Thiểu Khanh cùng Đồng Lực hai người tại mê tình mây mù tác dụng dưới đã hoàn toàn đánh mất lý trí, căn bản sẽ không để ý tới đám người nghị luận, vẫn tại vòng tình thân mật lấy. Lúc này Tô Mạn cũng đã thanh tỉnh lại, thấy trong hành lang một màn này, liền đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Lục học trưởng hắn, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Diệp Trần âm thầm cười lạnh, ung dung mở miệng nói, lão tỷ, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi hai vị này học trưởng, vậy mà đều là gay à? Ngươi đừng nói, trước đó ẩn giấu thật là tốt. Cha cha, Tô Mạn mặc dù không trải qua việc đời, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, hiểu được về sau, liền cảm giác một trận buồn nôn, trực tiếp chạy đến toilet nói lên nói xuống đứng lên. Diệp Trần trong lòng mừng thầm, đi qua như thế một trường phong ba về sau, Tô Mạn khẳng định không có khả năng lại đối Lục Tiểu Khanh có bất kỳ hảo cảm, vậy cũng là hắn là tự làm tự chịu đi. Sau cùng, Lục Tiểu Khanh cùng Đồng Lực bị Vũ gia thủ hạ cưỡng ép kéo đi. Thế nhưng, Thiên Hải Lục gia Lục Tiểu Khanh là nam đồng tính luyến ái tin tức bắt đầu ở toàn bộ tỉnh Thiên Nam thượng tầng lan truyền nhanh chóng, sau này thanh danh xem như triệt để xấu. Giữa trưa, du thuyền đã đến Thiên Hải thành phố bến cảng. Một mực đến theo du thuyền bên trên xuống tới, Tô Mạn vẫn như cũ thỉnh thoảng khô khốc một hồi hẹ, đoán chừng là bị trước đó một màn kia kích thích không nhẹ. Nguyên bản, Diệp Trần dự định trước đem Tô Mạn đưa về Thiên Hải Đại học, sau đó tìm cơ hội tìm tới Lục Tiểu Khanh, đem cái này tai họa ngầm nhất cử diệt trừ. Thế nhưng, Tô Mạn lại nhất định phải đưa hắn đưa đi nhà ga, hơn nữa còn muốn nhìn tận mắt hắn trèo lên xe lửa mới yên tâm. Không có cách, Diệp Trần đành phải từ bỏ trước đó dự định, bất quá liên tục khuyên bảo Tô Mạn, hồi trở lại tới trường học về sau, nhất định phải muôn phần cẩn thận, có chuyện gì phải kịp thời gọi điện thoại cho hắn. Mà cùng lúc đó, Thiên Hải Vũ gia, ầm. Một tên lông mày cần bạc hết lão giả, tầng tầng gỗ, vậy mà đem trước người bản đá đánh thành một đống một phấn. Hừ, tốt một cái Diệp Cùng Thiên. Hắn tự cho là Diệt Bạch Thiên Hành, giống như này không đem ta Vũ gia để vào mắt, thật coi mình là vô địch thiên hạ sao? Vũ gia hạch tâm tầng, đứng ở sau lưng ông lão, cũng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy oán giận chi sắc. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một lão giả cung cung kính kính hỏi. Vũ gia lão giả võ trời cao, cũng không trả lời ngay, cao mày tự định giá một lát, mới chậm rãi nói, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến Côn Lôn Thánh Tâm Các. Tại ta chưa có trở về trước đó, Vũ gia bất luận cái gì người đều ghê gớm hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều cho ta cụt đuôi làm người, hiểu chưa? Vâng. Đám người liền vội vàng không người xưng là. Võ trời cao đứng dậy, chậm rãi đi đến trong sân, nhìn hướng tây bắc, tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu, Diệp Cùng Tiên nha, Diệp Cùng Tiên, ngươi tự cho là bước vào thánh cảnh đỉnh phong, liền không đem ta Vũ gia để vào mắt, cuồng vọng không ai bị nổi, nhưng lại không biết tiên ngoại thành tiên lâu ngoại lâu, trên đời này so ngươi lợi hại có khối người, chỉ là loại kia tồn tại, đã cùng chúng ta không thuộc về cùng một cái thế giới, đã sớm khinh thường tại đi nhúng tay chuyện hồng trần thôi. Diệp Trần tự nhiên không biết, Vũ gia giờ phút này thế mà đã bắt đầu mưu đồ bí mật đối phó hắn, hắn giờ phút này đang ngồi ở trên xe lửa, một cái tới gần cửa sổ vị trí, buồn bực ngán ngẩm thưởng thức phong cảnh dọc đường. Bởi vì hiện tại là đi ra ngoài mùa hế hàng, hơn nữa còn là theo Thiên Hải dạng này thành thị cấp 1, đi tới Vân Châu này loại tam tuyến thành nhỏ, cho nên trên xe lửa người không nhiều, cơ hồ đều là một người chiếm cứ một loạt chỗ ngồi, chỉnh đoàn tàu toa cũng bất quá mới mười mấy người. Diệp Trần một vừa nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ, một bên suy nghĩ, khi nào lại trở về xoay chuyển trời đất biển, đi nắm Lục Tiểu Khanh cái này tai họa ngầm diệt trừ. Ngay lúc này, đột nhiên từ phía trước thùng xe chạy tới một nữ tử, cô gái này ước chừng 20 trên dưới, mặc một bộ màu đen áo khoác da, mặt trái xoan, dáng dấp rất xinh đẹp, nhất là một đôi mắt to dị thường sáng ngời, chỉ bất quá giờ phút này vẻ mặt bối rối, một bên tốc độ cao chạy nhanh, một bên hướng phía sau nhìn quanh, tựa hồ tại bị người nào đuổi theo. Đáng tiếc, Diệp Trần chỗ thùng xe là mạt khoang xe lửa, mà Diệp Trần lại vừa vặn ngồi tại hàng cuối cùng, chờ nữ tử đi vào Diệp Trần bên cạnh, liền đã không đường tối lui. Cùng lúc đó, đằng trước thùng xe truyền đến một trận sao động âm thanh, hết sức hiển nhiên truy binh đã bước ép tới. Nữ tử thấy thế liền cẩn trương, lúc này nắm trên người mình màu đen áo khoác da cởi một cái, sau đó nhét vào chỗ ngồi dưới đáy, đi theo vậy mà xuất ra một cây truy thủ, chỉ Diệp Trần, quát khẽ nói, nhanh, nắm áo khoác của ngươi cởi cho ta xuống tới. Diệp Trần liền vui vẻ, bất quá ngược lại hắn hiện tại cũng hết sức nhàm chán, dứt khoát liền hết sức phối hợp đem áo khoác của mình cởi, ném cho trước mắt cái này cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp tiếp nhận Diệp Trần áo khoác về sau, lúc này liền xuyên trên người mình, sau đó thật nhanh đem chính mình nguyên bản ghim lên tóc làm loạn, lại sau đó thế mà dán vào Diệp Trần ngồi xuống, mà lại ôm chặt lấy cánh tay của hắn, đầu tựa vào trong bộ ngực hắn, làm bộ đi ngủ. Chương 135, ta khiến cho hắn quỷ, hắn không dám đứng đấy. Uy, mỹ nữ, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Trần bị này cô gái xinh đẹp một phen cử động, làm cười khổ không thể, nhịn không được mở miệng nói. Đừng nói chuyện. Thanh thanh thật thật phối hợp ta, nếu không cẩn thận bản cô nương cho ngươi tới một đao. Cô gái xinh đẹp khẽ quát một tiếng, đồng thời dùng trong tay cái tia thanh tiểu truy đầu, chống đỡ Diệp Trần sau lưng. Lúc này, phía trước thùng xe môn bị người hung hăng đẩy ra, ngay sau đó, năm tên đại hán vạm vỡ bật vào. Diệp Trần rõ ràng cảm giác được, trong ngực cái kia cô gái xinh đẹp, thân thể khẽ run lên, những người này hiển nhiên liền là hướng về phía nàng tới. Cái kia năm tên đại hán vạm vỡ, tại trong xe nhìn chung quanh một vòng, một người ngạc nhiên nói, "Ha ha, thật sự là tà môn. Cái kia tiện nữ nhân làm sao bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ theo trên xe lửa nhảy xuống hay sao?" Một người khác nói, "Đừng làm loạn. Một cái tiểu mao tặc, vẫn là nữ, sẽ có cái kia lá gan, khẳng định là trốn ở một nơi nào đó." Trong năm người, cầm đầu cái kia cái trung niên tráng hán mở miệng nói, "Lão Trương, ngươi đi nhà vệ sinh nhìn một chút, những người khác cho ta cẩn thận kiểm tra, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương." Rất nhanh, năm người đem chọn cái thùng xe kiểm tra một lần, hiển nhiên không nghĩ tới, người bọn họ muốn tìm, giờ phút này đang quang minh chính đại ngồi ở chỗ đó. "Lão đại, không có, nhà vệ sinh cũng không có." Năm người trăm mối vẫn không có cách giải, cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên lại mở miệng, "Bất kể nói thế nào, này tiện nữ nhân khẳng định còn trên xe, chúng ta cẩn thận tìm, coi như nắm chỉnh chiếc xe đảo cái út dốc, cũng phải đem nữ nhân này tìm cho ta đi ra." Nam tử trung niên nói xong lời này, liền muốn mang theo bốn tên thủ hạ, một lần nữa đi mặt khác thùng xe đi điều tra. Ngay lúc này, đột nhiên thoáng nhìn nhất hàng sau xe chỗ ngồi, một nữ tử thân hình, cùng hắn muốn tìm nữ nhân kia, hết sức tương tự, chỉ tiếc nàng cả khuôn mặt nằm ở bên cạnh một tên thiếu niên trong ngực, cho nên không cách nào thấy rõ ràng dung mạo. Bất quá, nam tử trung niên lại nhìn xuống dưới, phát hiện nữ nhân này mặc quần ba dày, giống như cũng là ăn cướp, liền hai mắt ngưng tụ, trực tiếp xài bước hướng Diệp Trần phương hướng đi tới. Còn lại bốn tên đại hán thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Cô bé kia tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm tới gần, thân thể mềm mại liền lần nữa run rẩy lên. Diệp Trần âm thầm một cười, nhịn không được lấy tay vô vô đầu vai của nàng, ra hiệu nàng không cần thận trương. Nam tử trung niên đi đến trước mặt, càng xem càng cảm thấy trước mắt người này chính là mình muốn tìm nữ nhân kia, không khỏi cười lạnh, phản mà không có gấp ra tay, hướng về phía Diệp Trần nói, "Tiểu tử, nàng là gì của ngươi?" Diệp Trần ngẩng đầu liếc qua nam tử trung niên, cười nhạt một tiếng, "Nằm tại ta trong ngực, có thể là người thế nào của ta? Hẳn là ngươi mắt mù." Nghe nói như thế, trung niên nam tử kia cùng hắn bốn tên tiểu đệ liền giận tím mặt, liền ghé vào Diệp Trần trong ngực nữ hài kia, cũng thầm giận mình. Nàng vốn cho là đối phương là một người nhát gan sợ phiền phức thiếu niên, khẳng định hội trước tiên năm chính mình đẩy đi ra, không nghĩ tới thế mà như thế có dũng khí. "Tiểu tử, ngươi muốn chết? Dám cùng lão đại của chúng ta nói như vậy, ngươi chán sống sao?" Một người trong đó, lúc này xông đi lên, bay thẳng đến Diệp Trần cổ chụp tới. Đáng tiếc, Diệp Trần tiện tay chảo một cái, liền bắt người kia cổ tay, sau đó lại tiện tay hất lên, "Oeng!" Người kia trực tiếp liền bay ra ngoài, đem sau lưng hai tên đồng bạn cũng ép ngã xuống đất. Cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên thấy thế, liền biến sắc, "Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta Đông Tinh tập đoàn sự tình?" "Đông Tinh tập đoàn?" Diệp Trần không khỏi lông mày hơi nhíu, lúc trước hắn cũng là nghe nói qua, này giống như là Vân Châu một cái coi như thế lực không nhỏ, mặt ngoài giống như là chính quy công ty, có vẻ như kinh doanh là hợp pháp sinh ý, kỳ thực sau lưng lại tại buôn lậu thuốc lắc loại hình thuốc phiện, theo bên trong kiếm chắc bạo lợi về sau, lại thông qua chính quy con đường tiến hành tẩy trắng. Nguyên bản Diệp Trần chỉ là nhất thời cảm thấy chơi vui, cho nên mới chuẩn bị ra tay giúp cô bé này một thanh, bây giờ nghe đến mấy cái này người lai lịch, liền càng thêm không thích. Có lẽ là bởi vì trí nhớ của kiếp trước, hắn đối với thuốc phiện dính dáng người, tự nhiên gạt bỏ, vô luận là hít thuốc phiện vẫn là buôn lậu thuốc phiện, hắn đều cực kỳ chán ghét, cho rằng đây là đối với sinh mạng lớn nhất khinh nhẫn. Nam tử trung niên thấy Diệp Trần chần chờ, còn cho là mình đã chấn áp hắn, liền theo tới trước trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, "Tiểu tử, thứ thời, liền đem ngươi nữ nhân trong ngực, thành thành thật thật để cho ta nhìn một chút, nếu như nàng không phải chúng ta muốn tìm người, ta tự mình xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi dám bao che chúng ta Đông Tinh tập đoàn muốn bắt người, hắc hắc." Diệp Trần liền cười, bất quá lại là cười lạnh, "Đông Tinh tập đoàn sao? Thật sự là thật là lớn tên tuổi. Cho dù các ngươi lão đại Vũ Đông Tinh tự mình đến đây, ta khiến cho hắn quỷ, hắn cũng tuyệt không dám đứng đấy." Đông Tinh tập đoàn lão đại gọi Vũ Đông Tinh, tại Vân Châu cũng xem như nhân vật số 1, nhưng là cùng Tào Khôn, Đường Nghiệp đám người so sánh, rõ ràng còn thấp hơn một cái cấp bậc, trước đó còn đã từng mong muốn thông qua Tào Khôn đi bái kiến hắn, bất quá bị hắn cho cự, cho nên mới đối với người này có chút ấn tượng. Diệp Trần ban đầu thực sự nói thật, thế nhưng là rơi tại trong thai mọi người, nhưng là mặt khác một phen tình cảnh. Năm người nghe nói như thế, liền giận đến hoa hoa kêu to, "Thật cuồng tiểu tử, dám vũ nhục chúng ta tại lão đại, thật sự là không biết sống chết." "Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết?" Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, trực tiếp nâng lên một cước, hung hăng hướng Diệp Trần mặt đặt tới. Hô! Kình phong cuồn cuộn, trung niên nam tử này thình lình cũng là một tên nội kình võ giả, chỉ bất quá vừa mới bước vào cánh cửa, thực lực không cao. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngay cả động cũng lười nhắc động. Bành. Nam tử trung niên một cước này, vừa mới đá phải Diệp Trần trước mặt một thước, liền như đã dẫm vào trong vũng bùn, tiếp theo chuyển đến một cỗ cường đại phản lực, sau đó cả người liền không tự chủ được té bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào thùng xe phía trên, tiếp theo lại lăn rơi trên mặt đất. Còn lại bốn người nhất thời dọa đến dồn dập rút lui, liền lao đại bọn họ cao thủ như vậy, đều bị đối phương tùy tiện đánh bay, bọn hắn tự nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ, cuốn quýt đem trên mặt đất té thất điên bát đảo nam tử trung niên đỡ dậy, sau đó té tức té đái chạy. Thời hợt giải quyết những người này, Diệp Trần không khỏi vỗ vỗ, vẫn như cũ còn ghé vào trong lồng ngực của mình nữ hài kia, uy, người cũng đã bị ta đánh chạy, ngươi còn ghé vào ta trong ngực làm cái gì? Hẳn là còn nghiện hay sao? Cô gái xinh đẹp nghe nói như thế, cuốn quýt theo Diệp Trần trong ngực rời đi, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng. Nàng thực sự bị vừa rồi một màn kia cho rung động đến, cho nên trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, ngươi, võ công của ngươi đã vậy còn quá cao. Cô gái xinh đẹp nhớ tới trước đó, chính mình cầm lấy dao găm uy hiếp Diệp Trần một màn, liền lại một mặt xấu hổ. Diệp Trần vỗ vỗ mình bị nữ hải vò nát áo thun, cũng không trả lời vấn đề của nàng, thản nhiên nói, người ta đã giúp ngươi đánh chạy, y phục của ta có phải hay không cũng nên đưa ta rồi. GS of chương 136, tiểu tử này thật là có thể trang bức nữ hải liền sức sở, nàng tự hỏi dáng điệu không tệ, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít ra cũng xem như đại mỹ nữ một vị, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này, căn bản không có dương mắt nhìn nàng, hơn nữa còn một bộ ghét bỏ chính mình đem hắn quần áo làm bẩn bộ dáng, điều này thực nhường nàng chọc tức không nhẹ. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương kinh khủng bản lĩnh, vẫn là thành thành thật thật nắm áo khoác thời ra, ném cho Diệp Trần, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không phải liền là võ công so với ta tốt điểm sao? Chảnh cái dao rèn. Nói xong, theo dưới chỗ ngồi lấy ra bản thân đen áo khoác ra, mặc vào, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn mặc vào y phục của mình, liền phát hiện trước đó bị Diệp Trần đánh chạy 5 người kia đi mà về, chẳng qua là cửa khoang xe khẩu bồi hồi, không dám tiến lên nữa đến, nhưng lại nhìn chòng chọc vào nàng. Nữ hài liền sắc mặt đại biến, biết đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, càng nghĩ lại cũng không nghĩ ra biện pháp gì, đành phải lại dán vào Diệp Trần ngồi xuống, tội nghiệp nhìn hắn, đại ca, ngươi tốt người làm đến cùng, đợi lát nữa có thể hay không nắm đưa ra nhà ga nhà. Diệp Trần liền vui vẻ, cố ý chậm điều văn nha nói, ta cũng chính là võ công so ngươi tốt điểm, xác thực không có cái gì tốt chẳng chứ, nơi nào còn dám loạn xen vào chuyện bao đồng. Nữ hài liền đều muốn khóc, đại ca, ta sai rồi còn không được sao? Van cầu ngươi giúp ta một chút đi, chỉ cần ngươi đã cứu ta lần này, sau này ngươi muốn ta làm gì đều thành. Nói xong lời này, nữ hải vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần, ném tới một cái vũ mị ánh mắt. Đáng tiếc, Diệp Trần căn bản không hề bị lay động, thứ nhất, ta không phải đại ca ngươi. Thứ hai, hai chúng ta không thân chẳng quen, ta tại sao phải giúp ngươi? Nữ hải gấp, vội vàng lại đi Diệp Trần bên cạnh đụng đụng, cười làm lành nói, xuất ca, tục ngữ nói tốt, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi xem hai người chúng ta có thể trong biển người mênh mông nhận biết, đây là bao lớn duyên phận nhà. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta, bị bọn hắn bắt đi sao? Nhẫn tâm? Diệp Trần trực tiếp cứng rắn hồi đáp. Nữ hài liền giận đến muốn thổ huyết, dứt khoát trực tiếp một phát bắt được Diệp Trần cánh tay, hung hăng nói, ta mặc kệ. Ngược lại hiện tại Đông Tinh tập đoàn người, khẳng định cho rằng hai chúng ta là cùng một bọn, đến lúc đó ta liền nói đồ vật ở trên thân thể ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Diệp Trần nhướng mày, đồ vật gì? Sẽ không phải là thuốc phiện a? Nữ hài nghe nói như thế, liền hai mắt trợn thật lớn, miệng cơ hồ đã trương thành o chữ hình, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, ngươi đây đều có thể đoán được. Diệp Trần vốn chỉ là tùy tiện một được, dù sao Đông Tinh tập đoàn bản thân liền là làm cái này buôn bán, không nghĩ tới thật đúng là bị chính mình đoán đúng rồi. Hừ, ngươi trộm ma túy của bọn họ, là muốn chính mình sử dụng đây, hay là chuẩn bị đổi tay bán cho người khác? Nguyên bản, Diệp Trần thấy cô bé này quần áo dáng vẻ đáng thương, còn suy nghĩ thuận tiện lại cứu nàng một lần cũng không sao, bây giờ nghe được cái này, liền vẻ mặt phát lạnh, đã đối nàng triệt để không có hảo cảm. Nữ hài tựa hồ cũng đã nhận ra Diệp Trần cảm xúc biến hóa, liền vội vàng khoát tay nói, "Không phải, không phải. Đại ca ngươi nghe ta nói, ta sở dĩ muốn trộm ma túy của bọn họ, chính là vì muốn trả thù bọn hắn. Cha ta năm đó liền là bị những người này lừa gạt đi hít thuốc phiện, kết quả cuối cùng dẫn đến cửa nát nhà tan, cho nên ta trộm ma túy của bọn họ về sau, đã toàn bộ đổ vào toilet trong ao, dùng nước trôi đi, không tin, ngươi có khả năng lục soát y phục của ta." Nữ hài nói xong, sợ Diệp Trần không tin, đem toàn thân mình trên dưới túi áo đều lật lên, quả nhiên ngoại trừ túi tiền điện thoại bên ngoài, không có cái gì. Diệp Trần điểm một cái, vẻ mặt hơi dịu đi một chút, bất quá vẫn là có chút không hiểu, bọn hắn cũng dám tại xe lửa này loại công cộng trường hợp buôn thuốc phiện, lá gan cũng quá lớn à. Cô bé nói, ta trước đó trộm nghe bọn hắn nói chuyện, giống như bọn hắn là cố ý nắm giao dịch địa điểm thiết lập tại trên xe lửa, như thế ngược lại có thể làm cho người không tưởng tượng được. Hai người lại hàn huyên một hồi, đương nhiên, trên cơ bản đều là nữ hài đang nói, Diệp Trần đang nghe. Nguyên lai cô bé này tên là Liễu Ngộng, vốn cũng là tiểu thư nhà giàu, bởi vì vì phụ thân hít thuốc phiện, bại xong gia sản, mẫu thân cũng buồn bực sầu não mà chết, mười mấy tuổi liền chạy ra khỏi tới xã hội đen, trở thành một tên chuyên môn dùng trộm cắp mà sống nữ phi tặc. Bất quá, dùng ngọc lời nói của chính mình, nàng đó là cướp phú thế bẩn, trộm phần lớn đều là tham quan ô lại, cùng với giống trước đó Đông Tinh tập đoàn trong kia dạng ác nhân. Liễu Ngộng còn đang nói đây, Đông Tinh tập đoàn năm người kia, đột nhiên lại hướng hai người đi tới, thế nhưng lo ngại Diệp Trần võ công, lại không dám tới gần quá. Tiểu tử, ta thừa nhận huynh đệ chúng ta mấy cái không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cần phải biết, chờ đợi hội xe lửa đến Vân Châu, nơi đó chính là ta Đông Tinh tập đoàn địa bàn, ngươi coi thật muốn vì tiểu nương bị này đắc tội chúng ta toàn bộ Đông Tinh tập đoàn. Cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên, hướng về phía Diệp Trần trầm giọng nói. Diệp Trần bắt chéo hai chân, phản phất không có nghe được nam tử trung niên uy hiếp, cười nhạt một tiếng, ta nói qua, dù cho là lao đại của các ngươi Vu Đông Tinh đến đây, ta khiến cho hắn quỷ, hắn cũng tuyệt không dám đứng đấy. Thừa dịp ta còn không có nổi giận, tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không liền đừng trách ta, đem các ngươi toàn bộ Đông Tinh tập đoàn nổ tận gốc. Đám người nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cười lên ha ha, gặp qua cuồng, còn chưa từng gặp qua như thế cuồng. Tuổi còn nhỏ, khẩu khí cũng không nhỏ. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, người nào không biết này thế giới dưới đất, ngoại trừ Tào Tứ gia, liền coi như ta nhóm tại lao đại thực lực mạnh nhất. Liên liên một bên Liễu Ngộng, cũng cảm thấy Diệp Trần lời này quá cuồng một chút, không khỏi âm thầm gấp. Nếu như lời này, nhường Đông Tinh tập đoàn lao đại Vu Đông Tinh nghe được, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân. Liễu Ngộng đang định khuyên Diệp Trần cẩn thận nói chuyện, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Trần điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lên xem xét, rõ ràng là Tào Khôn đánh tới. Điện thoại kết nối, truyền đến Tào Khôn cái kia vô cùng thanh âm cung kính, "Diệp tiên sinh, ngài cũng nhanh đến chẳng à? Ta mang theo các huynh đệ, tại nhà ga lối ra chờ lấy đâu." Trước đó Tào Khôn đã đánh qua một lần điện thoại, biết Diệp Trần ngồi xe lửa trở về, cho nên đã sớm chạy tới nhà ga. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, lại liếc qua trước mắt những người kia, "Tốt, ta biết rồi." "Đúng, Đông Tinh tập đoàn Vu Đông Tinh, ngươi khiến cho hắn cũng tới một chuyến." Đầu bên kia điện thoại, Tào Khôn nghe nói như thế, liền sững sờ, mặc dù âm thầm tò mò, bất quá không dám lưỡng lự, lúc này lên tiếng, "Vâng." Cúp điện thoại xong, năm người kia nghe rõ rõ ràng ràng, liền đầu tiên là sức sở, tiếp theo dồn dập cười lên ha ha, tiểu tử này thật là có thể trăng bước. Ta kém một chút liền tin. Một chiếc điện thoại là có thể đem lão đại của chúng ta kêu đến, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Và, ta thật rất sợ đó a. Hết sức hiển nhiên, tại mấy người xem ra, Diệp Trần rõ ràng là đang cố ý trang bức hù dọa bọn hắn, loại người này bọn hắn đã thấy nhiều. Tại Vân Châu, cho dù là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Tào Tứ gia, cũng không có khả năng đối bọn hắn ra lão đại hô chi tức đến, huống chi người thiếu niên trước mắt này chẳng những ăn mặc phổ thông, mà lại ngồi vẫn là cấp thấp nhất ghế ngồi cứng, xem xét liền không giống như là loại kia có đại bối cảnh người. 201831316-1302-59522-676-79 Chương 137, quỳ xuống. Lại nói Tào Khôn tiếp vào Diệp Trần chỉ thị về sau, lúc này liền bấm Đông Tinh tập đoàn lao đại Vu Đông Tinh điện thoại. Rất nhanh, điện thoại đầu kia truyền đến Vu Đông Tinh mang theo định nọt thanh âm, "Tứ ca, ngài tìm ta." Tào Khôn ho nhẹ một tiếng, xuất ra thượng vị giả phái đoàn, nói, "Vu huynh đệ, đừng nói ca ca không chiếu cố ngươi." Diệp tiên sinh lập tức liền muốn theo Thiên Hải thành phố trở về, 10 phút sau đến nhà ga, ngươi cũng qua tới đón tiếp đi. Bên đầu điện thoại kia Vu Đông Tinh nghe nói như thế, liền hưng phấn kém chút không có nhảy dựng lên. Hiện tại, toàn bộ tỉnh Thiên Nam dưới mặt đất con đường đều tại lưu truyền một cái gần như truyền kỳ tin tức, nói bị này Vân Châu Diệp tiên sinh, đầu tiên là một trưởng oanh sát hải ngoại cao thủ Bạch Thiên Hành, về sau càng là ngang nhiên giết Vũ gia gia chủ Võ Thế Mậu. Vu Đông Tinh đối Bạch Thiên Hành không thế nào quen thuộc, thế nhưng Võ Thế Mậu là ai? Đây chính là bọn hắn tỉnh Thiên Nam đệ nhất đại gia tộc gia chủ, đại danh đỉnh đỉnh Võ Nhị gia. Toàn bộ Thiên Nam thế giới dưới đất người nói chuyện. Bây giờ chẳng những bị vị này Diệp tiên sinh tùy ý hoành sát, thậm chí hết hạn cho tới bây giờ, Vũ gia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ đã nhận thua. Có thể làm cho hùng phách Thiên Nam tỉnh trên trăm năm Vũ gia chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã, còn giữ im lặng, không dám phản kích, vị này Diệp tiên sinh đến có bao nhiêu nửa bước. Vu Đông Tinh trước đó liền vẫn muốn kết giao vị này Diệp tiên sinh, đáng tiếc lại không có thể thành công, khi biết tin tức này về sau, liền càng thêm kiên định chính mình trước đó quyết định, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, cùng vị này Diệp tiên sinh đáp lên quan hệ. Hắn tin tưởng chỉ muốn lấy được vị này Diệp tiên sinh duy trì, vậy hắn kinh doanh ma túy là có thể khuyết trương đến toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Dù sao, đây chính là liền Vũ gia cũng không dám đắc tội tồn tại, phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam, ai còn dám trêu chọc. Nguyên bản, hắn càng nghĩ, còn đang vì như thế nào kết giao vị này Diệp tiên sinh mà phiền não, lại không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. "Thứ ca, tạ ơn ngài thay ta dẫn kiến Diệp tiên sinh, về sau ngài chính là ta anh ruột. Thật sự là rất cảm tạ." Vu Đông Tinh hưng phấn đều có chút lời nói không mạch lạc. Tao Khôn âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm nói, là phúc là họa còn chưa biết được đâu, mù cao hứng cái gì sức lực. Bất quá ngoài miệng tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, thân là một phương đại lão, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. "Tốt, huynh đệ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đến đây đi, có thể tuyệt đối đừng bỏ qua thời gian." "Vâng vâng vâng, ta cái này hỏa tốc chạy tới." Dầm 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 kèm theo một trận thật dài tiếng nổ vang rền, xe lửa đã chậm rãi tiến vào đứng ở giữa. Diệp Trần đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, Đông Tinh tập đoàn năm người kia liền dọa đến liên tục rút lui, chờ thấy Diệp Trần không có động thủ, lúc này mới lại trấn định lại. "Tiểu tử, chúng ta Đông Tinh huynh đệ ngay tại nhà ga bên ngoài, có bản lĩnh ngươi liền tránh ở bên trong đường đi ra. Chúng ta đi." Cầm đầu cái kia người đàn ông tuổi trung niên đặt xuống câu nói tiếp theo, sau đó liền dẫn cái kia bốn tên tiểu đệ hướng nhà ga bên ngoài tốc độ cao đi đến. Liễu Mộng nghe được trung niên nam tử kia, liền vẻ mặt trắng bệnh, không khỏi nhìn về phía một bên Diệp Trần. "Ta nghe nói Đông Tinh tập đoàn bên trong có rất nhiều cao thủ, võ công không phải bình thường mạnh, mà lại bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta muốn làm sao ra ngoài?" Diệp Trần ngáp một cái, đem hai tay thả ở sau gáy, thản nhiên nói, "Còn có thể làm sao ra ngoài? Đi ra ngoài thôi." Nói xong, liền trực tiếp hướng cửa khoang xe khẩu xài bước đi tới. Liễu Mộng liền thần trương, nhưng là lại thực tại không có gì tốt biện pháp, đành phải dậm chân, vội vàng bước nhanh bắt kịp. Hai người ra cửa xếp vé, vừa mới không có đi ra bao xa, trước đó năm người kia mang theo 20-30 tên chẳng hạn, đã vọt lên, đem hai người bao bọc vây quanh. "Huyền ca, liền là tiểu tử này hỏng chuyện tốt của chúng ta." lại còn dám đối với lão đại nói năng lô mãng. Còn có bên cạnh cái kia nữ, liền là trộm đi đám kia hàng mới cái kia tiện nữ nhân. Tên kia được xưng hoành ca trung niên trắng hán, nghe thủ hạ hồi báo, liền sầm mặt lại, chậm rãi hướng hai người đi tới. Liễu Mộng thấy cái này chiến trận, sớm đã sợ đến vẻ mặt tạm đạm, cũng biết trốn đến Diệp Trần sau lưng. "Tiểu tử, nghe nói ngươi rất ngông cuồng nha. Chẳng những dám cứu chúng ta Đông Tinh tập đoàn muốn bắt người, lại còn dám mở miệng vũ nhục chúng ta tại lão đại. Liền không sợ chết không có chỗ chôn sao?" Đối mặt vị này hoành ca đe dọa, Diệp Trần không có chút nào để ở trong lòng, ngược lại hai tay ôm bay, cười nhạt nói, "Ta cũng sao? Ta làm sao không cảm thấy? Hoành ca đúng không? Ngươi tin hay không, không ra một phút đồng hồ, các lão đại của ngươi Vu Đông Tinh liền sẽ quỳ gối trước mặt của ta." Đông Tinh tập đoàn chúng tiểu đệ nghe nói như thế, liền từng cái bỗng nhiên biến sắc, lão đại bọn họ Vu Đông Tinh, trong lòng bọn họ, đây chính là như là thiên thần tồn tại, chỗ nào có thể khoan nhượng người khác như thế nhục nhã. "Ngươi đánh rắm." Hoành ca trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền muốn tiến lên đối Diệp Trần độc thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chung quanh hắn những cái kia thủ hạ tiểu đệ bên trong, không biết ai hô một câu, "Mau nhìn, tại lão đại đến rồi." Đám người nghe nói như thế, cũng biết hướng người kia chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy cách đó không xa, một loạt khí thế xâm nhiên đám người, đang bước nhanh hướng bọn họ phương hướng đi tới, mà đi ở trước nhất là hai người đàn ông tuổi trung niên, một người trong đó thân hình cao lớn khôi ngô, giữ lại râu quai nón, thình lình đúng là lão đại của bọn hắn Vu Đông Tinh. Mà cùng lão đại bọn họ Vu Đông Tinh sánh vai cùng, thậm chí càng cao mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên, khí chẳng vậy mà so lão đại bọn họ Vu Đông Tinh còn phải mạnh hơn mấy phần. Tại lão đại bên cạnh vị kia, giống như là Tào Tứ gia. Vị kia hành ca cũng là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nhận ra vị kia khí chẳng mạnh mẽ nam tử trung niên, thình lình đúng là bọn họ Vân Châu thế giới dưới đất Long Đầu Tào Khôn. Phát hiện này ghê gớm, cái kia hành ca liền dọa đến toàn thân một cái giật mình, lúc này cũng không lo được để ý tới Diệp Trần, cuống quýt bước nhanh đi lên trước, "Tào Tứ gia, lão đại." Hồng ca lời nói vẫn chưa nói xong, Vu Đông Tinh lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, đã đi theo Tào Khôn bước chân, theo bên cạnh hắn bước nhanh tới. Tiếp theo, Hoành ca cùng với Đông Tinh tập đoàn cái kia chút tiểu đệ nhóm, liền thấy bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ gặp Tào Khôn cùng Vu Đông Tinh hai vị Vân Châu đại lão, vậy mà đi thẳng tới vị thiếu niên kia trước mặt, sau đó không người xuống, lên thân cơ hồ đều đã cùng mặt đất song song, sau đó vô cùng cùng kính hô một tiếng, "Diệp tiên sinh." Soạn. Đông Tinh tập đoàn chúng tiểu đệ liền toàn bộ sợ ngây người, nhất là trước đó chế giễu Diệp Trần năm người kia, từng cái tất cả đều một bộ ngày chó biểu lộ. Chuyện này, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ta xuất hiện ảo giác? Tại lão đại làm sao lại đối tiểu tử này cung kính như thế? Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Qua một hồi lâu, Diệp Trần lướt qua, Tào Khôn bên cạnh tên kia khôi ngô người trung niên, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi chính là Đông Tinh tập đoàn lão đại, Vu Đông Tinh." Vu Đông Tinh nghe được uy trấn thiên nam Diệp tiên sinh, thế mà biết mình tên, liền kích động không thôi, hoảng bề bộn gật đầu nói phải. Nhưng mà không đợi hắn cao hứng trở lại, Diệp Trần mở miệng lần nữa, trong giọng nói lộ ra một tia băng lãnh, quỳ xuống. Chương 138, hắn là thần. Soạn. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, chung quanh những Đông Tinh tập đoàn đó các tiểu đệ liền từng cái sắc mặt đại biến, thậm chí có chút đã giận tím mặt, chỉ chờ lão đại bọn họ ra lệnh một tiếng, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Đây chính là lão đại của bọn hắn, Đông Tinh tập đoàn chủ nhân, Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy đại lão. Thiếu niên này, chẳng lẽ ăn gan hùm mật gấu, lại dám như thế trước mặt mọi người nhục nhã loại tồn tại này? Mặc dù hắn là một cái nào đó công tử của đại gia tộc ca, nơi này dù sao cũng là Vân Châu, cường long còn không ép địa đầu xa đâu. Chẳng lẽ hắn là chán sống rồi? Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, liền nhường đám người cả kinh trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Phù phù. Vu Đông Tinh cơ hồ chỉ là hơi do dự một lát, lúc này liền một đầu quỳ rạp xuống đất, đồng thời thân lên mồ hôi lạnh tỏa ra. Lúc này, liền xem như đầu ngốc cũng nên kịp phản ứng, vị này Diệp tiên sinh bỗng nhiên chiều hắn tới, rõ ràng là muốn hương sư vấn tội nha. Cái này Tào Khôn. Lá. Diệp tiên sinh, không biết ta chỗ nào làm không chu toàn, mạo phạm ngài. Còn mời chỉ rõ. Vu Đông Tinh một mặt kinh sợ nói xong lời này, cong lên đã sớm toàn bộ ướt đẫm. Người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng là liền võ nhị gia lớn như vậy nhân vật, cũng dám nói giết liền giết tồn tại, huống chi là hắn Vu Đông Tinh. Đối phương nếu là muốn giết hắn, đoán chừng so nghiền chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, chỉ mọi người xung quanh, thản nhiên nói, "Vu Đông Tinh, những người này đều là tiểu đệ của ngươi a. Vừa mới có thể là có người nói, muốn cho ta chết không có chỗ chôn đâu." Nghe nói như thế, Vu Đông Tinh liền vẻ mặt tạm đạm, này mới đột nhiên phát hiện, xung quanh quả nhiên đều là hắn Đông Tinh tập đoàn tiểu đệ. "A Hồng, đây là có chuyện gì? Ta không phải để cho các ngươi đi xử lý hàng mới sự tình sao? Các ngươi vì sao chạy đến nơi đây khó xử Diệp tiên sinh? Là ai cho các ngươi lá gan này?" Vu Đông Tinh quay đầu hướng về phía cái kia Hoành ca, giận giống lên. Hoành ca đã một bước, hai chân một trận run rẩy, há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, một bên Tào Khôn, lúc này lại nặng nặng hừ lạnh một tiếng, nói: "Gan dám mạo phạm Diệp tiên sinh, là ngại mệnh quá dài sao?" Vị kia Hoành ca, thấy Tử gia lão đại quỳ rạp xuống đất, liền Tào Tứ gia cũng nổi trận lôi đình, liền kém chút nắm nước tiểu đều dọa đi ra, lúc này cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng, cũng té quỵ dưới đất, "Lão đại, Tào Tứ gia, ta là thật không biết, vị tiên sinh này là Trương Mạnh, mấy người các ngươi mẹ nó là muốn hại chết ta sao?" Hoành ca nói đến một nửa, đột nhiên nhớ tới còn có 5 cái dê thế tội, lúc này hướng về phía trước đó trên xe lửa cái kia 5 tên Đông Tinh tiểu đệ giống giận. 5 người kia cũng sớm bị dọa một bức, nghe nói như thế, liền trực tiếp dọa nước tiểu, lúc này cũng toàn bộ quỳ xuống, chỉ có thể hô to tha mạng. Hồi tưởng lại trước đó, thiếu niên này tại trên xe lửa đã nói, lúc ấy bọn hắn đều coi là tiểu tử này đang chắc bức, không ngờ rằng, người ta là thật như bức nha. Một câu liền có thể để bọn hắn Đông Tinh tập đoàn lão đại quỳ xuống, liền Vân Châu đệ nhất đại lão Tào Tứ gia cũng phải cúi núm lịnh nọt. Chẳng lẽ cái này ăn mặc thiếu niên thông thường, lại có cái gì thiên đại bối cảnh hay sao? Nghĩ đến đây, năm người thật là muốn tự tử đều có. Mắt thấy động tĩnh bên này quá lớn, rất nhiều người dồn dập hướng bên này nhìn quanh, Diệp Trần không khỏi nhướng mày, "Thôi, đều đứng lên cho ta đi." Nói xong lời này đồng thời, Diệp Trần tiện tay vung lên, vì trên mặt đất bảy người này, liền cảm giác mình thân thể không tự chủ được liền đứng thẳng lên, hoàn toàn không nhận khống chế của mình. Trong lòng mọi người liền một trận run sợ, nhất là Vu Đông Tinh, lúc trước hắn chỉ là tin đồn, nghe người ta nắm hóa kính tông sư thổi vô cùng kỳ diệu, hôm nay tự mình thể hội phía dưới, mới hiểu được bực này tồn tại chỗ kinh khủng, thế là vẻ mặt liền càng phát cung kính. "Diệp tiên sinh, là ta quản giáo vô phương, va chạm tiên sinh, chỉ cần có thể nhường tiên sinh nguôi giận, nhỏ hơn nguyện ý tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào." Vu Đông Tinh đã hạ quyết tâm, liền xem như đập nồi bán sắt, cũng nhất định phải chiếm được vị này Diệp tiên sinh vui lòng, chỉ cần có thể đem vị này Diệp tiên sinh hống cao hứng, về sau hắn khuyết trương đại kế cũng liền có chỗ dựa rồi, mất đi luôn có thể lại kiếm về. Không ngờ, Diệp Trần cười lạnh, trừng phạt thì không cần. Vu Đông Tinh nghe nói như thế, đầu tiên là vui vẻ, nhưng mà Diệp Trần phía dưới, liền đưa hắn triệt để đánh vào vực sâu vạn trượng, từ nay về sau, Vân Châu bên trong không thể lại xuất hiện thuốc phiện giao dịch, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Quẳng xuống một câu nói kia, Diệp Trần trực tiếp nên ngang rời đi, Tào Khôn đám người vội vàng bước nhanh bắt kịp, lưu lại triệt để mắt trợn tròn Vu Đông Tinh, đứng ở nơi đó, thật lâu nói không nên lời một câu. Vân Châu bên trong không thể lại xuất hiện thuốc phiện giao dịch. Nay bằng mới, là muốn đem chọn cái Đông Tinh tập đoàn nổ tận gốc nhà. Xong, triệt để xong. Nay trừng phạt, đơn giản so giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Nhưng mà, Diệp Trần hết lần này tới lần khác còn cứ làm như vậy. Vu Đông Tinh vẻ mặt một trận biến ảo về sau, thậm chí có đến vài lần dâng lên một cơn tức giận, thế nhưng sau cùng chỉ hóa thành một tiếng tầng tầng thở dài. Liên Vũ gia cũng không dám đắc tội tồn tại, hắn một cái nho nhỏ Đông Tinh tập đoàn, thì phải làm thế nào đây? Ra nhà ga, đi vào Tào Khôn cái kia lượng lao tư lai tư trước, cái kia Liễu Mộng còn xa xa cùng sau lưng Diệp Trần, đoán chừng là bị trước đó một màn kia hù dọa, nhưng là lại thực sự tò mò lợi hại, cho nên chỉ có thể theo sau từ xa. Diệp Trần suy nghĩ một chút, sau cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, về nhà đi thôi. Về sau nếu là gặp được phiền phức, có thể đi tìm Tào Tứ gia. Ném câu nói tiếp theo, Diệp Trần trực tiếp trèo lên xe. Tào Khôn nghe được Diệp Trần lời này, lúc này từ trong lực móc ra một tấm làm bằng vàng dòng chuyên môn danh thiếp, bước nhanh đi vào Liễu Mộng trước mặt, lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, "Tiểu cô nương, ngươi thật đúng là có phúc lớn nha. Nếu Diệp tiên sinh đều lên tiếng, về sau tại Bân Châu, thậm chí toàn bộ tỉnh Thiên Nam, liền không ai dám tìm ngươi gây chuyện." Nói xong câu đó, Tào Khôn cũng đang chuẩn bị lên xe, Liễu Mộng gấp vội vàng kéo lại Tào Khôn cánh tay, "Cái kia, Tào Tứ gia, hắn rốt cuộc là ai nha?" Mặc dù biết hỏi như vậy có chút vô lễ, nhưng Liễu Mộng thực sự kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhịn không được mở miệng hỏi. Tào Khôn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, chậm rãi nói, "Hắn không phải người, hắn là thần. Không gì làm không được thần." Nói xong lời này, Tào Khôn trực tiếp quay người hướng xe đi tới. Liễu Mộng nghe nói như thế, lăng thần một lát, chờ đến kịp phản ứng, nghĩ muốn tiếp tục truy vấn thời điểm, chiếc xe kia bài 4 cái 8 rồi lần giỏi sờ, đã khởi động, chậm rãi rời đi. Xe dần dần từng bước đi đến, qua rất lâu, Liễu Mộng mới vừa thầm thầm cảm thán một câu, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần sao? Nếu không, làm sao liền đại danh đỉnh đỉnh Tào Tứ gia, ở trước mặt của hắn, đều như là nô bộc cung kính. Chương 139, Đường Minh Phi thoáng trước mắt, trở lại Vân Châu đã 3 ngày thời gian. Mà tại này trong thời gian 3 ngày, Diệp Trần ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ cùng Tô Lam tụ họp một chút, trở về trường học một chuyến, thời gian còn lại trên cơ bản đóng cửa không ra, một mực dốc lòng tu luyện, tu vi cũng dần dần đề cao, đã đi đến luyện khí bắt trọng trung kỳ. Nay trời lúc chạm vào tối, Đường Nghiệp đông nhiên tới, hơn nữa còn mang đến một tên chừng 40 tuổi nam tử trung niên, người này dung mạo cùng phụ thân của Đường Thanh Nhã cũng là giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá một thân quân trang, khí chất cũng càng thêm sắc bén, đầu vai hai đòn khiêng tam tinh, là một tên thượng tá, chỉ bất quá quân phục có chút kỳ quái, tựa hồ không thuộc về bất luận một loại nào quân chủng. "Diệp tiên sinh, đây là ta tiểu nhi tử Đường Minh Phi." Đường Nghiệp cười đối Diệp Trần giới thiệu nói. Diệp Trần liền giật mình, Đường Nghiệp có 3 con trai, đại nhi tử Đường Minh Viễn tham chính, nhị nhi tử Đường Minh Chi kinh thương, tam nhi tử nghe nói trong quân đội phát triển, mà lại còn giống như là tại một cái huyền bí bộ môn, chỉ là rất ít có thể về nhà, cho nên Diệp Trần cũng là lần đầu tiên thấy. "Thanh Nhã là bạn học ta, ta đây liền gọi ngươi Đường thúc thúc đi." Đường Minh Phi vội vàng nói, "Đừng." Diệp tiên sinh tên, bây giờ vang vọng hoa hạ, sáng bay cũng không dám lỗ mãng. Diệp Trần cũng không bắt buộc, không biết hai vị đến đây có gì muốn làm. Đường Nghiệp cùng Đường Minh Phi liếc nhau một cái, cười nói, "Việc này khả năng liên quan đến việc quân cơ, lao đầu tử trước hết né tránh." Nói xong hướng về phía Diệp Trần chắp tay, liền trực tiếp quay người đi ra phía ngoài. Đường Nghiệp vừa đi, Đường Minh Phi cũng đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn nói, "Nghe nói Diệp tiên sinh một trưởng diện sát Bạch Thiên Hành, không biết việc này là thật là giả?" Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Bạch Thiên Hành đúng là bị ta một trưởng đánh sát, ngươi có chuyện gì, cứ việc nói rõ." Đường Minh Phi nói, "Diệp tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng liền nói thẳng." Nói đến đây, Đường Minh Phi có chút dừng lại, lại nói tiếp, "Diệp tiên sinh có thể từng nghe nói Hoa Hạ thần long vệ?" Diệp Trần lắc đầu, biểu thị không biết. Đường Minh Phi vội vàng giải thích nói, "Kỳ thật dùng Diệp tiên sinh trí năng, hẳn là rất rõ ràng, trên đời này cao nhân xuất hiện lớp lớp, có tu võ người, có người tu đạo, thậm chí quốc gia phương Tây còn có dựa vào khoa học kỹ thuật mạnh lên siêu năng giả, thậm chí thiên trúc nước như thế tinh thần người tu luyện trở chút. Những người này lực lượng vượt xa người bình thường, chỉ bất quá vì giữ gìn xã hội yên ổn, toàn thế giới hết thảy quốc gia đều hết sức ăn ý, đem những người này tin tức tận khả năng yếu hóa, truyền thông cũng sẽ không đưa tin, cho nên người bình thường biết rất ít. Thí dụ như đệ nhất thế giới cường quốc nước Mỹ, liền có chuyên môn cơ cấu phụ trách quản khống phương diện này dư luận, có lúc thậm chí phải dùng dược vật tiêu trừ người biết chuyện trí nhớ. Nghe xong Đường Minh Phi nói rõ lý do, Diệp Trần liên tiếp gật đầu, mặc dù kiếp trước hắn ở nước ngoài đợi qua, cũng từng tiếp xúc qua Đường Minh Phi trong miệng theo như lời siêu năng giả, thí dụ như trước đó huyết ảnh thiên phạt sát thủ, dùng quân hóa nước thuốc, kỳ thật là thuộc về loại người kia thủ đoạn. Chỉ bất quá, hắn biết, đều là một góc của băng sơn, xa còn lâu mới có được Đường Minh Phi nói như thế hệ thống. Hết sức hiển nhiên, hắn hẳn là đi qua tương quan cơ mật huấn luyện, cho nên mới có thể đối toàn thế giới tình huống hiểu như thế thấu triệt. Chỉ nghe được, Đường Minh Phi tiếp tục nói, từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm. Vì giữ gìn xã hội an bình, trên thế giới hết thảy quốc gia cơ cấu, tại đối mặt loại vấn đề này bên trên, cơ hồ đều sẽ làm ra một cái lựa chọn tương đương, cái kia chính là đem những này xa xa vượt qua người bình thường lực lượng tụ tập lại, thành vì quốc gia người thủ vệ, mà không phải phiền phức người chế tạo. Đường Minh Phi nói đến đây, thấy Diệp Trần biểu lộ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vẻ không vui, lúc này mới tiếp tục nói, thí dụ như Mỹ quốc có siêu năng cục, Tây Phương Liên Minh có giáo đình sở thẩm phán, đảo quốc có tinh quốc xã, mà chúng ta Hoa Hạ thì là thần long vệ. Diệp Trần nghe xong Đường Minh Phi nói rõ lý do về sau, mơ hồ đã đoán được Đường Minh Phi ý đồ đến, bất quá vẫn là lông mày hơi nhíu, ngươi tại sao phải cùng ta nói này chút? Đường Minh Phi mỉm cười, Diệp tiên sinh là người thông minh, hẳn là hiểu rõ ta ý đồ đến, ta kỳ thật liền là đại biểu thần long vệ, tới mời tiên sinh gia nhập. Diệp Trần tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nói, để cho ta gia nhập các ngươi, đôi kia ta mà nói, lại có chỗ tốt gì? Đường Minh Phi thấy Diệp Trần không có một tiếng cự tuyệt, liền tinh thần chấn động, vội vàng nói, ta mặc dù chỉ là thần long vệ bên ngoài biên chế, lần này cũng chỉ là phụ trách đánh trận đầu, hỏi ý kiến hỏi một chút Diệp tiên sinh mục đích, bất quá ta có khả năng hết sức phụ trách nói, dùng Diệp tiên sinh đủ để chém giết Bạch Thiên Hành thực lực, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập thần long vệ, trên nguyên tắc bất kỳ điều kiện gì đều có thể để. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi lông mày nhíu lại, vậy nếu như ta không nguyện ý gia nhập đâu, có hay không đại biểu quốc gia liền lại đối phó ta? Đường Minh Phi cười khổ nói, Diệp tiên sinh nói đùa. Giống ngài loại tồn tại này, chỉ cần không phải tội ác tày trời đến thiên lý nan dung mức độ, trên cơ bản là không ai nguyện ý trêu chọc. Diệp Trần ngẫm lại cũng đúng, dùng hắn thực lực hôm nay, liền xem như khoảnh nhất quốc chi lực, đều chưa hẳn có thể giết hắn, ngược lại chọc giận hắn, hội quấy long trời lở đất, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, quốc gia khẳng định cũng không nguyện ý gây phiền toái. Chỉ bất quá, nếu như đồng ý quốc gia mời chào, sẽ có rất nhiều tương ứng đặc quyền thôi. Quyền lợi cùng nghĩa vụ luôn luôn đối lập. Nói xong quyền lợi, cái kia nghĩa vụ đâu? Không biết gia nhập này thần long vệ, cần thực hiện cái gì nghĩa vụ? Không ngờ, Đường Minh Phi lắc đầu, phổ thông thần long vệ có nhất định kỷ luật yêu cầu, thế nhưng đi đến Diệp tiên sinh loại cấp bậc này tồn tại, trên nguyên tắc đối với ngài cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần không đi nguy hại an toàn quốc gia, lại có chính là, tại quốc gia gặp từ bên ngoài đến thế lực xâm lấn lúc, có thể thủ vệ quốc gia an toàn, chỉ cần có thể làm đến hai điểm này là có thể. Nghe xong Đường Minh Phi một phen nói rõ lý do về sau, nói thật, Diệp Trần thật đúng là có chút tâm động. Không thể không nói, điều kiện này có thể nói là tương đương hậu đãi, ngoại trừ có từ bên ngoài đến người xâm nhập cần muốn xuất thủ chiến đấu bên ngoài, đối với hắn cuộc sống bây giờ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà lại chỉ cần hắn đáp ứng gia nhập, cũng liền mang ý nghĩa có quốc gia này cái núi dựa lớn, chỉ cần hắn không phải làm quá giới hạn, quốc gia đều sẽ vì hắn thư xác nhận, này nếu là đặt ở cổ đại, một phương vương hầu cũng không gì hơn cái này. Bất quá, Diệp Trần cũng không có lập tức đáp ứng, việc này cho ta lại suy nghĩ một chút. Đường Minh Phi tự nhiên cũng không dám cưỡng cầu, lúc này đứng dậy cáo từ. Bất quá, ngay tại Đường Minh Phi đi tới cửa thời điểm, đồng nhiên lại xoay người lại, nói, đúng rồi. Cấp trên của ta để cho ta chuyển cáo Diệp tiên sinh, ngài giết Vũ gia gia chủ Võ Thế Mộng, võ trời cao đã đi tới Côn Lôn Thánh Tâm Các, chuẩn bị thỉnh giúp đỡ đối phó ngài, xin ngài nhất thiết phải cẩn thận. Diệp Trần nghe nói như thế, liền sững sờ, Côn Lôn Thánh Tâm Các? Cái kia lại là địa phương nào? Đường Minh Phi một mặt ngưng trọng nói, cái này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nghe nói là siêu thoát vào thế tục lực lượng phía trên tồn tại, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, tóm lại hết sức không dễ dàng đối phó. Nói đến đây, Đường Minh Phi có chút dừng lại, cấp trên của ta, đối cái này có lẽ rõ ràng một chút, nếu như Diệp tiên sinh nguyện ý, ta có thể giúp ngài hẹn hắn, các ngươi ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút. Canh 4. Chương 140, Thánh Tâm Các truyền thuyết đối Đường Minh Phi mời, Diệp Trần cũng không có cự tuyệt, vừa vặn hắn cũng muốn biết một chút, cái thế giới này không biết lực lượng, thế là liền gật đầu đáp ứng. Đường Minh Phi hiệu suất làm việc rất cao, có lẽ là quân nhân quyết định nhanh chóng tác phòng, ngày thứ 2 buổi chiều liền lần nữa đến đây, nói là hắn cái vị kia người lãnh đạo trực tiếp, đã giá Lâm Vân Châu, làm hai người ước tại Vân Châu ngoài thành một tòa trang viên trong biệt thự. Hai người ngồi xe, sau nửa giờ, đi vào trang viên này biệt thự, ôm nước núi vây quanh, phong cảnh rất tốt, liền là có chút hẻo lánh. Hai người đến lúc đó, đối phương đã đợi chờ lâu nay. Đường Minh Phi vị này người lãnh đạo trực tiếp, tóc trắng phơ, tựa hồ tuổi tác không nhỏ, nhưng là lại vẻ mặt hồng nhuận phấn phớt, như là trắng niên, vai kiêng một tuệ nhất tinh, rõ ràng là một tên thiếu tướng. Diệp Trần biết, người này hẳn là tu luyện qua đạo gia thuật thủ nạn, hơn nữa còn là một tên hóa kính cao thủ, tuổi thật ít nhất cũng tại 70 trở lên. Ha ha ha. Diệp tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Vị này thiếu tướng lão giả cởi mở cười một tiếng, trực tiếp xài bước đi đến Diệp Trần trước mặt, đưa bàn tay ra.
Người tốt.
Diệp Trần cùng hắn cầm một cái tay, biểu lộ không có chút rung động nào. Một bên Đường Minh Phi vội vàng nói, Diệp tiên sinh, vị thủ trưởng này là Thần Long vệ tổng tham mưu. Không đợi Đường Minh Phi giới thiệu xong, thiếu tướng trực tiếp quát tay áo, nói, này loại thế tục xưng hô, cũng không cần làm bận Diệp tiên sinh lỗ tai, lão phu họ Dịch, tên là Dịch Sơn Hà. Diệp tiên sinh nếu là không chê, cùng ta ngang hàng luận giao là được. Diệp Trần nghe được cái tên này, không khỏi lông mày hơi nhíu, người này có tên đầu, hắn cũng là nghe nói qua, tại vài thập niên trước, cũng đã là châu Á nổi danh hổ tướng, chỉ bất quá gần 20 năm, Diệp Thiên ca đầu ngọn gió nhất thời có 102, cho nên có rất ít người đề cập người này. Diệp Trần mặc dù cường ngạo, thế nhưng đối này loại bảo vệ quốc gia nhân vật anh hùng, vẫn là hết sức kính trọng, lúc này mỉm cười, Dịch tướng quân khách khí. Dịch Sơn Hà lần nữa cởi mở cười một tiếng, cũng không có nói nhảm, nghe tiểu đường nói, Diệp tiên sinh muốn hỏi Côn Lôn Thánh Tâm các tình huống. Diệp Trần nhẹ gật đầu, thuần túy là tò mò, không biết lao tướng quân là có dánh hay không cáo chi. Dịch Sơn Hà cười nói, không có gì không tiện. Kỳ thật dùng Diệp tiên sinh lúc này địa vị của hôm nay, coi như ta không nói, ngươi rất nhanh cũng sẽ tiếp xúc đến cái kia phương diện. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà có chút dừng lại, lại nói tiếp, này Côn Lôn Thánh Tâm Các, kỳ thật liền là một cái truyền thừa hơn ngàn năm cổ lão môn phái. Thời cổ, võ đạo hưng thịnh, giang hồ môn phái săn sát, thí dụ như nổi danh nhất Thiếu Lâm, Võ Đàng, Nga Mi Hàng Ngũ. Chỉ bất quá theo thời đại phát triển, tăng thêm xã hội dung chuyển, chính quyền thay đổi trở nhân tố, rất nhiều môn phái cũng dần dần sụt dốc. Nhất là đến cận đại, khoa học kỹ thuật vũ khí chiếm cứ thượng phòng, trở thành chủ lưu, võ đạo liền triệt để sụt dốc, trước đó những cái kia giang hồ môn phái, tự nhiên cũng một đời không bằng một đời, thậm chí rất nhiều đều đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, hiện tại trở thành điểm du lịch, có tiếng không có miếng thôi. Thế nhưng này Côn Lôn Thánh Tâm Các lại là một cái ngoại lệ, bởi vì nó mặt khác giang hồ môn phái khác biệt, nó là một cái ẩn thế môn phái. Nói đến đây lúc, Dịch Sơn Hà trong đôi mắt lộ ra một vẻ hướng về chi sắc, nói, nghe nói này Thánh Tâm Các xây dựng ở một chỗ thượng cổ tiên nhân lưu lại động tiên phúc địa bên trong, người ngoài chỉ biết là tại Côn Lôn Sơn, nhưng không có biết nó vị trí cụ thể. Chuyên môn nói, bên trong như một cái thế ngoại đảo nguyên, mà lại linh khí sung túc, là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Diệp Trần nghe đến đó, hiếu kỳ nói, nếu Hoa Hạ có lợi hại như thế một môn phái, vậy các ngươi vì sao không mời Thánh Tâm Các cao thủ rời núi, gia nhập các ngươi Thần Long vệ? Dịch Sơn Hà thở dài một hơi nói, ngươi có chỗ không biết, này Côn Lôn Thánh Tâm Các mặc dù tại Hoa Hạ cảnh nội, thế nhưng nó cũng không thuộc về ở trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào, xưa nay không nhúng tay chuyện thế tục, liền liền năm đó đảo quốc xâm lấn Hoa Hạ, bọn hắn cũng không từng đi ra một người. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà trong đôi mắt lóe lên một vẻ hận sắc, bất quá chợt lại lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè, lại nói tiếp, sau này đảo quốc người bị triệt để đuổi ra Hoa Hạ về sau, Thánh Tâm Các cử động lần này khơi dậy toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới công phẫn, thế là hơn 40 năm trước, tại lúc ấy công nhận võ lâm đệ nhất nhân Du Thiết Tâm dẫn đầu dưới, các cao thủ đi tới Côn Lôn Sơn, chuẩn bị tìm Thánh Tâm Các tính sổ sách, nhưng không ngờ. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà lần nữa thăm thẳm thở dài một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vẻ hồi ức vẻ mặt, lúc ấy, ta cũng dùng người trong võ lâm thân phận, tham gia lần kia thảo phạt hành động, lúc ấy phát sinh một màn kia, đời ta cũng sẽ không quên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Liên Liên luôn luôn lạnh nhạt Diệp Trần, nghe đến đó, cũng nhịn không được mở miệng truy vấn. Dịch Sơn Hà hốc mắt hơi có chút ửng hồng, chậm rãi nói, ai có thể nghĩ tới, đối mặt trên trăm tên tiếng tăm lừng lẫy giang hồ võ đạo cao thủ, Thánh Tâm Các lại chỉ phái ra một tên thiếu niên kia cũng liền cùng Diệp tiên sinh không sai biệt lắm đại. Không, chuẩn xác mà nói, so Diệp tiên sinh ngươi còn muốn trẻ tuổi. Thiếu niên kia đối với chúng ta lời nói, chúng ta những người này bên trong, chỉ cần có một người có thể tại dưới tay hắn chống nổi 10 chiêu, Thánh Tâm Các muốn chém giết muốn giúp thịt, đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng nếu như không ai có thể dưới tay hắn đi qua 10 chiêu, về sau Hoa Hạ võ đạo bên trong người, liền không thể lại bước vào Côn Lôn Sơn một bước. Nghe đến đó, Diệp Trần trên cơ bản đã đoán được, khẳng định là tên thiếu niên kia thắng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, sau này kết quả như thế nào? Dịch Sơn Hà lần nữa thở dài một tiếng, ngay từ đầu, chúng ta tự nhiên là dồn dập chế giễu thiếu niên này rốt nát dũng cảm, thế là liền tùy tiện phái ra một tên nhị lưu cao thủ, nghị muốn giao hấn một thoáng cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử. Kết quả, người kia lại bị tên kia thiếu niên thần bí một chiêu miểu sát. Theo sát lấy, lại có mấy tên cao thủ ra tay, nhưng như cũ tất cả đều bị hắn một chiêu miểu sát. Sau cùng, liên tiếp chết 7 tên cao thủ về sau, lão phu kìm nén không được, cũng tới trước khiêu chiến, ta sử dụng ra chúng ta Dịch ra tổ truyền tuyệt kỹ, lại cũng chỉ khó khăn lắm ngăn cản hai chiêu, liền bị hắn chế trụ. Ta vốn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không ngờ thiếu niên kia lại nói, ngươi có thể cản ta hai chiêu, cũng tính là một người mới, ta không giết ngươi, chỉ lấy ngươi một ngón tay à. Nói đến chỗ này, Dịch Sơn Hà chậm rãi nâng lên tay trái của mình, Diệp Trần lúc này mới phát hiện, tay trái của hắn phía trên, thình lình thiếu đi một ngón tay nhỏ. Dịch Sơn Hà trầm mặc một lát, tâm tình bình phục xuống tới, mới vừa lại nói tiếp, sau cùng, chúng ta không một người là thiếu niên thần bí kia đối thủ, chỉ có thể nhường lúc ấy võ lâm công nhận đệ nhất nhân Du Quyết Tâm lão tiền bối ra tay rồi. Du lão tiền bối năm đó đã là thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí hẳn là so kiếm ma Bạch Thiên Hành còn phải mạnh hơn 3 điểm, nhưng không có nghĩ đến, vẫn như cũ không phải thiếu niên kia đối thủ. Thiếu niên kia tu vi kỳ thật cũng không cao, thế nhưng sử dụng võ công lại mạnh đáng sợ. Trận chiến kia có thể nói là kinh thiên động địa. Hai người đánh tới chiêu thứ 8, Du lão tiền bối liền đã nhiều chỗ thụ thương, mắt thấy là phải là bại, đành phải sử xuất hắn áp đáy hỏng tuyệt kỹ sát chiêu, muốn cùng thiếu niên thần bí kia đồng quy vu tận, ai từng muốn. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà phảng phất nghĩ tới điều gì một màn kinh khủng, chậm rãi nói, thiếu niên thần bí kia trong đan điền thế mà bay ra một thanh phi kiếm, một kiếm liền chém giết Du lão tiền bối. Chương 141, nửa đường chặn giết Diệp Trần nghe đến đó, liền trong lòng khẽ động, bản mệnh phi kiếm. Đây chính là tu chân võ kỹ. Chẳng lẽ thiếu niên kia tu luyện là tu chân truyền thừa? Diệp Trần âm thầm buồn bực, chỉ nghe được Dịch Sơn Hà lại nói tiếp, từ sau trận chiến ấy, Hoa Quốc võ đạo giới tổn binh hào tướng, thất bại tan tác mà quay trở về, mà Côn Lôn Thánh Tâm các tên tuổi thì truyền khắp thiên hạ, rốt cuộc không ai dám xem nhẹ cái này ẩn thế môn phái. Dịch Sơn Hà nói xong Thánh Tâm các chuyện xưa, lại thổn thức cảm thán một hồi lâu, mới chậm rãi nói, cái kia Thiên Hải Vũ gia, không biết là như thế nào cùng Thánh Tâm các liên lụy quan hệ, có truyền ngôn nói, Vũ gia là Thánh Tâm các ở thế tục bên trong phụ thuộc. Diệp tiên sinh giết cái kia Võ Thế Mẫu, gia gia của hắn võ trời cao chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nghe nói đã đi tới Thánh Tâm các viện binh đi. Dịch Sơn Hà nói đến đây, có chút dừng lại, trong đôi mắt lóe ra một vẻ tinh mang, nói, Diệp tiên sinh mặc dù võ công chắc tuyệt, nhưng dùng lực lượng một người đối kháng Thánh Tâm các, chỉ sợ vẫn là lực có thua. Vũ gia tại Thánh Tâm các địa vị không cao, nếu như Diệp tiên sinh gia nhập ta Thần Long vệ, cái kia Thánh Tâm các khẳng định cũng phải ước lượng một ít, dù sao chúng ta đứng sau lưng chính là Trịnh Quốc gia. Diệp Trần nghe đến đó, biết Dịch Sơn Hà đã bắt đầu cố ý hướng chủ đề của ngày hôm nay dựa vào, không khỏi cười nhạt một tiếng, nhiều tạ lao tướng quân hảo ý. Cho dù Thánh Tâm các thật muốn vì Võ Thế Mẫu báo thù, ta cũng không sợ, mà lại vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, này ẩn thế tông môn thủ đoạn. Nói đến đây, không đợi Dịch Sơn Hà mở miệng, Diệp Trần bỗng nhiên lại lời nói xoay chuyển, dĩ nhiên, nếu như điều kiện thích hợp, ta cũng không để ý vì quốc gia tận điểm sức mọn. Dịch Sơn Hà nghe nói như thế, liền hớn hở ra mặt, vội vàng nói, Diệp tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần không phải quá phận, đều không có vấn đề. Diệp Trần lần nữa cười nhạt một tiếng, ta đây liền không khách khí. Đầu tiên, ta người này nhàn tản đã quen, cho dù ta gia nhập các ngươi, cũng không tiếp thụ bất luận người nào điều động chỉ huy. Dịch Sơn Hà liền nói ngay, đây là tự nhiên. Thần Long vệ bản thân liền không thuộc về bất kỳ một cái nào cơ cấu, phổ thông Thần Long vệ thành viên đều là theo các nơi trong quân khu chọn lựa đỉnh cấp tinh anh, uy nhất hào thủ trưởng trực tiếp điều động, đến mức giống Diệp tiên sinh dạng này, đã cùng loại với cung phụng, không nhận bất luận người nào tiết chế. Diệp Trần nghe được lời giải thích này, liền tâm niệm vừa động, cái kia không biết các ngươi Thần Long vệ bên trong, dạng này cung phụng có nhiều ít. Dịch Sơn Hà chậm rãi nói, bây giờ Thần Long vệ bên trong, dựa theo địa vị sắp xếp, phân biệt là một thần, hai thánh, tứ quân, sáu vương, này 13 người toàn bộ đều là thánh cảnh trở lên tu vi, Diệp tiên sinh nếu là gia nhập, chính là này người thứ 14 cung phụng, có thể trực tiếp thụ quân hàm thiếu tướng, sau này dùng công lao lại đi đánh giá. Ồ, cái kia không biết Diệp Thiên Ca là trong đó cái nào? Diệp Trần suy đoán, Diệp Thiên Ca khẳng định là 13 đại cung phụng bên trong một trong số đó, cho nên liền thuận miệng hỏi một chút. Dịch Sơn Hà lúc này nghiêm mặt nói, này một thần, chính là Hoa Hạ chiến thần Diệp Thiên Ca. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà có chút dừng lại, vẻ mặt có chút cổ quái nói, nói đến, Diệp tiên sinh chẳng những cùng chiến thần Diệp Thiên Ca đồng tông, liền dung mạo cũng giống nhau đến mấy phần. Diệp Trần biết, dùng thân phận của Dịch Sơn Hà, chỉ cần nghĩ cha, không có khả năng cha không được thân phận của mình, đoán chừng còn chưa tới cùng cha, hay hoặc là cố ý giả bộ như không biết, thế là thản nhiên nói, ta cùng Diệp Thiên Ca không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, nếu như ta gia nhập Thần Long vệ, ta không hy vọng địa vị của ta thấp hơn hắn. Cái này, Dịch Sơn Hà liền không biết nên làm sao tiếp, mặc dù Diệp Trần biểu hiện ra thực lực đã không kém gì Diệp Thiên Ca, nhưng mọi thứ đều có tới trước tới sau, vừa tiến đến liền muốn đè lên vị kia Hoa Hạ đệ nhất nhân, việc này quả thực có chút khó làm. Bất quá, Dịch Sơn Hà cũng không có lập tức trở về tuyệt, việc này ta còn muốn hướng lên một bên xin phép một chút, trừ cái đó ra, ngại nhưng còn có những điều kiện khác. Diệp Trần suy nghĩ một chút, mới nói, tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, này chút tại ta mà nói đều là phù vân, kỳ thật ta chỉ có một cái điều kiện, kia chính là ta gia đình an toàn. Dịch Sơn Hà nghe nói như thế, liền nuối lòng một ngụm thở dài, cái này thỉnh Diệp tiên sinh cứ việc yên tâm, ta lại phái Thần Long vệ bên trong tinh nhuệ nhất long ảnh, 24 giờ thủ hộ người nhà ngài an toàn. Theo trang viên biệt thự rời đi thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, sắc trời cũng mở đi. Đường Minh Phi lộ ra hết sức hưng phấn, bất quá này cũng có trách, một khi đem Diệp Trần thành công kéo vào Thần Long vệ, hắn liền làm một cái công lớn, nói không chừng có thể để mấy năm trước thăng lên đại tá. Đường Minh Phi đang vui thích nghĩ đến đâu, xe tại một chỗ vắng vẻ đường núi, đột nhiên ngừng lại. Tình huống như thế nào? Đường Minh Phi vừa nói, đồng thời cuống quýt hướng phía trước xem xét, liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy phía trước hành một cỗ xe hầm mở, vừa vặn đem đường chắn đến xích sao, mà trước xe thì đứng tại ba người, một tên người mặc áo trắng đường trang đích thanh niên nam tử, một tên dáng người trung niên nam tử cao gầy, còn có một tên râu tóc bạc hết láo giả. Hết sức hiển nhiên, đối phương là cố ý tại chắn bọn hắn. Người nào to gan như vậy? Thậm chí ngay cả quân đội xe cũng dám cản. Đường Minh Phi trong cơn giận dữ, đang chuẩn bị xuống xe, đem phía trước ba người đuổi đi, ngay lúc này, Diệp Trần lại một thanh đè xuống đầu vai của hắn, bọn hắn hẳn là hướng ta tới, các ngươi vẫn là thành thành thật thật trên xe đợi đi. Nói xong, Diệp Trần liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, xuống xe, chậm rãi hướng ba người đi tới. Người chính là cái kia, một trưởng vỗ chết Bạch Thiên Hành Diệp Cuồng Tiên a. Đi đến trước mặt, trong ba người ở giữa tên kia thanh niên áo trắng, một bên tại Diệp Trần trên thân bốn phía dò xét, một bên chậm rãi mở miệng nói, "Là ta, các ngươi là ai?" Đối phương đang đánh giá Diệp Trần đồng thời, Diệp Trần cũng đang quan sát bọn hắn, khiến cho hắn hơi cảm thấy kinh ngạc là, ba người này, thế mà tất cả đều là thánh cảnh trở lên tu vi. Lúc này, thanh niên áo trắng bên cạnh, tên kia lão giả râu tóc bạc trắng đông nhiên mở miệng, sát khí quần quần nói, "Diệp Cổ Tiên, ngươi giết ta cháu yêu, nhục ta Vũ gia, hôm nay lão hủ nhất định phải nhường ngươi nợ máu trả bằng máu." Diệp Trần hơi sững sờ, liền giật mình, nguyên lai ngươi chính là Vũ gia vị lão tổ kia võ trời cao nhà. Nói đến đây, Diệp Trần đem tầm mắt lại chuyển rời đến mặt khác trên người của hai người, như thế nói đến, hai vị hẳn là Côn Lôn Thánh Tâm các người đi. Thanh niên nam tử cầm lấy một cái quạt xếp, nhẹ nhàng hất lên, đem quạt xếp mở ra, cười nhạt nói, nếu biết thân phận của chúng ta, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bản thánh tử lòng từ bi, có thể thả ngươi một con đường sống. Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, trong đôi mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ta không cần biết ngươi là cái gì thánh tâm cát, vẫn là cái gì cầu thí thánh tử, nếu không muốn chết, liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Nếu không, Bạch Thiên Hành chính là của các ngươi tấm gương. Không ngờ, thanh niên mặc áo trắng kia liền cười ha ha, tiểu tử, ngươi thật cho là giết một cái Bạch Thiên Hành, liền vô địch thiên hạ sao? Nói xong lời này, thanh niên mặc áo trắng kia đột nhiên đem quạt xếp hợp lại, liền hướng Diệp Trần đánh tới. Chương 142, bạo ngược. Bạch. Thanh niên áo trắng nhào tới đồng thời, phản phất biết phân thân thuật, vậy mà một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt biến thành bốn cái giống nhau như lúc người, đem Diệp Trần bao vây vào giữa, sau đó bốn người bốn phương tám hướng, đồng thời vung ra một trường, hướng hắn đập đi qua. Phía sau xe Diệp nhà binh trên xe đường Minh Phi đám người, thấy một màn quỷ dị này, liền từng cái như cùng sống gặp quỷ. Con mắt ta không tốn nha, làm sao lại đột nhiên toát ra bốn cái giống nhau như lúc người? Này là yêu thuật gì? Diệp tiên sinh lần này chỉ sợ nguy hiểm. Diệp Trần cũng xác thực hơi hơi giật mình, thanh niên áo trắng này thân pháp hết sức quỷ dị, so trên địa cầu võ đạo giới bên trong khinh công lợi hại hơn nhiều lắm, hơn nữa nhìn giống như tùy ý một trường, trong đó nhưng lại bao hàm vô số biến hóa, phong bế Diệp Trần hết thể đường lui. Đây là tu chân võ kỹ. Tại trong điện quang hỏa thạch, Diệp Trần đã kịp phản ứng, đối phương tu luyện căn bản không phải trên địa cầu võ công, mà là giống như hắn, lại có thể là một tên người tu chân, chỉ bất quá là tương đối thấp cấp thể tu pháp môn, cho nên nhìn qua, cùng trên địa cầu võ công so sánh tương tự thôi. Có thể cho dù là trong tu chân giới cấp thấp nhất thể tu pháp môn, vẫn như cũ so trên địa cầu võ học vô cùng cường hãn, chỉ sợ đây cũng là vì cái gì, năm đó thánh tâm các một tên thiếu niên, có thể đánh bại rất nhiều võ đạo cao thủ. Diệp Trần xem chừng, nếu như trước mắt thanh niên nam tử này gặp được Bạch Thiên Hành, hay hoặc là mặt khác thánh cảnh võ giả, nương tựa theo quỷ dị khó lường thân pháp, hơn phân nửa cũng có thể thủ thắng. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Diệp Trần, này loại thô thiển tu chân võ kỹ, tại đường đường tu chân giới cuồng đế trong mắt, đơn giản cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Bạch Diệp Trần thân thể thoáng qua, trực tiếp theo biến mất tại chỗ không thấy. Thật nhanh, thanh niên áo trắng liền sắc mặt đại biến, hắn môn này thân pháp chính là thánh tâm các cao nhất võ học, tên là ảo ảnh mê tung, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại tu luyện đến đại thành, có thể huyễn hóa ra tám đạo phân thân, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù hắn còn không có tu luyện đại thành, nhưng cũng đã có khả năng chế tạo ra ba đạo phân thân, rời đi tông môn trước đó, môn bên trong trưởng lão đã từng nói với hắn, bằng vào môn này thân pháp, ở thế tục giới cho dù không thể làm đến vô địch thiên hạ, cũng đủ để tự vệ. Hắn bản cho là mình thi triển ra một chiêu này, đối phương khẳng định dọa đều sợ choáng váng, chính mình một trưởng liền có thể giải quyết tiểu tử này, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương thân pháp thế mà so với hắn nhanh hơn. Dưới sự kinh hãi, thanh niên áo trắng cuống quýt tập trung nhìn vào, chỉ thấy thiếu niên kia đã lách mình đến 10 mét có hơn, hắn thậm chí cũng không biết, đối phương là như thế nào đột phá vòng vây của hắn. Diệp Trần đứng vững thân hình, khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi dương lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, phân thân chi thuật sao? Vậy chúng ta liền đến so tài một chút, ai phân thân càng nhiều. Tâm niệm vừa động, Diệp Trần thân thể cũng hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám điểm làm 16. Cái gì? Thanh niên áo trắng lần này là triệt để mở bức. Đối phương thế mà một hơi sinh ra 15 đạo phân thân. Chuyện này, cái này sao có thể? Thanh niên áo trắng nhịn không được giống lớn một tiếng, hắn tu luyện ảo ảnh mê tung, cho dù là tu luyện đến đỉnh phong, cũng bất quá mới 8 đạo phân thân mà thôi, đối phương thế mà lập tức làm ra 15 đạo phân thân, mà lại có vẻ như còn hết sức tùy ý. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên cảm giác thế giới quan của bản thân, tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Nhớ kỹ từ nhỏ đến lớn, sư môn cho hắn quán thâu tư tưởng chính là, ngoại giới võ học hết thảy đều là rất rưởi, chỉ có bọn hắn thánh tâm các tiên nhân võ học mới là thiên hạ đệ nhất. Cho nên lần này, hắn mới chủ động yêu cầu xuống núi lịch lãm, vốn cho rằng có khả năng nhất chiến thành danh, nhưng là bây giờ, tại sao có cái dạng này? Này kịch bản không đúng rồi. Hắn lại làm sao biết, Diệp Trần thi triển một chiêu này, tên là Thiên La Bạt Tượng, cho dù là tại tu chân giới, cũng là thần cấp võ kỹ, tu luyện đến đại thành, có thể phân ra vạn đạo phân thân, so huyễn ảnh của hắn mê tung, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Không chỉ thanh niên áo trắng ngộp bức, liền liền thanh niên áo trắng sau lưng cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng trợn tròn mắt, mà một bên võ trời cao càng là hai mắt trợn thật lớn, một bộ ngày chó biểu lộ. Phía sau đường Minh Phi đám người cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, liên tiếp xoa ánh mắt của mình, đoán chừng đều tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chết đi! Diệp Trần mắt thấy mình nhỏ bộc lộ tài năng về sau, thanh niên áo trắng gần như sắp muốn sụp đổ, trực tiếp cách không một trường đánh ra. Hô! Trường phong cút cút, bao phủ mà đi. Thánh tử cẩn thận! Thanh niên áo trắng sau lưng nam tử trung niên dẫn đầu phản ứng lại, lúc này thân thể thoáng qua, trong nháy mắt ngăn tại thanh niên áo trắng trước mặt, cũng đi theo một trường vô ra. Ầm ầm, hai cỗ trường lực trên không trung hung hăng chạm vào nhau tại một chỗ, chung quanh liền một trận đất rung núi chuyển, phảng phất trời đất sụp đổ. Đập, đập, đập. Nam tử trung niên liền liên tiếp rút lui 4-5 bước, miệng phun một ngụm máu tươi, mà Diệp Trần lại không hề động một chút nào, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Diệp Trần tiện tay cúi xuống, đem phân thân thu hồi, trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười nói, không sai, có thể tiếp được ta ba thành trường lực, ngươi cũng xem là khá. Cái gì? Nhìn lên trước mắt cái này một mặt lạnh nhạt thiếu niên, Trung niên nam tử kia liền cũng ý thức được tình huống không ổn, lúc này một phát bắt được thanh niên áo trắng cổ tay, quay người liền chạy. Võ trời cao kịp phản ứng về sau, cũng cuống quýt bắt kịp, đáng tiếc vừa mới chạy ra không hơn 100 mét, sau lưng một cỗ cực kỳ cường hãn trưởng lực đã phô thiên cái địa mà đến. Không. Võ trời cao không cam lòng giống lớn một tiếng, trong nháy mắt liền bao phủ tại cái kia bàn tay lực phía dưới, hóa thành một vũng máu. Diệp Trần tiện tay một trường diệt võ trời cao, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, thân thể một trận lấp lánh, đã đi tới số ngoài ngàn mét, ngăn tại còn lại hai người trước mặt. Thánh tử, người này thực lực vượt xa tưởng tượng, chỉ sợ không tại các chủ phía dưới, ta cản trở, ngươi mau trốn. Nói xong lời này, nam tử trung niên bỗng nhiên giơ thẳng lên trời giống lớn một tiếng, phát ra một đạo còn như dã thú rít gào. Tiếp theo, nam tử trung niên thân thể lập tức cất cao đem gần một nửa, trọn vẹn đi đến 3 mét có hơn cao độ. Chẳng những cơ bắp mạch máu căng phồng, trong mồm vậy mà cũng sinh ra răng nanh, như cùng một đầu hình người dã thú. Quả nhiên là thể tu nha. Đáng tiếc, công pháp quá mức cấp thấp. Cũng được, hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính thể tu pháp môn. Nói xong lời này, Diệp Trần dưới chân có chút dừng lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, phát tướng thiên địa. Vâng. Tại thanh âm hạ xuống đồng thời, Diệp Trần trên thân liền bộc phát ra chói mắt kim quang, giống như thần Phật hàng thế. Tiếp theo, Diệp Trần thân thể trong nháy mắt dài cao biến lớn, mới thời gian một cái nháy mắt, liền đã đạt đến gần 5 mét cao độ. So sánh dưới, trung niên nam tử kia khổng lồ thân thể, trong nháy mắt biến thành một cái tiểu hải nhân. Cái gì? Sau khi biến thân nam tử trung niên, liền đều thấy choáng. Mà thanh niên mặc áo trắng kia càng là đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt trắng bệnh vô cùng, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn nói cái gì cũng sẽ không xuống núi, dưới núi thật là đáng sợ. 2018 3 183 32 52 523 905 53. Chương 143, Lâm Tiêu Tiêu sinh nhật tiến hội ẩm. Vận dụng pháp tướng thiên địa thần thông Diệp Trần, trực tiếp tiện tay một bàn tay, liền đem cái kia biến thân nam tử trung niên oanh thành mảnh vụn. Thanh niên mặc áo trắng kia liền hai mắt trợn thật lớn, tiếp theo toàn thân một cái giật mình, mãnh liệt cầu thắng dục vọng, khiến cho hắn nhịn không được la to đứng lên, "Ngươi không có thể giết ta. Ta chính là Thánh Tâm Các Thánh tử Tần Vô Song. Ngươi giết ta, Thánh Tâm Các là sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Trần cười lạnh, "Thánh Tâm Các? Bất quá là một đám may mắn được cấp thấp tu chân truyền thừa đám ô hợp thôi, ngươi cho rằng ta hội để vào mắt?" Thanh niên áo trắng liền lần nữa rung mạnh, "Ngươi làm sao lại biết này chút? Hắn tu luyện đích thật là thiên ngoại tiên nhân tu chân truyền thừa, việc này cho dù là tại Thánh Tâm Các bên trong, biết người cũng sẽ không quá nhiều, này có thể nói là Thánh Tâm Các bí mật lớn nhất, không nghĩ tới sẽ bị đối phương một câu nói bật ra." Diệp Trần lần nữa cười lạnh một tiếng, "Vấn đề này, ngươi vẫn là đến dưới đất đến hỏi Diêm Vương ra đi." Nói xong, lần nữa một trường vung lên. Kỳ thật, thanh niên mặc áo trắng kia nếu là ra sức ngăn cản, chí ít vẫn là có thể chống đỡ một lát, thế nhưng là hắn giờ phút này đã hoàn toàn dọa bối rối, căn bản không có dũng khí phản kháng, trong nháy mắt liền bị Diệp Trần hùng hồn trưởng lực đập thành một bãi thịt nát. Giải quyết hai người về sau, Diệp Trần cũng thu pháp tướng thiên địa thần thông, đây cũng là hắn kế lần trước trên biển đối chiến Bạch Thiên Hành về sau, lần thứ hai vận dụng tu chân võ kỹ, mặc dù liền thời kỳ toàn thịnh một phần bạn đều không có phát huy ra, nhưng cũng đủ để nghiền ép trên địa cầu tu chân truyền thừa. Bất quá rất nhanh, Diệp Trần phát hiện một cái vô cùng chuyện lúng túng, hắn nhất thời hứng khởi, thi triển pháp tướng thiên địa thần thông, lại cơ hồ no bạo toàn thân cao thấp quần áo, hiện tại không sai biệt lắm là trần như nhộng trạng thái. Phải biết, tại trong tu chân giới, hắn mặc quần áo, cơ hồ đều là linh khí, tiên khí thậm chí thần khí. Cho dù là phổ thông người tu chân mặc quần áo, đó cũng là do trời tầm huyền kia chế tạo, khuyết trương gấp trăm lần đều không có vấn đề gì. Như thế nào trên địa cầu này chút phổ thông quần áo có thể so sánh được? Không có cách, Diệp Trần tự nhiên không thể dùng này loại hình ảnh trở về, đành phải lấy điện thoại di động ra, bấm Đường Minh Phi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình không có việc gì, đi đầu đi về nhà. Đường Minh Phi tiếp vào Diệp Trần điện thoại về sau, trầm ngâm một lát, lúc này mệnh lệnh lái xe quay đầu trở về. Trở lại trang viên biệt thự, Dịch Sơn Hà còn không hề rời đi, "Thủ trưởng, ta trọng yếu hơn tình báo muốn hướng ngài hồi báo." Lúc này, Đường Minh Phi đem chính mình chứng kiến hết thảy, một năm một mười đối Dịch Sơn Hà nói ra. Dịch Sơn Hà cơ hồ đều nghe ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu, như cũng có chút không dám tin tưởng, "Ngươi nói là, võ trời cao mời đến Thánh Tâm các người, mong muốn chặn giết các người, lại không thể tại Diệp tiên sinh thủ hạ đi qua một chiêu?" Đường Minh Phi liền vội vàng gật đầu, "Đúng. Việc này chúng ta mấy cái đều nhìn rõ ràng, cái kia Thánh Tâm các thanh niên áo trắng, còn tự xưng là Thánh Tâm các thánh tử." "Cái gì?" Dịch Sơn Hà nghe nói như thế, liền đỗng nhiên đứng dậy, gương mặt vẻ kinh ngạc. Đường Minh Phi không biết Dịch Sơn Hà làm gì kích động như thế, nhịn không được nói, "Thủ trưởng, cho dù là cái kia Thánh Tâm các người, tu vi khẳng định cũng cao có thấp có lẽ cái kia võ bầu trời đích địa vị quá thấp, cho nên mời tới giúp đỡ, không có thực lực đâu. Dù sao ta xem người kia rất trẻ trung đâu, cũng liền 20 tuổi." "Không ngờ." Không đợi Đường Minh Phi nói xong, Dịch Sơn Hà khoát tay áo, nói, "Không. Nếu như người kia thật là Thánh Tâm các thánh tử, vậy hắn nhất định là Thánh Tâm các thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật kiệt xuất, tuyệt đối sẽ không sai." Nói đến đây, Dịch Sơn Hà không khỏi nhìn về phía Vân Châu thành phương hướng, tham thẳm thở dài một hơi nói, "Chẳng lẽ vị này Diệp tiên sinh thực lực đã đi đến mức kinh khủng như thế sao? Đây chẳng phải là liên chiến thần Diệp Thiên Ca đều kém xa tít tắp người này." Đường Minh Phi nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút, đống nhiên thận trọng nói, "Thủ trưởng, kỳ thật còn có một việc, phụ thân ban đầu mệnh ta không cho phép truyền ra ngoài, bất quá ta nghĩ thủ trưởng ngài sớm muộn vẫn là sẽ biết, cho nên vẫn là hướng ngài hồi báo đi." "Ồ, chuyện gì?" Đường Minh Phi hít sâu một hơi, nói, "Kỳ thật theo phụ thân nói, vị này Diệp tiên sinh giống như liền là vị kia quân thần.
Con riêng?
Cái gì? Dịch Sơn Hà liền lần nữa kinh hãi trợn mắt hốt hoồm, hắn tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh về sau, liền đêm tối kiên trì chạy tới, còn chưa kịp điều tra Diệp Trần thân thế, mà lại thứ đại nhân vật này cũng so sánh chán ghét bị người điều tra, cho nên hắn cũng không có để cho thủ hạ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại là một kết quả như vậy. Khó trách, ta cảm thấy kẻ này cùng Diệp Thiên Ca có mấy phần rất giống, không nghĩ tới vậy mà. Dịch Sơn Hà nói một mình nói thầm một trận, tựa hồ đang suy tư điều gì, đột nhiên trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, khó trách hắn hội đưa ra muốn cùng Diệp Thiên Ca ngồi ngang hàng yêu cầu. Xem ra cha con bọn họ ở giữa thù hận không cạn nha. Việc này ta muốn lập tức hướng lớn thủ trưởng hồi báo, có lẽ lớn thủ trưởng cũng vui vẻ thấy, có người tới khiêu chiến Diệp Thiên Ca quyền uy a. Lại nói Diệp Trần Tiêu không một tiếng động trở lại biệt thự về sau, trực tiếp đem trên người quần áo rách nát đào xuống dưới, sau đó vọt lên một cái tắm nước nóng, một lần nữa đổi lại một kiện mới quần áo thoải mái. Đúng lúc này, một bên điện thoại đột nhiên sáng lên một cái, Diệp Trần cầm lấy xem xét, lại có thể là biểu mội Lâm Tiêu Tiêu gửi tới, Diệp Trần ca ca, hậu thiên liền là sinh nhật của ta á. Ta cầu ra ra giúp ta xử lý sinh nhật yến, đến lúc đó chúng ta người cả nhà đều sẽ đi, ngươi nhất định phải tới nhà. Xem xong Lâm Tiêu Tiêu phát sinh tin tức, Diệp Trần không khỏi một trận lắc đầu cười khổ, nói thật, hắn thật không muốn cùng Lâm gia có gặp gỡ quá nhiều, bất quá đối với cái kia đáng yêu hiền lành tiểu biểu muội, hiện tại quả là không đành lòng cự tuyệt, đành phải trả lời một câu, tốt, ngươi đem thời gian cùng địa chỉ phát tới đi. Lâm Tiêu Tiêu cơ hội là dây hồi trở lại, Hoàng Đình khách sạn lớn Chí Tôn sảnh, 6 giờ tối, Diệp Trần ca ca tuyệt đối không nên quên nha, đằng sau còn tăng thêm một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Diệp Trần lần nữa một trận lắc đầu cười khổ, hắn biết rõ, nha đầu này sở dĩ khổ tâm thu xếp chuyện này, khẳng định là hy vọng mượn cơ hội này để cho mình cùng Lâm gia cùng hiểu rõ. Đáng tiếc, dùng hắn đối với Lâm gia người hiểu, ngoại trừ biểu mội Lâm Tiêu Tiêu, còn có Lâm Tiêu Tiêu ba ba, cũng chính là Diệp Trần tăng cứu Lâm Mục bên ngoài, phóng nhãn từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, căn bản không có người coi hắn là người thân. Thôi được, bọn hắn dù sao cũng là ta mụ mụ người nhà, nếu như bọn hắn đối ta thái độ tốt một chút, ta cũng không để ý cho Lâm gia một điểm chỗ tốt. Dù Diệp Trần lúc này địa vị của hôm nay, nếu có nghĩ thầm muốn đến đỡ gia tộc nào, gia tộc kia khẳng định liền có thể nhất phi trùng thiên. Hai ngày thời gian, vội vàng mà qua. Ngay nọ buổi chiều, Diệp Trần theo trong trạng thái tu luyện rời khỏi, vọt lên một cái tắm nước nóng, thay đổi một bộ y phục, liền mở ra trước đó theo dư hoa trong tay thắng tới phe gia gì 488, thẳng đến Long Đình khách sạn lớn mà đi. 2018/3/18/11/24/15/524/12377. Chương 144, người muốn chết. Long Đình khách sạn lớn là Vân Châu thành phố ít có cấp 5 sao tiệm cơm, cho dù không tính là thứ nhất, cũng là bài danh trước mấy. Diệp Trần lái phe gia gì, đi vào cơm cửa tiệm, lúc này liền có chuyên môn bãi đậu xe thành viên tiến lên đón, vì hắn tới dừng xe. Nói như vậy, như loại này thay bãi đậu xe phục vụ, khách nhân cần lắp một cái biểu, xác nhận xe trạng thái, sau đó dẫn tới một cái biển số xe, rời đi thời điểm, đem biển số xe giao cho sân khấu thông chi chìa khóa xe bảo quản nhân viên thông báo tiếp bãi đậu xe thành viên, sau đó lại đem xe chạy ra khỏi. Diệp Trần suy nghĩ, chính mình sau khi đi vào, đoán chừng rất nhanh liền đi, cho nên cũng không cần phải phiền phức như thế, thế là nhân tiện nói, người đem chiếc xe ngừng tốt, sau đó tới Chí Tôn sảnh tìm ta là được rồi. Người kia còn tưởng rằng Diệp Trần là không yên lòng chính mình xe sang trọng, dạng này khách nhân cũng không phải số ít, lúc này liền cười đáp ứng xuống. Rất nhanh, Diệp Trần tại nhân viên phục vụ dẫn dắt dưới, đi tới toàn bộ Long Đỉnh tiệm cơm xa hoa nhất Chí Tôn sảnh. Chỉ thấy nơi cửa, đứng đấy một tên người mặc màu trắng thục nữ váy thiếu nữ xinh đẹp, thình lình đúng là hôm nay thọ tinh Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu hôm nay hiển nhiên là trải qua cố ý trang phục, chẳng những quần áo hết sức xinh đẹp, bình thường bím tóc đuôi ngựa cũng tán rơi xuống, thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn mấy phần thành thục, lại thêm nàng ban đầu liền thần cao trọn, rất có nữ thần kiểu. Diệp Trần ca ca. Lâm Tiêu Tiêu thấy Diệp Trần, liền một đường chạy chậm tiến lên đón, giữa lông mày khỏe mắt tất cả đều là ý cười, hiển nhiên thập phần vui vẻ, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt. Ta còn thực sự sợ ngươi không tới chứ. Đi vào nhanh một chút đi. Nói xong, không nói lời gì, liền lôi kéo Diệp Trần cánh tay, tiến nhập đến trong sảnh. Đến cùng là Chí Tôn sảnh, không gian bên trong rất lớn, có chừng hơn 10 tờ bàn ăn, trang trí cũng tương đương hoa lệ. Bên trong đã tới không ít người, bất quá phần lớn đều là một chút người trẻ tuổi, có Lâm gia đồng lứa nhỏ tuổi, cũng có bạn của Lâm Tiêu Tiêu, đồng học, Lâm gia các trưởng bối tựa hồ cũng còn chưa tới. Lâm Tiêu Tiêu là Lâm gia tiểu công chúa, trong nhà rất thụ Lâm Thế Tiêu sủng ái, mà lại lần này, Lâm Tiêu Tiêu sử xuất tất cả bộ liếng, cho nên trận này sinh nhật tiến hội mới có tràng diện lớn như vậy. Bất quá, Diệp Trần mới vừa vặn theo Lâm Tiêu Tiêu đi vào, một bên liền vang lên một đạo châm chọc khiêu khích thanh âm, "Ơ, thật sự là khách quý ít gặp a. Là ngọn gió nào đem Diệp đại úy tuổi tới?" Nói chuyện chính là một tên bộ dáng có chút thanh niên anh tuấn nam tử, thình lình đúng là Diệp Trần biểu ca Lâm An Nhiên. Vừa nhìn thấy Lâm An Nhiên, Diệp Trần liền không hiểu muốn cười, cái tên này những ngày gần đây không có việc gì ngay tại biệt thự của hắn chung quanh lắc lư, một mực trăm phương ngàn kế mong muốn gặp hắn một lần, nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình khóc lóc van mài nghĩ muốn gặp mặt một lần Diệp tiên sinh, giờ phút này lại đang đứng trước mặt của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần không khỏi mỉm cười, liền không có tiếp hắn. Lâm An Nhiên thấy Diệp Trần mặc sắc hắn, liền giận không chỗ phát tiết, chính là muốn mắng to. Lúc này Lâm Tiêu Tiêu mở miệng, "An Nhiên ca, Diệp Trần ca ca là ta mời tới, chúng ta đều là người một nhà, liền không thể nói chuyện cẩn thận sao?" "Hừ." Lâm An Nhiên còn chưa mở lời, một bên Lâm Nhược Nhiên liền hừ lạnh một tiếng, một mặt vẻ khinh bỉ, nói, "Ai cùng hắn là người một nhà? Ngươi cũng không nhìn một chút hắn mặc đồ này, đoán chừng toàn thân cao thấp cộng lại đều không cao hơn 1000 khối a. Đồ nhà quê. Lâm Nhược Nhiên thanh âm cố ý nói đến rất lớn, dẫn tới đám người dồn dập liếc nhìn, có đã không nhịn được sủi cười rộ lên. Bất quá này cũng có trách, tại trước mắt loại trường hợp này, những người khác trên cơ bản đều là một thân trang phục chính thức, duy chỉ có Diệp Trần ăn mặc một thân trang phục bình thường, cùng mọi người lộ ra hoàn toàn xa lạ, mà lại xem xét cũng không phải là cái gì hàng hiệu. Nay thật đúng là không phải Diệp Trần cố ý giả nghèo, thực sự hắn lười nhác mua quần áo, hắn thấy, cho dù là đây là tình cầu lên sang quý nhất quần áo, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một kiện lấy ra mặc tục mà thôi, cùng hắn kiếp trước tu chân giới những cái kia thần trang so sánh, bất quá chỉ là một đống rác rưởi. Lâm An Nhiên lúc này cũng đi theo một mặt cười nhạo nói, Diệp Trần biểu đệ, ngươi nếu là không có tiền hoa, có thể tìm đến biểu ca mà. Chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta tùy tiện thưởng ngươi 180 vạn, liền đủ ngươi nửa đời sau ăn uống không lo, dù sao này đối với ta mà nói, cũng bất quá chỉ là một cỗ xe tiền thôi. Diệp Trần nghe nói như thế, liền trong đôi mắt lóe lên một vẻ hàn quang, mà một bên Lâm Tiêu Tiêu thì lo lắng. Nàng nguyên vốn còn muốn hóa giải Diệp Trần cùng Lâm gia ở giữa mâu thuẫn đâu, lại không nghĩ tới lúc này mới chỉ trong chốc lát, Lâm An Nhiên cùng Lâm Nhược Nhiên huynh muội liền đã cùng Diệp Trần đón kiếp lên. Đúng lúc này, trước đó bang Diệp Trần dừng xe tên kia nhân viên công tác đã tìm tới, thấy Diệp Trần về sau, lúc này bước nhanh đi đến hắn trước mặt, hai tay giơ chìa khóa xe, cung kính nói: "Tiên sinh, xe của ngài đã ngừng tốt, tại lầu một bãi đỗ xe số 108." Diệp Trần nhẹ gật đầu, một mặt bình thản tiếp nhận cái kia nắm phe ra gì chìa khóa xe. Soạt. Trung quanh liền một mảnh xôn xao, là phe ra gì hay? Nguyên lai là cái điệu thấp cao phu soái. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hổ? Lâm An Nhiên thấy thế, vẻ mặt liền giống như ăn phải con rồi khó coi. Phe ra gì đối với hắn này loại Vân Châu đỉnh cấp cậu âm tới nói, bất quá chỉ là một cái đồ chơi mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Có thể then chốt, này chìa khóa xe tới thật là kịp thời, hắn chân trước mới vừa vặn nói xong cái kia lời nói, Diệp Trần liền lấy ra một thanh phe ra gì chìa khóa, đơn giản liền là trần trụi mà làm mất mặt nha. Hừ, người khác không biết lai lịch của ngươi, khó nói chúng ta còn không biết ngươi sao? Ngươi một cái quỷ nghèo, làm sao có thể lái nổi phe ra gì? Khẳng định là dùng tiền mới được. Một ngày tiền thuê khẳng định cũng hoa ngươi không ít tiền a. Quỷ nghèo liền là quỷ nghèo. Làm gì mạo xưng là trang hảo hán, nhất định phải chứa cái này bước đầu. Lâm An Nhiên có chút tức đến nổ phổi, thanh âm cũng đông nhiên để cao một cái tám độ, sợ đám người không nhìn rõ Diệp Trần diện mục chân thật. Diệp Trần bị Lâm An Nhiên liên tiếp lời nói nhục nhã, liền cũng có chút nổi giận, không khỏi sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Lâm An Nhiên, nếu như ngươi lại không nhắm lại cái miệng túi của ngươi, liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm An Nhiên hiển nhiên căn bản sẽ không nắm Diệp Trần uy hiếp để vào mắt, ngược lại ha ha cười nói, làm sao? Bị ta vạch trần trận tướng, thẹn quá hóa giận đúng không? Ta chính là muốn nói, ngươi có thể làm gì ta? Người khác không biết ngươi là mặt hàng gì, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng làm sao? Mụ mụ ngươi không biết xấu hổ, câu dẫn nhà khác người có vợ, chạy đi cho người làm tiểu tam, suýt nữa làm hại Lâm gia chúng ta vạn kiếp bất phục. Và anh, nghe đến đó, vốn đang chỉ là hơi có chút căm tức Diệp Trần, liền gọi một thoáng, cả người triệt để nổ. Ngươi, tìm, chết, bệnh. Diệp Trần dưới chân khẽ động, người liền đã vọt tới Lâm An Nhiên trước mặt, một thanh liền bóp lấy cổ của hắn, sau đó như là diều hâu vồ gà con, đem Lâm An Nhiên giơ lên.